Chương 1567, bắt đầu chương 1567, bắt đầu Tam Quốc lần nữa hội minh, chỉ là so sánh lần thứ nhất hội minh. Lần này hội minh mang cao thủ, muốn ít hơn nhiều. Tam Quốc ở giữa tôn giả, có rất lớn một bộ phận đều ở tiền tuyến tiến hành phòng ngự. Cho nên Tam Quốc đế vương mang theo cao thủ số lượng so sánh với trước đó muốn ít đi rất nhiều. Mà căn cứ hiệp định, Tam Quốc đế vương, nhiều nhất mang binh nhân số, cũng liền tại khoảng 5 vạn người. Điểm ấy ngược lại là đều không khác mấy. Vẫn như cũ riêng phần mình mang theo 5 vạn binh mã đến đây. Tam Quốc hội minh chi địa, các quốc gia đế vương nhau nhau dựa theo ước định này đến chỉ định vị trí. So sánh với trước đó thời gian chiến tranh tương đối tùy ý hội minh, lúc này Tam Quốc ở giữa, tự nhiên mà vậy lại khôi phục đề phòng. Cuối cùng, yêu tộc áp lực một khi suy yếu, ai cũng không dám cam đoan những người khác không dậy nổi một chút tâm tư khác. Càn Quốc trụ sở, Liễu Nhi cũng mang theo một đám đại thần, tôn giả đến. Ánh mắt nhìn về phía còn lại hai nước vị trí chỗ ở Liễu Nhi sắc mặt nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Uyển Uyển từ sau người xuất hiện, nói khẽ, "Liễu Nhi tỷ tỷ, lần này ngươi nhất định có thể thành." "Ân." Liễu Nhi nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu lại nhìn, Lương Tình cũng đi tới. Nàng chẳng biết lúc nào đã về tới Bắc Sương, đồng thời đi theo Liễu Nhi cùng nhau đến đây. Bộ đội sở thuộc nhân mã đều đã thu xếp tốt. Nhìn xem Lương Tình, Liễu Nhi nói khẽ, "Tình Nhi muội muội, lần này vẫn là phải ngươi đến đây, ta mới có thể yên tâm một chút." "Yên tâm, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Nghe được Lương Tình, gạt ra mỉm cười. Mà đổi thành bên ngoài hai bên, đế vương cũng đồng dạng vào ở. "Thế nào?" Sở Đế ngồi dựa vào trên giường, nhu hòa mi tâm, đối phía dưới người hỏi. "Khởi bẩm bệ hạ, nhân thủ đều đã chuẩn bị xong, chúng ta lần này tổng cộng tụ tập 10 tên tôn giả chờ đến họp minh thời điểm, toàn lực đánh lén, nhất định có thể nhất cử tướng những cái kia cản quốc tôn giả chém giết." Sở Cảnh Viêm mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn là thuộc về loại kia ủng hộ động thủ người. Cũng chính là như thế, tôn giả phương diện, Sở Đế trên cơ bản là giao cho hắn. Đối phương có bao nhiêu nhân thủ? Sở Đế nhìn về phía Sở Cảnh Viêm, do hỏi. "Cái này khó mà nói." Sở Cảnh Viêm lắc đầu nói, "Nhưng là chỉ cần đối phương không có phòng bị, nghĩ đến mang người, sẽ không quá nhiều, căn cứ thám tử dò xét, ở tiền tuyến bố trí tôn giả, số lượng từ đầu đến cuối không có giảm bớt, mà lại càn quốc rất nhiều thành trì cũng có tôn giả trấn thủ." Sở Đế nhỉ nó nói, "Hữu tâm tính vô tâm, 10 cái tôn giả nên đủ chứ? Kỳ thật bình thường mà nói, nếu như không phải cùng yêu tộc đại chiến, một cái đế vương thật nói có thể chỉ huy tôn giả số lượng, khả năng cũng liền 10 cái không đến." Tại Sở Đế xem ra, lần này hắn vẫn là có cực lớn phần thắng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Cơ Hoàng Hy trong tầm cung, sắc mặt nàng cũng cực kỳ nghiêm túc, đã điều động 3 vị tôn giả lén lén lẻn vào Bắc Xương thành phụ cận. Bên này một khi nói bệ hạ quyết định liên thủ, liền sẽ bóp nát phụ triện, đến lúc đó, ngoài bạn giảm, bọn hắn cũng có cảm ứng, liền sẽ trực tiếp đối cản quốc hoàng cung phát động tập kích. Tận khả năng trước tiên cầm xuống Diệp Tiêu, đem nó nhân hoàng đỉnh đoạt lấy. Cơ Thương Ngự không người nói, làm hoàng thất tôn giả, hắn rất thích Cơ Hoàng Hy lần này quyết đoán. Nên nói như thế nào đâu, càng là thành đại sự người, thường thường lá gan càng lớn, phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Nhìn xem Cơ Thương Ngự trên mặt hưng phấn, Cơ Hoàng Hy cười khổ nói, lão tổ liền không sợ phiền phức bại. Có gì có thể sợ, nếu là cản quốc hoàng thất tôn giả bị đều vây giết, những cái kia phổ thông tôn giả thật chẳng lẽ muốn vì bọn hắn liều mạng, chỉ cần Diệp Tiêu vừa chết, nhân hoàng đỉnh đến chúng ta trong tay, đại sự định vậy. Cơ Thương Ngự trầm giọng nói, muốn ta nói à, lần này còn không bằng nói chúng ta trực tiếp động thủ, cùng Sở Quốc hợp lực, tướng càn quốc hoàng thất tôn giả đều chém giết. Làm Cơ Thương Ngự mà nói, được chứng kiến nhân hoàng đỉnh thần diệu về sau, tự nhiên vô cùng rõ ràng thứ này quý giá. Thật nói trong lòng không muốn, kia là giả, chỉ nói là không cho rằng có thể đem tới tay, nhưng là bây giờ tựa hồ là có cơ hội, hắn tự nhiên không nguyện ý buông tha. Mặt trăng lặn dương thăng, Tam Quốc đế vương đội ngũ cùng nhau hướng về hội minh chi địa tiến lên. Diệp Tự bọn người cũng tại trong đội ngũ. Hắn nhíu mày ngắm nhìn một phía, nữ nhân này mang người tay cũng không phải ít. Về phần như thế, không sai, nhìn kỹ, Liễu Nhi bên người mang theo tôn giả số lượng thế nhưng là không ít. Nam Cung Nguyên, Hà Quyền, Thành Liêm, Lang Giao, An Gia lão tổ, tăng thêm hoàng thất tôn giả bên trong Diệp Khiếu Thiên, Diệp Nghị cùng Vân Thương Lan, chọn bện 8 cái tôn giả, tăng thêm 3 người bọn hắn, số lượng đã đi tới 11 cái nhiều. Nữ nhân này điên rồi phải không? Một lần đàm phán mà thôi, vì sao muốn dốc toàn bộ lực lượng? Diệp Tự ánh mắt chớp động. Nhưng vào lúc này, Xích Diễm Ma Tôn cười lạnh nói, nữ nhân này chính là nữ nhân, cùng cái này hai nước trao đổi, thế mà tướng tất cả có thể mang tôn giả đều mang ra ngoài. Như thế sợ hãi, còn nói gì? Quan tâm nàng, nàng yêu mang nhiều ít mang bao nhiêu? Mang người nhiều, nói không chừng đối chúng ta vẫn là chuyện tốt. Tả Khuynh Thành xem thường nói, ngươi biết cái gì? Nàng như vậy nhắc gan, nói không chừng người ta gây áp lực lớn chút, nàng liền thỏa hiệp. Xích Diễm Ma Tôn cắn răng nói, đến lúc đó thật nói đem chúng ta giao ra, nhiều người như vậy, chúng ta tử là không theo. Còn nhiều người là chuyện tốt. Ta nhìn chưa hẳn. Nói, hắn nhìn về phía Diệp Tự. Chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp trực tiếp đào tẩu. Này nương môn mà cũng không phải người cái kia tam ca. Nàng có thể hay không đứng bước áp lực, nếu là không được, chúng ta nói không chừng phải xui xẻo. Đối mặt Xích Diễm Ma Tôn vấn đề. Diệp Tự nghĩ, cắn răng nói, việc đã đến nước này, không có biện pháp, mặc kệ như thế nào, xem trước một chút lại nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đám người, một thân hoa lệ phục sức, tựa như nữ hoàng Liễu Nhi. Trước kia ngược lại là không có cảm thấy thị nữ này như vậy quý khí, bây giờ xem ra, chính là so với kia Cơ Hoàng Hy, cũng không kém nửa phần. Mệnh cách biến, khí tức đổi. Địa vị biến, dáng người đổi. Theo Liễu Nhi mệnh cách địa vị cải biến, nàng dung mạo tại trong lúc vô hình càng lộ vẻ quý khí. Lúc này cho dù Diệp Tiêu không tại, nàng dung mạo, khí chất cũng không thiếu tại bất luận kẻ nào. Mà cùng lúc đó, tại Bắc Xương thành bên trong, Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc hai người đã đem tất cả sở quốc phái tới binh mã tập hợp hoàn tất. Hai người trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Nói thật, hai người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại đoạn thời gian trước, sở quốc gián điệp bí mật vụ trộm tìm tới bọn hắn, bàn giao một kiện việc phải làm. Đó chính là tại hội minh ngày, trực tiếp cử binh tập kích Càn Quốc hoàng cung, tận khả năng tìm tới Diệp Tiêu chỗ, đem nó chém giết. Những này sở quốc binh mã tại Càn Quốc huấn luyện, chọn vẹn 10 vạn người, lúc này đã toàn bộ bị tập kết ở cùng nhau. Sở quốc trụ sở, Sở Đế lạnh lùng nhìn phía xa trống không hoàng đế xa giá, ánh mắt nhìn về phía bên người Ngụy Đình. "Ngụy Đình à, lần này để ngươi nhi nữ bước lên chút phong hiểm, nếu là thành, chấm tất nhiên thật dày phong thưởng, chính là không thành, chấm cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Tôn giả đại chiến, hắn đương nhiên sẽ không gần phía trước, chính là ngay cả đi đều chưa từng tiến đến. "Bệ hạ nói gì vậy, ta người của Ngụy gia, vì bệ hạ quên mình phục vụ mệnh, chính là thiên kinh địa nghĩa." Chương 1568, mời phụ hoàng thoái vị. Chương 1568, mời phụ hoàng thoái vị hội minh chi địa. Tam hoàng xa giá, đồng thời dừng lại. Liêu Nhi cùng Cơ Hoàng Hy đồng thời xuống xe. Chỉ là đem so sánh với bọn hắn, Sở Quốc phương diện, nhưng thủy chung không thấy Sở Đế thân ảnh. Sở Đế ở đâu? Liêu Nhi bên người kiểu niếp niếp nghiêm nghị quát lớn, vì sao còn không hạ xe? Vừa dứt lời, liền nhìn Sở Đế trong doanh. Mười đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Những người này đều là Sở Quốc tôn giả. Người cầm đầu chính là kia Sở Cảnh Viêm, lúc này hắn ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ha 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 ha. Các ngươi Càn Quốc Diệp thị, lại dám tập sát tôn giả, làm trái nhân tộc đại thế, tội ác tày trời, hôm nay chúng ta liền muốn tướng các ngươi đều tru sát. Còn nhân tộc ta một mảnh thanh minh. Nhưng lại tại lúc này, Nam Cung Nguyên chờ Càn Quốc tôn giả cũng là đồng thời lên không. Cùng lúc đó, Liêu Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Tự. Diệp Tự, việc này đều bởi vì các ngươi lên, còn không lên trước tác chiến. Nàng thanh âm lạnh lùng. Diệp Tự nhìn xem đã phóng lên tận trời Sở Quốc tôn giả, lại nhìn một chút Liêu Nhi cùng một đám bay lên không Sở Quốc tôn giả. Thảo, cái này ngu xuẩn Sở Đế khẳng định bị Diệp Tiêu tính kế. Tâm hắn niệm bên trong nháy mắt dâng lên ý nghĩ này. Lúc này hét lớn, sư phụ sư nương, chúng ta xuất thủ. Xích Diễm Ma Tôn lúc này hoàn toàn thuộc về mộng bức trạng thái. Hắn tu vi mặc dù cao, nhưng lại cũng không làm rõ ràng được, cái này Sở Quốc làm sao đi lên liền muốn động thủ, hơn nữa còn tụ tập nhân thủ nhiều như vậy. Hết lần này tới lần khác đâu, Liễu Nhi mang nhân thủ vẫn thật là không ít. Thậm chí nói, tăng thêm 3 người bọn hắn, so đối diện còn nhiều một cái. Mộng bức về mộng bức, nhưng là nên bay vẫn là đến bay. Lúc này cũng phi thân lên. Một máy mắt, song phương nhân số, vậy mà 8 lạng nửa cân, thậm chí Càn Quốc còn nhiều một cái. Tình cảnh như thế, để nguyên bản lòng tin tràn đầy một đám Sở Quốc tôn giả, cũng hoàn toàn lâm vào mở miệng trạng thái. Nói xong hữu tâm tính vô tâm đâu, nói xong nhân số áp chế đâu. Bây giờ đối phương không riêng số lượng không ít, thậm chí còn càng nhiều một cái, đây là có chuyện gì? Mà ở một bên người Cơ Hoàng Hy, Cơ Thương Ngự thấp giọng nói, "Bệ hạ, chúng ta muốn hay không xuất thủ?" Trước đừng lúc đích. Loại tình huống này, chính là Cơ Hoàng Hy cũng có chút không nắm chắc được tình huống. Theo lẽ thường tới nói, Càn Quốc cũng không khả năng mang đến nhiều như vậy tôn giả mới là. Chính là nàng mình, nếu như không nghi động thủ, khả năng cũng liền mang cái 3 vị tả hữu chính là. Trên bầu trời, Song Vương một chút cứng đờ. Nhất là Sở Cảnh Viêm, mới cuồng tiếu không thấy, ngược lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này, còn muốn đánh nữa hay không? Trên bầu trời, xuất hiện an tĩnh quỷ dị. Xích Diễm Ma Tôn tiến đến bên người Diệp Tự. Con mẹ nó, đây là có chuyện gì? Diệp Tự ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, Diệp Tiêu đoạn thời gian gần nhất, từ đầu đến cuối không có hiện thân, hiện tại đến xem, ta nếu là đoán không sai, hắn khẳng định cho Sở Đế gài bẫy đâu. Cái này ngốc chó Sở Đế, hẳn là tiến vào bộ bên trong. A, vậy chúng ta đâu? Tả Khuynh Thành hỏi. Nghe lời, nhất định phải nghe lời. Diệp Tự hít sâu một hơi nói, Diệp Tiêu chỉ cần có chuẩn bị, tất nhiên đem chúng ta hết thảy phản ứng đều cân nhắc tiến vào, chúng ta nhất định phải hào hào nghe lời, bằng không cái thằng này qua đi không tha cho chúng ta. Đứng tại Diệp Tự góc độ, hắn hiện tại nắm giữ tình báo quá ít, căn bản không rõ ràng trong này đến cùng chuyện gì xảy ra, cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là theo sát Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc những người này, tập thể hành động. An tĩnh quỷ dị vẫn còn tiếp tục. Sở Quốc tôn giả lúc này có chút không muốn động thủ, nhưng là đâu, ai cũng đều không tốt quyết định. Dù sao số lượng này đã hoàn toàn không chiếm ưu thế, đánh hay là không đánh. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhi ngẩng đầu, cao giọng mở miệng nói, "Chư vị tôn giả, bây giờ chính là yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến thời điểm, chúng ta nếu là giao thủ tử chiến, tất nhiên để yêu tộc thu hoạch ngư ông thủ lợi. Còn xin chư vị tạm thời dừng tay, có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện." Nếu như là Diệp Kiêu nói lời này, đoán chừng Sở Quốc tôn giả liền đã hoàn toàn đánh mất chiến ý, nhưng là Liễu Nhi, rất rõ ràng, cũng không đúng quy cách. Những này Sở Quốc tôn giả, không có chút nào dừng tay xuống tới ý tứ, vẫn như cũ hai mặt nhìn nhau. Mà Cơ Hoàng Hy đâu, thì đã dẫn người hướng về sau rút lui mở, một phương diện vì phòng ngừa bị tác động đến trong đó. Đồng dạng đâu, cũng không có mở miệng quyên bảo. Vậy hạ không đi nói cùng một phen. Nói cùng cái gì? Càn Quốc bên này đã sớm chuẩn bị. Chúng ta từ từ xem, ta nếu là Sở Đế, liền sơn núi xuống lửa cũng là phải. Cơ Hoàng Hy cũng không cảm thấy loại tình cảnh này, Sở Đế vẫn sẽ chọn chọn tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ Sở Quốc trong doanh địa xông ra. Bệ hạ có mệnh, chém giết Càn Quốc Diệp thị. Làm sao có thể? Một đám tôn giả trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Phải biết, trước mắt loại tình huống này, thật đánh nhau, ai thắng ai thua, còn không thể biết đâu. Nhưng là hoàng mệnh hạ đạt, mà lại sự tình đến một bước này, nếu là không thử một chút, cũng là có chút không cam tâm. Giết! Theo Sở Cảnh Viêm một tiếng giống to, một đám tôn giả, theo hắn cùng nhau hướng Càn Quốc bên này chém giết tới. Sở Quốc trong trận. Sở Đế nhìn về phía bên người Ngụy Đình. Ngụy Đình dẫn người xung trận, tập sát kia Càn Quốc hoàng hậu cùng thần tử. Giờ này khắc này, bên cạnh hắn Bạch Nhược Nhược, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn. Đây hết thảy, tự nhiên là nàng ra lệnh. Bạch Nhược Nhược mục đích chỉ có một cái, đó chính là để Sở Đế cùng Càn Quốc tử đấu. Về phần thắng bại hay không, nàng căn bản cũng không để ý, chỉ cần đánh nhau, chỉ cần Sở Quốc tổn thất nặng nề, chỉ cần nhân tộc tổn thất nặng nề, chính là yêu tộc cơ hội thật tốt. Theo Sở Đế ra lệnh một tiếng, Sở Quốc bên kia 5 vạn binh mã, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng đối Càn Quốc trận thế triển khai công kích. Giết! Giết! Tiếng hò giết phóng lên tận trời. Mà vào lúc này, đi theo tại Sở Đế bên người thần tử, đã có người quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng quy nhủ, bệ hạ không thể a. Bây giờ đối phương rõ ràng có chỗ chuẩn bị, vì sao còn muốn xuất binh? Đình chiến ngưng chiến mới là đúng lý a. Cút! Sở Đế một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất, ánh mắt bên trong đã tràn đầy điên cuồng. Tâm trí của hắn đã hoàn toàn không phải lúc trước cái kia thanh tỉnh Sở Đế. Mà liền tại lúc này, từng tiếng lãng quát lớn vang lên. Phụ hoàng đã bị yêu nữ mê hoặc tâm thần, đã không cách nào trị quốc lý chính, hôm nay ta liền muốn đem người chém ra yêu nữ, lấy thanh quân trắc. Đám người nghe được thanh âm, lập tức sững sờ. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người tới chính là thái tử Sở Chiêu. Lúc này hắn cười tại lập tức, bên người đi theo Tảo Tiên Lộc cùng Đinh Bình Phi, sau lưng càng nắm chắc hơn ngàn binh mã. Sở Đế ánh mắt nhìn về phía Sở Chiêu, ánh mắt nghiêm trọng. Ngươi muốn tạo phản? Phụ hoàng, ngươi đã hiếp tâm trí, lúc này chỗ nào còn có thể cùng Càn Quốc khai chiến? Sở Chiêu nghiêm nghị nói, ngài bức tử Lưu tướng, lại giết hại Lan Đình, bây giờ nhưng lại mệnh lệnh những người này cùng Càn Quốc khai chiến. Cứ tiếp như thế, ta Sở Quốc tất nhiên đại loạn, nhân tộc tất nhiên bị yêu tộc tiêu diệt. Vì nước chi đại kế, vì nhân tộc đại kế, hài nhi cung thỉnh phụ hoàng thoái vị. Nhi thần tất nhiên chém giết yêu nữ, quét sạch lại trị, quản lý tốt ta Sở Quốc. Chương 1569, phản chương 1569, phản dưới mắt tình huống này, hoàn toàn ngoài Sở Đế ngoài dự liệu. Hắn làm sao biết, tại những ngày này, Sở Chiêu buôn tẩu khắp nơi, không ngừng liên lạc trong triều đình đại thần, muốn phản đối Sở Đế cùng Càn Quốc khai chiến. Mà Tào Thiên Lộc, khi biết Sở Đế khả năng bị Bạch Nhược Nhược khống chế thời điểm, trong nội tâm sinh ra một cái không thể ức chế suy nghĩ. Đó chính là, để Sở Đế thoái vị. Đối với hắn mà nói, Sở Đế cũng không phải cái gì đối tượng thần phục. Hắn hiệu trung là Sở Quốc, mà không phải Sở Đế. Trước đó hắn cố nhiên phẫn hận Sở Đế, thế nhưng là Sở Đế làm việc vẫn là dán vào Sở Quốc triều đình lòng người. Loại tình huống này, hắn nghĩ phản cũng phản không được. Mà bây giờ đâu, Sở Đế khăng khăng mà đi. Cho nên khi hôm đó, Sở Chiêu lần nữa tìm tới hắn, muốn tới liên hợp, cùng nhau trên triều đình phát ra tiếng thời điểm. Tào Thiên Lộc không có đáp ứng, mà là ánh mắt sắc bén nhìn xem Sở Chiêu. Điện hạ cái này thái tử chi vị còn không có làm đủ sao? Một câu nói kia, trực kích Sở Chiêu nội tâm sợ hãi nhất địa phương. Hắn trong nháy mắt con người của mình. Tào tướng quân là có ý gì? Căn cứ La thống lĩnh lời nói, bệ hạ đã bị yêu nữ làm cho mê hoặc tâm thần. Chúng ta phản đối nữa, thì có ích lợi gì? Bệ hạ khư khư cố chấp, thậm chí khả năng tướng chúng ta trị tội, phản đối ý nghĩa ở đâu? Từng tiếng chất vấn, để Sở Chiêu không biết nên trả lời như thế nào. Tào Thiên Lộc ngay sau đó liền mở miệng nói ra, bệ hạ đã giả. Tâm hắn chi không yên, trầm mê nữ sắc, bị yêu nữ mê hoặc tâm thần. Cho nên, bệ hạ liền hẳn là xuống dưới. Lần này hội minh, chính là điện hạ cơ hội. Bên cạnh bệ hạ tôn giả, cùng Càn Quốc tôn giả tác chiến, một khi lâm vào giằng co, bệ hạ tất nhiên điều động bên người bộ khúc tiến đến chủ sát. Đến lúc đó, điện hạ cơ hội liền đến. Nhưng nếu là không có lâm vào giằng co đâu? Sở Chiêu nghi vấn hỏi. Không có lâm vào giằng co, kia điện hạ tiếp tục làm cái tốt thái tử chính là. Chỉ là chuyện này, còn phải liên hệ một người. Bọn hắn liên hệ người kế tiếp, chính là Vinh Bình Phi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tào Thiên Lộc binh mã không gần được Sở Đế trước người. Đem so sánh với Vinh Bình Phi, Sở Đế căn bản cũng không tin mặc cho Tào Thiên Lộc. Thậm chí theo quân liệt kê, đều không có tên của hắn. Vinh Bình Phi lúc này, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Sở Đế. Hắn cắn răng nói, còn xin bệ hạ thoái vị. Ngươi thế mà phản bội ta. Vinh Bình Phi. Sở Đế trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không hiểu Vinh Bình Phi vì sao lại phản bội hắn. Cha ta nói, Sở Quốc, là Sở người Sở Quốc. Bệ hạ, nếu là yêu tộc công phá Sở Quốc chi địa, như thế nào còn có thể có chúng ta Sở người? Cho nên bệ hạ đã khăng khăng muốn cùng Càn Quốc khai chiến, vậy cũng chỉ có thể để bệ hạ thoái vị. Vinh Bình Phi nỗi lòng phức tạp. Đối với hắn mà nói, kỳ thật chưa hề đều không nghĩ tới muốn phản bội Sở Đế. Dù là Sở Chiêu cùng hắn có chút giao tình, cũng là như thế. Nhưng khi Tào Thiên Lộc cùng Sở Chiêu cùng nhau tìm tới cửa, đương Tào Thiên Lộc nói ra thuyết phục chi ngôn, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Bệ hạ mặc kệ là bị yêu nữ khống chế, vẫn là chính hắn ý nghĩ, trên bản chất, hắn hiện tại rất nhiều quyết sách đều là đối ta Sở Quốc có tổn thất cực kỳ lớn hại, mà lại ta không cho rằng hắn có thể thật chiếm đoạt Càn Quốc. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, chuyện này lại nên như thế nào bàn giao? Nhân tộc đồng minh nên muốn thế nào tồn tại? Cho nên còn xin Bình Phi huynh làm chuẩn bị. Nếu là bệ hạ có thể thành sự, chúng ta liền ẩn nút bất động, nếu là bệ hạ sự bại, kia nhân tộc đồng minh cần một kết quả mới có thể tiếp tục gắn bó. Đương Sở Đế cuối cùng vẫn lựa chọn hạ lệnh để tôn giả trùng sát thời điểm, Vinh Bình Phi liền biết, hiện tại Sở Đế chỉ có thể có một cái thân phận, đó chính là tội nhân. Nói thật, đương Càn Quốc Tôn giả thăng thiên thời điểm, nội tâm của hắn thậm chí có chút mừng rỡ, bởi vì hắn cảm thấy Sở Đế vô luận như thế nào không có khả năng tiếp tục. Thế nhưng là kết quả chính là Sở Đế vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục tác chiến. Theo Vinh Bình Phi, cái này ngoại trừ hao tổn nhân tộc nội bộ lực lượng, căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội. Cùng lúc đó, Càn Quốc Bắc Xương Thành, ngay tại Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc muốn xuất quân xuất kích thời điểm, đột nhiên một trận ồn ào thanh âm truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, quanh mình đều là binh mã, mà lãnh binh người chính là Lương Thừa Ân. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc, Lương Thừa Ân khẽ mỉm cười nói, quả nhiên có chỗ dị động. Bản tướng nể tình trong khoảng thời gian này, các ngươi đều là bản tướng dưới trướng, khuyên các ngươi một câu, Sở Đế làm điều ngang ngược, hành động sớm đã tiết lộ phong thanh. Cho nên a, chuyện này các ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ đi, hắn không thành được. Tiết lộ phong thanh? Làm sao có thể? Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc lên tiếng kinh hô. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trong quân đội đi ra. Ngụy Vô Ưu con ngươi co rụt lại, người tới hắn nhận biết, chính là đã thoát ly Sở Quốc Thiết Ý Nhân. Nàng lúc này, một thân màu đen quân bào, sau lưng đi theo mấy mật thám, tướng một người, đặt ở Ngụy Vô Ưu trước người. Các ngươi sẽ không cảm thấy, Sở Quốc gián điệp bí mật, cứ như vậy tiên ý vô phùng a. Thiết Ý Nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Ưu, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng. Có một số việc, chúng ta sớm đã biết, ngươi sẽ không cảm thấy, vị kia La đại nhân chính là mù hai mắt, liền một chút tin tức đều truyền không ra a. Tình báo mãi mãi cũng là rất trọng yếu. Nhìn xem kia bị đặt ở trên đất Sở Quốc mật thám, Ngụy Vô Ưu chỉ cảm thấy lạnh cả người. La Ninh là các ngươi người? Không phải. Thiết Ý Nhân lắc đầu nói, nhưng là hắn có biện pháp gây nên chúng ta cảnh giác. Những này Sở Quốc binh mã, phần lớn đều là lính mới, lại là Lương Thừa Ân một tay huấn luyện. Đương Lương Thừa Ân xuất quân đến đây, đem nó hoàn toàn vây quanh về sau, những người này cơ hồ trong nháy mắt liền đã mất đi đấu trí. Tất cả đều buông xuống binh khí, người đầu hàng, không giết, có thể nhập Càn Quốc. Nếu là phản kháng, giết chết bất luận tội. Theo sĩ tốt gầm thét, ném binh khí thanh âm bên hai không dứt. Lương Thừa Ân khỏe miệng có chút giơ lên. Những người này, từ hôm nay trở đi, chính là cá nhân. Thiết Ý Nhân xuất hiện một lát, lại lần nữa rời đi. Chờ hắn từ quân doanh bên trong ra, đối diện gặp được Ninh Thứ. Tiện tay tướng người giao tới, nàng nói khẽ, theo lời ngươi nói, thì đã diễn xong. Không tệ, đem tin tức nửa thật nửa giả truyền đi, đến lúc đó Sở Quốc nội bộ nhất định sẽ đưa ánh mắt đặt ở mật điệp ti nội bộ, náo động thời điểm, đúng là chúng ta cơ hội tốt. Thiết Ý Nhân nhìn thoáng qua Tuấn Tiếu Ninh Thứ, không có nói tiếp, quay người rời đi. Cùng cái này thái giám cùng một chỗ, nàng luôn cảm giác mình hết thảy đều bị nhìn thấu. Ninh Thứ sờ lên cái cằm, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Một bên khác, Sở Đế nhìn trước mắt mấy người, nắm đấm gắt gao nắm chặt, lập tức bây giờ thu binh, giết, nhất định phải tại những người kia gấp trở về trước đó, tướng yêu nữ chém giết. Giết hoàng đế có thể làm, nhưng lại không thể nói. Theo Vinh Bình Phi ra lệnh một tiếng, sở thuộc binh mã lập tức xuất kích. Tào Thiên Lộc hai lời không có, một ngựa đi đầu, bay thẳng trận địa địch. Trong mắt sắc ý, cơ hồ ức chế không nổi. Phải biết, Sở Đế chưa hề đều là cựu nhân của hắn. Giết! Hắn một tiếng quát chói tai, trực tiếp tướng bên người một người bổ ra, máu tươi bắn tung tóe đầy người, tựa như địa ngục các quỷ. Chương 1570, Sở Chiêu cũng làm chương 1570, Sở Chiêu cũng làm trong thiên lao. La Ninh ngồi dựa vào trên giường, trước mắt hắc ám, hắn đã thành thói quen. Tí tách, mưa bên ngoài nhỏ âm thanh không ngừng truyền vào trong đó, cảm thụ được cảm ước không khí. La Ninh lâm vào trầm tư, sẽ làm sao? Hắn không biết. Làm mật điệp ti thống lĩnh, hắn biết rất nhiều bí ẩn, trong đó cũng bao quát Tào Thiên Lộc một ít chuyện. Cho nên ngày đó Tào Thiên Lộc đến đây, hắn chủ yếu nói hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là Sở Đế trong bóng tối nhằm vào hắn. Về phần có phải hay không nhiều năm như vậy đều trong bóng tối nhằm vào, hắn giao cho chính Tào Thiên Lộc suy nghĩ. Thứ hai đâu, chính là nói rõ Sở Đế đã bị Bạch Nhược Nhược khống chế. Có phải thật vậy hay không bị khống chế, kỳ thật hắn cũng nói không chính xác. Thế nhưng là hắn muốn làm là đem hai chuyện này cáo chi Tào Thiên Lộc. Thái tử gần nhất liên tục gặp nhằm vào, nội tâm sợ hãi, Tào Thiên Lộc đâu, trường kỳ tao thụ nhằm vào, nội tâm sớm có án giận. Lại thêm Bạch Nhược Nhược lấy cớ này, nên là ăn nhịp với nhau đi. Nhất là bệ hạ đối Càn Quốc Tôn giả động thủ, thế tất xuất tận toàn lực, bên cạnh hắn có cơ hội. Mật điệp ti lại ở vào náo động, các ngươi đừng để ta thất vọng a. Hận, thật hận. La Ninh tự hỏi đối Sở Đế xem như trung thành tuyệt đối, cũng là một lòng đền đáp quốc gia. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là Sở Đế thế mà bởi vì một chút xíu việc nhỏ, đem hắn hai mắt quét ra, giải vào đại lao. Nói thật, đến lúc này La Ninh đã phẫn hận tới cực điểm. Chỉ là hắn không có cách nào, một chút xíu biện pháp đều không có. Mà khi Tào Thiên Lộc đến đây thăm viếng một khắc này, là hắn biết cơ hội tới. Bình thường tới nói, hắn hiểu được, cho dù hắn lại thế nào mê hoặc, đều không dùng chỗ. Nhưng là dưới mắt, hết lần này tới lần khác có một chỗ chuyện khẩn yếu. Đó chính là Sở Đế muốn đối Càn Quốc Tôn giả độc thủ. Mà hắn biết rõ, Cơ Hoàng Hy là đã cự tuyệt Sở Đế liên thủ thỉnh cầu. Từ góc độ này mà nói, Sở Đế nếu như còn muốn độc thủ, vậy cũng chỉ có tập hợp trong tay toàn bộ lực lượng, toàn lực xuất kích một con đường. Toàn lực tiến công, bên người tất có khe hở. Tôn giả xuất kích, chính là Sở Chiêu cơ hội. Hắn không biết mình có thể hay không có tác dụng, nhưng là hắn biết, nói ra, thật giống như truyền bá gieo hạt tử. Tào Thiên Lộc xưa nay không là kẻ ngu. Sở Chiêu cũng cảm nhận được nguy cơ. Loại tình huống này, một khi bọn hắn ngửi được cơ hội lưu bị, liền có khả năng độc thủ. Bệ hạ, hy vọng ngươi có thể so sánh ta chết sớm một điểm, dạng này sau khi ta chết, còn có thể thỏa thích chế giễu ngươi. Lan Ninh khẽ miệng nổi lên mỉm cười, trên mặt huyết động dữ tợn kinh khủng. Tại thiên lao chỗ sâu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên thu hồi thiếu dung, bởi vì hắn nghe thấy cửa phòng giam miệng xuất hiện tiếng bước chân. La đại nhân, đã lâu không gặp. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Lan Ninh tâm niệm chuyển động, vô số thanh âm bên tai bên trong quanh quẩn, cuối cùng trên mặt toát ra kinh nghi cùng không thể tin. Hạnh Nhi, làm gián điệp bí mật thống lĩnh, dù là Hạnh Nhi chỉ là hắn ép hỏi thẩm vấn qua một người trong đó, hắn vẫn là nhớ lại cái tên này. 3333. Thiên lao bên ngoài, mặt mật điệp ti phục sức, ngụy trang thành nam nhân Hạnh Nhi vỗ tay lên. Không tầm thường a, không tầm thường, La đại nhân còn nhớ rõ ta cái này thiệt thì. Không hổ là mật điệp ti thống lĩnh, coi là thật có chỗ hơn người. La Ninh sắc mặt đại biến, há mồm liền muốn la lên, lại đột nhiên bị một cỗ khí kình điểm trúng cổ họng. Giang rắc, xương cổ vỡ vụn. La Ninh thanh âm bị nén tại trong cổ họng, phát ra một trận khanh khách âm thanh. Hạnh Nhi khẽ cười nói, La đại nhân, lúc này còn có mạnh như vậy cầu sinh dục a. Trong giọng nói của nàng tràn đầy trào phúng. Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra. La đại nhân yên tâm, thi thể của ngươi, ngươi nguyên nhân cái chết, hết thảy đều sẽ bị biểu lộ thành mật điệp ti bên trong, đồng đẳng của ngươi gây nên, mật điệp ti, tất nhiên gặp thanh tẩy cùng chủ kiến, tại một đoạn thời gian rất dài, cái này sở quốc hệ thống tình báo đều muốn gặp đả kích thật lớn. La Ninh cảm nhận được một tay nắm, nắm lấy hắn cổ họng. La Ninh liều mạng muốn dây rủa. Chỉ tiếc, hắn một thân tu vi đều đã bị phế trừ. Chân mềm da thịt dán tại hắn trên gương mặt. Hạnh Nhi thanh âm êm dịu, La đại nhân năm đó đối ta ban ân, ta đều ghi ở trong lòng đâu. Ngươi cuối cùng khuyên bảo ta cái gì tới? Càn quốc gián điệp bí mật mặc kệ đến sở quốc nhiều ít, đều là bị bắt hạ tràng. Nhưng ngươi biết không? Vệ tận trung là càn quốc gián điệp bí mật đâu? Nghe được tin tức này, Lan Ninh chống rông hốc mắt, cũng trong nháy mắt mở lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mà lại ngươi không biết là, tại sở quốc cao tầng còn có một vị càn quốc gián điệp bí mật. Cho nên a, sở đế hành động, tất nhiên thất bại. Nghe được tin tức này, ngươi hẳn là rất vui vẻ a. Quả nhiên, Lan Ninh không dãy rủa nữa, khóe miệng cũng hiện ra mỉm cười. Còn phải cảm tạ ngươi à, thế mà có thể để cho Tào Tiên Lộc cùng thái tử đi thân cận, duy nhất lo lắng là thái tử điện hạ sẽ hay không tạo phản thành công, chúng ta hoàng hậu vẫn là rất xem trọng hắn, cho nên à, vận dụng một chút thủ đoạn, cho hắn một chút đặc thủ trợ giúp. Lan Ninh hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Hắn đã thông qua lời nói của đối phương, trải bước ra một điểm, thái tử bên người có càn quốc người. Vì cái gì? Vì cái gì thái tử bên người có thể có càn quốc người? Trong này, đến cùng vấn đề ở chỗ nào? Mà nàng nói sợ quốc cao tầng là ai? Chỉ tiếc, những vấn đề này, Hạnh Nhi không có tiếp tục giải đáp, mà là dùng sức uốn éo, tướng Lan Ninh cổ trực tiếp cắt đứt. Nàng hít sâu một hơi, lại tại Lan Ninh quanh thân tử huyệt bên trên, toàn lực đập đệm, bảo đảm hoàn toàn tử vong về sau, mới đứng người lên, bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Sở Cảnh Viêm đã phát hiện Sở Đế vị trí chỗ ở xuất hiện biến cố. Hắn hoảng sợ nói, mau mau dừng tay, hồi viên bệ hạ, có nhân tạo phản. Toàn lực xuất thủ, cản bọn họ lại. Lúc này Liễu Nhi thanh âm vô cùng băng lãnh, vang vọng giữa thiên địa. Diệp Khiếu Thiên cười như điên nói, ha 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 ha, các người đám người kia, muốn đánh thì đánh, nghĩ rút lui liền rút lui, thật coi chúng ta cản nhân là bùn nặng. Thoại âm rơi xuống, chân khí toàn lực thôi động điên cuồng tiến công, không chút nào cho đối phương lui về cơ hội. Lúc này Diệp Tử cũng kịp phản ứng, nhìn xem xa phương Sở Quân đã lâm vào chém giết trạng thái, trên người hắn ma khí tuôn ra, cất tiếng cười to, ha 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 ha, ta còn tưởng rằng là cái gì tiết mục, nguyên lai chơi chiêu này, Sở Chiêu tiểu tử này cùng ta rất giống a. Đứng tại Diệp Tử góc độ xem ra, cái này rõ ràng chính là Sở Chiêu cũng làm. Tương lai trên sử sách viết thời điểm, làm sao cũng phải cho Sở Chiêu viết lên, mà lại hắn giết Diệp Chuân thời điểm, tốt xấu vẫn là đem tin tức phong tỏa ngăn cản. Trăm ngàn năm về sau nói không chừng còn có chút tranh luận. Dưới mắt tiểu tử này, thế nhưng là quang minh chính đại chơi hắn lao cha. Lúc này liền sinh ra một cố cùng chung mối thủ chi tâm. Kia là phá lệ dụng tâm, liều lên mạng giả, đi cùng Sở Quốc tôn giả giao thủ, kéo chặt lấy đối thủ, không để cho hồi biên. Trước đó là Sở Quốc nhất định phải đánh, kết quả tình thế thoáng qua biến thành, Sở Quốc tôn giả không thể không đánh. Chương 1571, cục chương 1571, cục Sở Chiêu đứng tại quân trận trung ương. Tim đập loạn. Mắt thấy Tào Thiên Lộc cùng thuộc hạ quân tốt xung trận, mà phía sau vừa mới giết ra ngoài Sở quân, đã bắt đầu có người hồi viên. Loại thời điểm này, bọn hắn chính là gặp tiền hậu giáp kích. Muốn thành công, chỉ có một con đường, đó chính là đoạt tại tất cả mọi người trước đó, tướng sự tình giải quyết, đoạt lấy ngọc tỷ, bắt được Sở Đế. Chỉ có dạng này mới có thể thành công. Sở Chiêu nhìn về phía bên người nữ tử, Sở Dung An. Làm Hán Vương chi nữ dựa theo bối phận, nàng muốn gọi Sở Chiêu một tiếng hoàng thúc ra. Dung An, để ngươi người, ra tay đi. Sở Dung An mỉm cười, gật đầu nói, hoàng thúc ra yên tâm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sở Dung An vung tay lên, lúc này ra hai tên nữ tử, hai người này cầm trong tay sáo, đồng thời tướng cây sáo đặt ở bên miệng. Theo một tiếng thanh thúy to rõ tiếng địch vang lên, trong chốc lát, Sở Chiêu bộ đội sở thuộc quân tốt, mắt trần có thể thấy lục thân biến đỏ. Chiến lực trong nháy mắt cũng tăng. Nguyên bản Sở Quốc cấm quân, cũng coi là tinh nhuệ, thế nhưng là giờ này khắc này, theo Sở Chiêu dưới trướng quân tốt được cường hóa, bọn hắn trong nháy mắt cũng có chút ngăn cản không nổi. Mắt thấy những người này từng đau cùng bổ, tựa như không biết mệt mỏi. Sở Chiêu vui mừng quá đỗi. Dung An à, lần này may mắn mà có ngươi, không nghĩ tới bí pháp này cư nhiên như thế hữu hiệu. Sở Dung An cười nói, hoàng thúc gia, hoàng thái gia gia bây giờ bị kia yêu nữ mê hoặc, ta Đại Sở Giang Sơn xã tắc, nguy cơ vạn phần, còn phải ngài đến chủ trì đại cục a. Sở Chiêu cười nói, cũng là ngươi hiểu rõ đại nghĩa, lựa chọn tin tưởng tại ta, thậm chí những ngày này đều tại ta phụ thượng ở lại, nếu không phải như thế, ta cũng không dám tùy tiện tin ngươi, chỉ cần hôm nay đại sự được thành, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Dung An mỉm cười, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Chỉ là nàng đến cùng chờ mong cái gì, cũng chỉ có chính nàng biết. Làm Càn Quốc bây giờ tại Sở Quốc gián điệp bí mật thống lĩnh, làm hoàng thất tử đệ, rất nhiều chuyện là không thể gạt được nàng. Thì như, Sở Đế muốn đối Càn Quốc độc thủ. Đương nàng biết tin tức này thời điểm, rất là chấn kinh, trước tiên liền đem tin tức truyền về Càn Quốc. Nhưng vấn đề là, chuyện này, phiền toái thì phiền toái tại, hiện tại không thể toàn diện khai chiến. Nói một cách khác, Liêu Nhi biết, từ hai tộc nhân yêu chiến sự tới nói, Diệp Tiêu là không thể nào để Sở Quốc tôn giả gặp đại quy mô tổn thất. Nếu như muốn duy trì loại tình huống này, vậy liền không thể để cho Sở Quốc hoàng thất xuất hiện chân chính biến cố. Sở Đế lựa chọn tiến đánh Càn Quốc, là hắn đã bị Bạch Nhược Nhược mê mẩn tâm trí, mà tại Liễu Nhi cùng Càn Quốc trọng thần trong mắt, là không thể tiến hành song toàn tiến đánh cùng chiếm lĩnh. Như vậy vấn đề tới, phải làm giải quyết như thế nào lần này vấn đề? Từ chiến, thu lợi sẽ là yêu tộc. Biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục gắn bó Sở Quốc hoàng thất thống trị, chỉ có dạng này mới có thể để cho phân tranh trừ khử đồng thời, không tiến hành quá lớn trình độ tổn thương. Sở Quốc hoàng thất tôn giả cũng sẽ không bởi vì ném đi tổ tông cơ nghiệp cùng Càn Quốc liều mạng. Cho nên, tại Liễu Nhi ngay từ đầu bố trí bên trong, chính là tiến hành phòng ngự đồng thời, tận khả năng dẫn đạo Sở Chiêu tạo phản. Càn Quốc tôn giả tại Sở Chiêu động thủ đồng thời, hợp lý chỉ trệ tôn giả cao thủ. Thế nhưng là để Sở Dung An cùng Liễu Nhi đều không nghĩ tới chính là, tại bọn hắn muốn dẫn đạo Sở Chiêu tạo phản thời điểm, bọn hắn tình lình phát hiện, Sở Chiêu tựa hồ bản thân cũng đã bắt đầu có chút không giống bình thường dấu hiệu. Tỷ như liên tục buôn tẩu tại Tào Thiên Lộc cùng Vinh Bình Phi phụ thượng. Vinh Bình Phi bắt đầu sẵn sàng ra trận. Quả nhiên, thêm chút thăm dò, Sở Dung An liền được Sở Chiêu muốn tâm tư tạo phản. Mà Sở Chiêu đối Sở Dung An tín nhiệm, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đầu tiên, Sở Dung An họ Sở, là hoàng thất dòng họ, mà lại là nữ nhân, vẫn còn so sánh hắn gần hai bối. Từ trước mắt góc độ đến xem, nàng không có khả năng tham dự đoạt đích. Tiếp theo, chính là Hàn Vương. Lúc trước bị biết bao nhiêu bất công đối đãi, Sở Dung An đối Sở Đế lòng mang phẫn hận, cũng là chuyện đương nhiên. Từ lợi ích góc độ mà nói, nếu như nàng không có ngoài ý muốn, chú định không có khả năng nắm giữ đại quyền. Nhưng là hiện tại thế nào, có tòng lòng cơ hội, đầu nhập vào hắn cũng là thuận lý thành trương. Cũng chính bởi vì điểm này, đương Sở Dung An tới cửa vì đó dẫn tiến hai vị có thể lấy âm luật cường hóa quân một cánh quân người thời điểm, Sở Chiêu chủ động lôi ra kế hoạch, mời chào Sở Dung An cùng hai người. Đương nhiên, vì phòng ngừa Sở Dung An đổi ý, trong khoảng thời gian này, Sở Dung An đều là ở tại phủ thái tử bên trên. Mà ngay tại lúc đó, lương tình bộ đội sở thuộc cũng triển khai trùng sát. Đối với những cái kia hướng về Càn Quốc trận doanh trùng sát Sở Quốc quân tốt, triển khai phản kích. Cứ như vậy, còn có thể chỉ trệ một bộ phận Sở Quốc binh mã, khiến cho không cách nào nhanh chóng hồi viên. Lương tình bộ đội sở thuộc vốn là kỵ binh sở thuộc, lúc này đối những cái kia Sở Quốc binh mã triển khai công kích, phi tướng cờ đón gió tung bay, kêu phần phật. Theo lương tình huy động, phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm. Dưới trướng kỵ binh đều là bách chiến chi binh, lúc này cơ hồ không có chút gì do dự, đối Sở Quốc binh mã triển khai tập kích. Long kỵ quét sạch đại địa, móng ngựa như tiếng sấm, trùng sát thanh âm bên tai không dứt. Sở Quốc binh mã lúc này hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, có người muốn trở về cứu giá, có người nghĩ chính diện nên địch. Trong lúc nhất thời, căn bản khó mà làm ra hữu hiệu chỉ huy. Trong lúc hỗn loạn, nên chiến loại này bách chiến tinh nhuệ, hạ chẳng có thể nghĩ. Giữa sân cục diện, đối với Sở Đế mà nói, càng thêm bất lợi. Mà Hạ Quốc phương diện, Cơ Hoàng Hy ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt thâm trầm. Nhìn về phía sau lưng Trần Hữu Long. Ông ngoại, đánh như vậy xuống dưới, hoàng đế nước Sở sợ là muốn đổi chủ. Đúng là như thế, không nghĩ tới a, Sở Quốc thái tử sẽ ở lúc này nổi lên. Trần Hữu Long cao mày nói, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Đúng vậy, giờ này khắc này, bọn hắn xuất thủ là khả năng thay đổi chiến cuộc. Tại sao muốn xuất thủ đâu? Cơ Hoàng Hy lắc đầu nói, Sở Đế điên cuồng như vậy, thế mà không quan tâm, trực tiếp đối Càn Quốc triển khai tiến công, loại tình huống này khiến cho tiếp tục tại hoàng vị phía trên, vậy hôm nay sự tình giải thích như thế nào? Huống chi bây giờ Càn Quốc mạnh, Sở hạ yếu, đã trở thành sự thật, bất kể là ai đi lên đều nhất định cùng chúng ta liên hợp. Một cái tương đối ổn định minh hiếu, dù sao cũng tốt hơn một cái hoàn toàn mất khống chế minh hiếu. Theo Cơ Hoàng Hy, Sở Đế khăng khăng đối Càn Quốc phát động tiến công, bản thân liền là một loại mất khống chế biểu hiện. Mà lại nhà chúng ta tướng sĩ vì sao muốn vì Sở Đế hoàng vị chém giết? Cơ Hoàng Hy cất cao giọng nói, các bộ làm tốt canh gác, án binh bất động. Tào Thiên Lộc trong chiến trường điên cuồng chém giết, chẳng biết lúc nào hắn đã đột phá đến Thiên Nhân Đại Tông sư cấp bậc tu vi. Lúc này xuất lĩnh lấy tinh nhuệ quân tốt, mắt thấy là phải trùng sát đến Sở Đế trước mặt. Sở Đế bên người tinh nhuệ, lúc này đã tử thương thảm trọng. Cấm quân thống lĩnh Điển Trấn Sơn cầm trong tay trường đao, cùng Tào Thiên Lộc liều chết chém giết. Người còn không lui lại. Bệ hạ đã không phải là lúc trước bệ hạ. Tia yêu nữ mê hoặc bệ hạ đã mất lý trí. Người quên là thống lĩnh sao? Người quên lưu tướng sao? Tào Thiên Lộc gầm lên giận dữ. Đương quản là thật là giả. Hắn muốn động giao Điền Trấn Sơn tâm thần. Điền Trấn Sơn thân hình hơi rung. Hắn tự nhiên không có quên Lan Đình, ngày đó, đúng là hắn tự tay đào ra Lan Đình hai mắt. Trường đao trong nháy mắt đẩy ra, Tào Thiên Lộc một cước đá vào trên lồng ngực. Điền Trấn Sơn trong nháy mắt hướng về sau bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Chương 1572, Thanh Tỉnh chương 1572, Thanh Tỉnh Điền Trấn Sơn bị Tào Thiên Lộc đánh bay, cấm quân hộ vệ, sĩ khí giảm lớn. Mà cùng lúc đó, đứng tại Sở Đế bên người Bạch Nhược Nhược, ánh mắt chớp động, nhìn xem lúc nào cũng có thể vây quanh tới Sở Quốc tướng sĩ. Nàng có chút bực bội, tên đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Cuối cùng, nàng không có cái gì đấu tranh kinh nghiệm, mà theo nàng mê hoặc Sở Đế tâm thần, Sở Đế bản thân vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tâm tư nhạy bén kín đáo trình độ kém xa trước. Dù sao hắn tự thân tâm trí đã được thiết lập thành một loại nào đó định hướng tư duy. Dưới loại tình huống này, chỉ là một lòng muốn thúc đẩy đối cản quốc hoàng thất tập kích, ngược lại không để ý đến cái khác. Nếu thật là Sở Đế chính mình, mặc kệ là đối Lan Ninh ra tay, vẫn là suy nghĩ việc này, khẳng định đều sẽ có một cái càng thêm kín đáo ý nghĩ. Mà bây giờ, tại Bạch Nhược Nhược chỉ huy dưới, dã man cuồng bạo. Mắt thấy sự tình không thích hợp, Bạch Nhược Nhược rất rõ ràng, nếu như nàng tiếp tục lưu lại, kia chỉ có một con đường chết. Những người này giết hay không Sở Đế không nhất định, nhưng là nàng yêu nữ thân phận là khẳng định trốn không thoát. Ha 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 ha. Bạch Nhược Nhược phát ra một trận cười thê thê, đột nhiên đằng không mà lên, thân thể hóa thành to lớn hắc vụ, từng trương vặn vẹo mặt người tại thân thể ấy nổi lên hiện. Cùng lúc đó, Sở Đế trong nháy mắt thanh tỉnh. Bạch Nhược Nhược bung ra đối tâm thần khống chế. Người lão bất tử này, để ngươi thành lập yêu viên, tàn sát chúng ta. Hôm nay chính là ngươi báo ứng. Còn có các ngươi những này đáng chết nhân tộc, sớm tôi đem các ngươi đều giết sạch. Theo nàng buông xuống một câu ngoan thoại, Bạch Nhược Nhược cuồng tiếu bên trong, cuốn lên một mảnh hắc vụ, đàng vân mà lên. Như thế biến cố, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Sở Chiêu phản ứng đầu tiên đi qua. Quả nhiên là yêu nữ mê hoặc phụ hoàng đã thất thần trí. Lúc này, mở cung không quay đầu lại tiễn. Mặc kệ Sở Đế khôi phục không có, cũng không thể lại để cho tại vị. Lúc này chống cự quân tốt, trong nháy mắt càng không có chống cự chi ý bởi vì bị yêu nữ mê hoặc chuyện này, lúc này đã vô cùng rõ ràng. Tào Thiên Lộc bọn người, cơ hồ không chậm trễ chút nào trệ, đột phá đến Sở Đế trước mặt. Sở Đế trợn mắt tròn xoe, "Tào Thiên Lộc, ngươi muốn làm gì?" "Bệ hạ, ngài đã phân biệt không ra tốt xấu. Xin ngài lập tức giao ra ngọc tỷ, thoái vị đi." Tào Thiên Lộc một phát bắt được Sở Đế, cố ý hai tay dùng sức, đồng thời đè thấp tiếng nói, "Bệ hạ, nhiều năm như vậy, ngươi làm sao đối ta, trong lòng ngài nắm chắc, hôm nay không muốn chết, cứ dựa theo cái này xuất diễn tiếp, nếu không ta cũng chỉ có thể đại nghịch bất đạo." Sợ hãi, trong nháy mắt quét sạch Sở Đế nội tâm. Hắn xưa nay không là loại kia người không sợ chết. Hắn nhìn một chút Tào Thiên Lộc, lại nhìn một chút nơi xa đầy mắt hung ác Sở Chiêu. Hắn biết, mình không có lựa chọn. Người tới, tướng Ngọc Tỷ giao cho Sở Chiêu, chớp gần nhất hoa mắt chóng mặt, tâm thần tung loạn, khó mà suy nghĩ, lập tức chuyển vị cho Sở Chiêu. Đa tạ phụ hoàng. Sở Chiêu ở phía xa, cao giọng đáp ứng. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, Diệp Tự giận dữ hét, ngươi phế vật này, nhổ cỏ không trừ gốc, sớm tối xảy ra đại sự. Hắn là thật sinh khí a. Này làm sao cùng hắn nghĩ không giống. Nói xong Sở Chiêu cũng làm đâu. Làm sao cha hắn sợ rồi, đem hoàng vị cứ như vậy giao ra rồi. Vậy hắn không thành thật khu ra yêu nữ, thanh quân chắc, mà kế vị. Ngẫm lại cha mình lúc sắp chết kiên cường, cái này nhưng cho Diệp Tự khí không nhẹ. Sở Chiêu ngọc tỷ tới tay, quay đầu cười to nói, như coi là người trong thiên hạ người đều cùng ngươi cái này ruồn bỏ nhân luân chi cầm thú a. Phu hoàng ta tuổi tác đã cao, thoái vị chính là bắt chước thượng cổ tiên hiền, chấm thừa kế đại vị chính là thiên địa chỗ thủ, cùng ngươi cái này giết cha kế vị cầm thú, thế nhưng là khác biệt. Ta Diệp Tự là thật muốn bạo nói tụ. Hợp lấy lấy tới cuối cùng, nhất mất mặt vẫn là mình. Nhưng là lúc này, Sở Chiêu nhưng không có buông lòng cảnh giác. Trực tiếp tướng Sở Đế giao cho Tào Thiên Lộc khống chế. Đồng thời sai người bây giờ thu binh. Đối Liễu Nhi bọn người cất cao giọng nói, phụ hoàng ta trước đó bị yêu nữ mê hoặc tâm thần, mới hạ lệnh cùng cản quốc giao chiến. Quả thật yêu tộc tai họa, bây giờ chính là nhân tộc ta đồng tâm hiệp lực đối kháng yêu tộc thời điểm, còn xin cản quốc chớ có tiếp tục xuất thủ, chúng ta vẫn là lấy nghị sự cầu hòa làm chủ. Hắn thoại âm rơi xuống. Liễu Nhi mỉm cười, lúc này hạ lệnh, chư vị dừng tay đi. Theo Liễu Nhi ra lệnh, tất cả mọi người dừng tay. Cú bao quát trong lòng khó chịu Diệp Tự. Hắn hung tợn nhìn thoáng qua Sở Chiêu, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Một đám Sở Quốc tôn giả, lúc này sắc mặt tái xanh, nhao nhao rơi xuống, thế nhưng là ai cũng không có đi chỉ trích Sở Chiêu. Thứ nhất đâu, bọn hắn tiếp tục đánh xuống, cũng không có nắm chắc tất thắng. Thứ hai, chính là Bạch Nhược Nhược cuối cùng là thật biến hóa thành yêu tà chi vật, cũng chính là Sở Chiêu hoài nghi, không phải giả. Sở Đế thật bị người mê hoặc tâm thần. Loại tình huống này, có thể nói Sở Chiêu sai lầm rồi sao? Hiển nhiên không thể. Mà đã kế bị, mặc kệ Sở Đế có phải là hay không tự nguyện, nhưng là hắn vừa rồi cũng coi là minh xác mở miệng chuẩn bị. Từ người thừa kế góc độ tới nói, Sở Chiêu cũng coi là hợp pháp kế thừa. Bản thân hắn cũng là thái tử thân phận. Loại tình huống này, đám người đối đang bị, vẫn thật là không có quá nhiều lòng phản kháng. Rất nhiều chuyện đã ván đã đóng thuyền, vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ. Lúc này lại đi tranh luận Sở Chiêu những hành vi này, phải chăng phù hợp lễ nghi đạo nghĩa, đã không có ý nghĩa. Theo Liễu Nhi ra lệnh, Càn Quốc binh mã cũng bây giờ thu binh. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Sở Quốc mang theo binh mã đã bị Lương Tỉnh tàn sát hơn bạn, mà Càn Quốc tổn thất giải rác. Không có cách, song phương chiến lực có khách xem trên lệnh tồn tại, nhưng đồng dạng đâu, Sở Quốc nội bộ phát sinh sự tình, quá mức hỗn loạn, để Sở Quốc quân tốt hoàn toàn không có phát huy ra vốn có thực lực. Nhưng dù cho như thế, Càn Quốc binh mã cường hung hãn, cũng xâm nhập lòng người. Sở Chiêu nhìn về phía Liêu Nhi chỗ phương hướng, lòng còn sợ hãi, đồng thời cất cao giọng nói, hôm nay còn xin Càn Quốc hoàng hậu tạm thời trở về, chúng ta sau 3 ngày lại đi nghị sự. Đối với hắn mà nói, dưới mắt trọng yếu, tuyệt không phải cùng Càn Quốc nghị sự, mà là đối nội bộ tiến hành nghiêm túc. Liêu Nhi cũng không có toàn diện khai chiến ý nghĩ, lúc này đáp ứng. Mà cùng lúc đó, ngay tại Liễu Nhi vừa mới trở lại Càn Quốc trụ sở đồng thời, một đạo thư tín chuyển tới. Diệp Kiêu thanh tỉnh. Bổ sung, còn có Diệp Kiêu thân bức thư. Hôm nay thanh tỉnh, gần nhất sự tỉnh, chưa làm rõ, liên quan đến quốc sự, tạm giao cho ngươi, nghị sự thời điểm, nhưng tự quyết đoạn. Nói rất ngắn gọn, cũng không có cái gì tính thực chất nội dung. Nhưng khi Liễu Nhi nhìn thấy cái này phong ngắn gọn thư, cả người nội tâm đều an ổn xuống tới. Dù là trước đó nhiều loại tính toán, nhiều loại bố cục, xác định hôm nay tất nhiên sẽ không thất bại, nội tâm của nàng vẫn là có chỗ bất an. Thế nhưng là khi thấy Diệp Kiêu thư, loại kia quen thuộc an tâm cảm giác xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, Càn Quốc trong hoàng cung, Diệp Kiêu ngẩng đầu nhìn trời. Thương khung chi lớn, phảng phất giống như vô ngần. Mà hiện nay, ngày này cũng đã trở thành đối thủ của hắn. Ngươi toàn lực cản trở, ta không phải là thanh tỉnh sao? Ta ngược lại muốn xem, không có cái gọi là vật thế, ta còn có thể hay không thành công làm được ta muốn làm sự tình. Chương 1573, sợ chết chương 1573, sợ chết hoàng cung chỗ sâu, Diệp Kiêu lẻ loi một mình. Từ trên giường xuống tới, hắn đi đến cửa đại điện, cất bước mà ra. Lúc này, hai bên chờ đợi thị nữ mới phát hiện Diệp Kiêu vậy mà chẳng biết lúc nào đã thanh tỉnh. Tham kiến bệ hạ. Thị nữ túi đầu quỳ xuống, Diệp Kiêu không để ý đến, chỉ là một người độc hành hướng ngoài cung đi đến. Hắn mau mau đến xem Tư Thiên Nhất, mà tại hội minh chi địa, Sở Quốc hoàng quyền hoàn thành giao tiếp, nhưng là Sở Đế từ đầu đến cuối đều tại Tào Thiên Lộc khống chế phía dưới, thậm chí trực tiếp liền bị Sở Chiêu mệnh Tào Thiên Lộc tướng mang đi trông giữ, không có bất kỳ cái gì muốn khiến cho cùng hoàng thất tôn giả tiếp xúc ý nghĩ. Đại điện bên trong, hắn Sở Chiêu một thân hoàng bào, ánh mắt nhìn quanh rất nhiều tôn giả, cười nói: "Chư vị lão tổ, tiền bối, phụ hoàng ta à, gặp yêu nữ che đậy tâm thần, làm ra sai lầm quyết đoán, thân thể hao tổn cực lớn, cần nghỉ ngơi, triều đình này chính vụ tạm thời đều để ta tới xử trí, chờ đến phụ hoàng thân thể khôi phục rất nhiều, ta cái này làm nhi tử, gặp được sự tình cũng sẽ hướng hắn thỉnh giáo. Mặt khác, chư vị hôm nay hao tổn quá lớn, chấm về đế đô về sau sẽ cho chư vị phần thưởng khác đền bù." Hắn lời nói này nói còn giống như là có chuyện như vậy, tràn đầy phụ tử tự hiếu. "Hôm nay chư vị tác chiến quả thực vất vả, chấm đã sai người chuẩn bị thực rượu, tối nay chúng ta không say không về, tựa hồ hết thảy đều không có ảnh hưởng." Sở Chiêu không tiếp tục truy cứu bất luận kẻ nào, bao quát xuất quân chống cự cấm quân thống lĩnh Điền Trần Sơn, mà là cho tất cả binh mã quân tốt đều có ban thưởng, cổ vũ bọn hắn tác chiến dũng mãnh, đồng thời muốn đại yến toàn quân không rơi một người. Mặc dù ba ngày thời điểm tác chiến thảm liệt, nhưng là Sở Chiêu hành vi vẫn là thu hoạch rất nhiều người hảo cảm. Dù sao mặc kệ người chết như thế nào, người sống đều phải tiếp tục sống sót, chỗ tốt ai không muốn muốn đâu. Đám người tạm thời lui ra, đại điện bên trong chỉ còn lại có Sở Chiêu cùng Sở Dung An. "Dung An a." Sở Chiêu ánh mắt chớp động, nhẹ giọng kêu gọi. Sở Dung An lúc này không người nói, còn xin bệ hạ phân phó. "Ban đêm tiệc rượu thời điểm, ngươi đi hầu hạ phụ hoàng đi." Hán trưởng kỳ bị yêu nữ mê hoặc, hút nguyên khí, thân thể tiểu tụy, bên người cách không được người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dung An. Chỉ gặp Sở Dung An thân thể lắc một cái, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Chiêu, tựa hồ cực kỳ dãy rủa. Nàng khẽ cắn môi rồi nói: "Bệ hạ, thần chiếu cố thật tốt hắn. Về đế đô về sau, ta hứa ngươi nhập mật điệp ti cầm quyền." Sở Chiêu cường điệu đang chiếu cố hai chữ bên trên, cắn cắn trọng âm, đồng thời cấp ra hắn muốn trò chỗ tốt. Chuyện này, hắn cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, đầu tiên chính là mật điệp ti. Nơi đó là Sở Đế thân tín nhất vị trí, rất nhiều người đều là Sở Đế tự trung. Một triều thiên tử một triều thần, hắn nhất định phải thay đổi mình người. Tiếp theo đâu, hắn không thích lần này Lan Ninh biểu hiện. Không sai, Lan Ninh mặc dù cổ động Tào Thiên Lộc, khiến cho cùng hắn hợp mưu tạo phản, nhưng khi hắn ngồi lên đế vương chi vị, đối Lan Ninh loại biểu hiện này, nhưng thật ra là rất kiêng kỵ. Hắn càng hy vọng trên vị trí này, thả một cái hắn có thể hoàn toàn yên tâm người. Sở Dung An, làm lần này lập công người, đã coi như là Sở Chiêu nhất có thể tín nhiệm người một trong. Đồng thời lại là Sở Quốc hoàng thất xuất thân, thân có Sở Quốc hoàng thất huyết mạch, cho nên hắn đối Sở Dung An tín nhiệm trình độ vẫn còn rất cao. Đương nhiên, Sở Dung An muốn thành công thượng vị, đầu tiên liền muốn đầy đủ nghe lời, so hiện nay lúc trời tối bẩn sự tình, nàng cần lý giải thông thấu, đồng thời đi chấp hành. Sở Dung An biểu hiện, hiển nhiên là hiểu được ý đồ của hắn. Điểm ấy là hợp cách. Mà đối Sở Dung An loại này dãy rủa, hắn ngược lại là có thể lý giải. Dù sao cho tới nay, Sở Đế đều là Sở Quốc hoàng thất lãnh tụ, từ huyết mạch góc độ, cũng là Sở Dung An thái gia gia. Hắn đứng người lên, biểu lộ đạm mạc, đi đến Sở Dung An bên người, đưa tay khoác lên trên vai của nàng, thấp giọng nói: "Dung An, ngươi phải biết, chúng ta không có đường quay về, mà lại phụ hoàng tại triều đình bên trong thâm canh nhiều năm, uy vọng cực cao, thân tín cũng rất nhiều, hắn không chết, đối chúng ta từ đầu đến cuối đều là tai họa. Chỉ có hắn chết, mấy người này mới có thể triệt để yên tĩnh, chúng ta cũng có thể chân chính cầm quyền. Sở Đế muốn chết, từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định chủ ý, chỉ là Sở Chiêu cũng không muốn tại trước công chúng trước mặt giết cha. Cũng chính là như thế, ban ngày Sở Đế mới chỉ là bị khống chế." Mặt khác một gian đại điện bên trong, Sở Đế quần áo không chỉnh tề, tóc hai bù xù ngồi trên ghế, lộ ra chật vật không chịu nổi. Tóc trắng phơ, phối hợp thêm dàn mua nếp nhăn, để hắn vẻ dàn mua biểu lộ phát huy vô cùng tinh tế. Hắn lúc này, trong lòng mê vong đã giải khai, hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn thấp giọng nỉ non: "Bạch Nhược Nhược tiện nhân này, hoàng thất tôn giả cũng đều là đám rất rưởi, thế mà không phát hiện được tà ma tiềm ẩn tại trong cung trong." Tào Thiên Lộc liền đứng ở một bên, lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đột nhiên, Sở Đế ngẩng đầu, cười lạnh nói: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đến cùng vẫn là phản chớm, quả nhiên là lòng lang dạ thú, lúc trước liền nên đưa ngươi một đao chặt. Không có cách, ta cái này tính tình cũng không phải bùn nặn, nhiều năm như vậy, ngài đối ta ngoài sáng trong tối nhằm vào, ta cũng không phải một điểm không có phát giác. Tào Thiên Lộc trầm giọng nói, mà lại, ai bảo ngươi bị tiên tà ma mê tâm thần đâu? Cũng không thể nhìn ngươi tướng nhân tộc triệt để hủy đi a. Quy mô nhỏ xung đột, chết cái mấy bạn người, đối nhân tộc mà nói, không tính là gì đại sự. Nếu là chết cái mười mấy 20 cái tôn giả, vậy coi như hoàn toàn khác biệt, đối với hiện nay hai tộc đại chiến đối cấp cao chiến lược nể trọng. Không ai có thể cam đoan đột nhiên chết tổn thương đại lượng tôn giả về sau, còn có thể ứng đối yêu tộc. Sở Đế im lặng im lặng. Nếu như không phải Bạch Nhược được mê hoặc, hắn cũng không có khả năng suy nghĩ lấy xuống tay với Diệp Yêu. Nhưng vào lúc này, Sở Đế dương mắt hướng ngoài cửa nhìn lại, phát hiện Sở Dung An xuất hiện ở cổng, trong tay mang theo một cái hộp cơm. Nàng dung mạo có phần đẹp, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Tào tướng quân, bệ hạ để ngài đi tham gia yến hội, thái gia gia bên này liền giao cho ta tới chiếu cố chính là. Sở Dung An tiếng nói vừa ra, Sở Đế sắc mặt đại biến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dung An trong tay hộp cơm, thân thể thậm chí có chút phát run. Tào Thiên Lộc liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Đế, trên mặt hắn hoảng sợ, vô luận như thế nào không che giấu được. Bệ hạ a, ngươi người này có một chút không tốt. Cái gì? Quá sợ chết. Tào Thiên Lộc cất tiếng cười to, cười vô cùng vui vẻ, thanh âm bên trong càng là tràn đầy khinh thường. Quay người hướng ngoài điện đi ra ngoài. Đại điện cửa bị hắn đóng lại, toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong. Sở Dung An dẫn theo hộp cơm, từng bước một đi đến Sở Đế trước mặt. Dung An, thả chấm, chỉ cần ngươi thả chấm, chấm sau khi ra ngoài, lập tức liền có thể liên hệ những cái kia hoàng thất tôn giả, đoạt lại hoàng vị. Đến lúc đó, chấm phong ngươi làm thái tử, để ngươi trở thành cùng kia cơ hoàng hy đồng dạng nữ hoàng đế. Sở Đế thanh âm gấp rút, tràn đầy lo lắng. Sở Dung An nghiêng đầu nhìn xem Sở Đế, đột nhiên cười một tiếng. Ha 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 ha, lão bất tử, ngươi thật đúng là sợ chết tới cực điểm a. Chương 1574, An Ninh chương 1574, An Ninh Sở Đế làm sao đều không nghĩ tới. Sở Dung An há mồm chính là một câu lão bất tử. Ngạc nhiên bên trong, hắn từ Sở Dung An trong mắt, thấy được không còn che giấu phẫn hận. Ngươi nếu là phạm là đối với chúng ta chi này huyết mạch có điểm tâm, lúc trước liền không nên lập Sở Chiêu vì thái tử. Sở Dung An giống như một đầu dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Đế. Ngươi có biết hay không, chúng ta Hán Vương phủ cái này mấy chục năm là thế nào qua? Bị biết bao nhiêu người bạch nhãn khi đụng. Nàng gắt gao cắn răng, trợn mắt tròn xoe, thở hổn hển nói, ta hận ngươi, cả nhà của ta đều hận ngươi. Ta đã sớm chờ mong một ngày này. Tử kỳ của ngươi, hoảng sợ của ngươi, ha 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 ha, thật sự là quá làm cho người ta thỏa mãn. Giờ này khắc này, nàng không còn có bất luận cái gì che giấu, thỏa thích phóng thích ra cựu hận của mình cùng bất mãn. Sở Đế lâm vào trầm mặc, cuối cùng cũng chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn, Dung An, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, hiện tại ngươi giết ta, Sở Chiêu cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem ngươi cũng cho diệt trừ. Ha ha ha, ngươi bị cái gì cảm thấy, ta có thể buông tha hắn. Sở Dung An, để Sở Đế con ngươi co rụt lại. Sở Dung An nói khẽ, lần này tạo phản, nói là Sở Chiêu cùng Tào Thiên Lộc nhu đồ, hoàn toàn chính xác không sai, thế nhưng là ngươi có lẽ không biết, chúng ta Càn Quốc, trong này, cũng là gia lực, vì cái gì Càn Quốc tôn giả đều đến đông đủ. Vì cái gì bọn hắn muốn ngăn chặn Sở Quốc tôn giả? Ngươi cho rằng, đều là đơn thuần khẩn cấp phản ứng. Làm chúng ta Càn Quốc bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Sở Đế triệt để ngu ngơ ở hắn nhìn trước mắt Sở Dung An, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi cư nhiên như thế lưng tổ diệt tông. Sở Đế vạn vạn không nghĩ tới, Sở Dung An thế mà chẳng biết lúc nào đầu nhập vào Càn Quốc. Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ta sao? Sở Dung An lâm vào hồi ức, thấp giọng nói, ngài vị kia con rể tốt, Vệ Tật Trùng, đồng dạng là Càn Quốc gián điệp bí mật. Trong chốc lát, Sở Đế lạnh cả người. Vì cái gì? Vì cái gì? Các ngươi tại sao muốn làm như thế? Sở Dung An rất rõ ràng bên ngoài không có bất kỳ người nào. Nàng rất thích Sở Đế biểu hiện bây giờ. Dưới cái nhìn của nàng, trực tiếp giết Sở Đế, lợi cho hắn quá rồi. Bởi vì chúng ta, có chúng ta mộng tưởng. Khi thấy Sở Dung An chứng chặt đàng hoàng, nói ra một câu nói như vậy, Sở Đế chỉ cảm thấy thế giới này điên rồi. Mộng tưởng, ước mơ gì? Chúng ta hy vọng, cuộc sống của người bình thường có thể khá hơn một chút. Chúng ta hy vọng, bọn hắn có thể sống được không có khổ cực như vậy. Chúng ta hy vọng, bọn hắn có thể sống được có tôn nghiêm một điểm. Sở Dung An một mặt nghiêm túc, nói ra trong lòng chỗ sâu nhất đồ vật. Những vật này, tại Sở Đế xem ra, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Hắn có thể lý giải Sở Dung An vì cựu hận trả thù hắn, hắn cũng có thể lý giải Sở Dung An vì quyền thế mưu triều xoắn bị. Nhưng là hắn duy chỉ có không thể lý giải cái này cái gọi là mộng tưởng. Sở Dung An nói khẽ, ta biết, ngươi lý giải không được. Như ngươi loại này, đầy mắt hám lợi đen lòng, quyền thế địa vị người, căn bản là lý giải không được chúng ta muốn là cái gì. Ta phải thừa nhận, ta hận ngươi. Nhưng là ta từ vừa mới bắt đầu, liền không chỉ là bởi vì hận mới lựa chọn phản bội, ta đi theo Diệp Tiêu, chưa hề đều chỉ là bởi vì ta tin tưởng, hắn có thể làm được. Ha ha ha. Sở Đế ánh mắt buông xuống, khinh thường cười nói, các ngươi bị Diệp Tiêu lừa. Tên kia, so với ai khác đều lãnh khốc. Hắn đoạn đường này, núi thây biển máu, chết nhiều ít người, ngươi liền thế mà cảm thấy hắn có thể làm được yêu dân như con. Hắn chỉ là tại làm mặt ngoài công phu, mê hoặc những này ngu dân, mượn dùng những này ngu dân lực lượng, trở hắn thành sự thôi. Thế nhưng là các ngươi những người này, ngay cả mê hoặc cũng không nguyện ý mê hoặc. Sở Dung An lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Đế. Tối thiểu nhất hắn còn nguyện ý đi làm mặt ngoài công phu. Nếu như hắn một mực làm tiếp, thật giả lại có quan hệ thế nào? Sở Đế ánh mắt phức tạp. hắn biết mình chết chắc. Sở Dung An nói ra những chuyện này, hắn đã không có bất kỳ cái gì cơ hội sống thêm xuống dưới. Lại để cho ta sống một hồi, ngươi không phải mang theo hộp cơm sao? Cho ta ăn một chút gì, ta không muốn làm cái quỷ chết đói. Sở Đế trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Cầu sinh dục cái này một hồi, hắn cho tới nay đều rất mạnh. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể không ngừng truy cầu kéo dài sinh mệnh. Với hắn mà nói, dù chỉ là sống tạm một lát, cũng là tốt. Sở Dung An tiện tay tướng hộp cơm ném xuống đất. Hộp cơm đập trúng mặt đất, bên trong không có vật gì. Ngươi sẽ không coi là, ta sẽ thật mang cho ngươi ăn a. Sở Dung An đi đến trước người hắn, một thanh bóp lấy Sở Đế cổ họng, lập tức tướng một viên dược hoàn, cưỡng ép nhét vào trong đó. Ngay sau đó, ngón tay liền chút, đem nó á huyệt đóng chặt hoàn toàn. Đây là kịch liệt đau nhức hoàn. Chỉ cần ăn, trong vòng 3 canh giờ, các vị trí cơ thể đều sẽ cảm nhận được cực hạn đau đớn. Bây giờ cách Hừng Đông còn có thật lâu. Ta lại ở chỗ này, nhìn xem ngươi đang dãy rủa cùng trong thống khổ chết đi. Sở Dung An ngồi trên ghế, nhìn xem cái này đã từng nàng cần ngưỡng vọng vì lệ nam nhân, không ngừng trên mặt đất dãy rủa và mèo, lại không phát ra được một thanh âm nào. Đại điện bên trong, giống như một trận cỡ lớn mặc kịch. Mà nàng cũng rốt cục trở về tâm linh bình tĩnh. Người, nhiều khi cả đời đều đang theo đuổi nội tâm an ninh. Có một số việc sẽ giống một cây gai đồng dạng thật sâu đâm vào trong lòng. Có đôi khi cả một đời đều không nổ ra được. Hôm nay Sở Dung An gai trong lòng vẫn là rút ra. Chỉ là lúc này Diệp Tiêu gai trong lòng lại làm cho hắn cảm nhận được một tia trầm thống. Nhìn xem hai mắt trống rỗng, thân hình gầy yếu Tư Thiên Nhất kịch liệt ho khan, phản phất lại biến thành cái kia đã từng mới gặp thời điểm ốm yếu thiếu niên. Chỉ là đôi trong mắt kia thậm chí đều đã mất đi qua mang. Gặp qua bệ hạ. Tư Thiên Nhất cùng Dương Lưu cùng nhau quỳ giảm xuống đất. Diệp Tiêu tiến lên, đưa tay tướng hai người đỡ dậy. Miễn lễ đi, đi vào nhà nói. Diệp Tiêu lôi kéo Tư Thiên Nhất vào phòng. Diệp Tiêu ngồi tại chủ vị, Tư Thiên Nhất ngồi xuống dưới tay. Khu khu cụ. Tư Thiên Nhất lại là một trận ho kịch liệt, lập tức nói khẽ, bệ hạ thứ tội, thần hiện tại thân thể có chút khống chế không nổi. Vất vả ngươi. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Tư Thiên Nhất trong ánh mắt có chút phát ra quan mang. Với hắn mà nói, Diệp Tiêu một câu nói kia cũng đã đủ rồi. Bệ hạ có thể thanh tỉnh, vẫn là trời xanh phù hộ. Thần không dám danh công. Ha 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 ha. Diệp Tiêu cười ra tiếng, trời xanh a, về sau là phù hộ không được chúng ta. Nhìn trước mắt Tư Thiên Nhất, Diệp Tiêu trầm giọng nói, Thiên Nhất à, ngươi nhưng có biết, cái này thiên đạo bí ẩn, chấm muốn biết được hết thảy liên quan đến thiên đạo, nhân quả sự tình. Đối mặt hỏi thăm, Tư Thiên Nhất cũng không giấu giếm, lúc này chính tướng biết được sự tình, đều đưa ra. Kỳ thật đứng tại người bình thường góc độ, cái gọi là thiên đạo, cái gọi là nhân quả, chính là làm cho người kính sợ lại khó mà mạo phạm. Thiên khiển chi lực là một loại huyền ảo chi lực, trực tiếp giáng lâm những cái kia bị thiên đạo bài xích người trong thân thể, hoặc là làm xuống chuyện nghịch thiên thân thể bên trong. Khó mà trừ tận gốc, chỉ có thiên địa đại công đức mới có thể triệt tiêu. Thần bị bệ hạ thanh trừ thiên khiển chi lực, liền gặp thiên đạo phản vệ, nhưng là thần tuyệt không hối hận. Hắn một mặt kiên định, cho dù trong con ngươi không có quan mang, nhưng cũng vẫn như cũ chấp nhất. Diệp Tiêu tiến lên, kéo Tư Thiên Nhất tay, bắt đầu cảm giác phân tích lên cái gọi là thiên khiển chi lực. Theo Diệp Tiêu, nếu như hắn có thể nắm giữ cố lực lượng này, Tư Thiên Nhất liền có khôi phục khả năng. Chương 1575, chất vấn. Chương 1575, chất vấn từ Tư Thiên Nhất phủ thượng ra. Diệp Tiêu cao mày, nói thật, đối với Diệp Tiêu mà nói, lực khống chế lượng là một kiện cũng không khó khăn sự tình. Thiên Tâm Vô Tướng cực hạn phân tích, để hắn có thể tùy tiện cảm nhận được lực lượng bản nguyên, bản chất. Nhưng là cái này cái gọi là thiên khiển chi lực, đối với trước mắt Diệp Tiêu tới nói, lại có loại tối nghĩa khó hiểu cảm giác. Đến cùng là vì cái gì đâu? Trở về mình tầm cung, Diệp Tiêu ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành suy nghĩ. Đối với tiền tuyến đàm phán sự tình, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đối với dưới mắt Diệp Tiêu mà nói, hắn biết rõ, hắn đối thủ chân chính đã không phải là Sở Đế hoặc là Cơ Hoàng Hy, mà là kia nhìn xuống thương sinh thiên đạo chi lực. Ý thức chìm vào không gian ý thức. Diệp Tiêu ngồi xếp bằng, nhìn xem bên trong hết thảy, ở chỗ này có tinh không, có thiên long, cũng có đại nhật viêm dương, thậm chí còn có Diệp Tiêu chỗ ngưng chi thụ, cũng chính là ngưng kết thành cây này bắt đầu. Diệp Tiêu phát hiện lực lượng của hắn xuất hiện biến hóa, sinh mệnh chi lực vì ta thế giới rót vào một tia linh hồn, nhưng là còn chưa đủ, còn thiếu cái gì đâu? Diệp Tiêu không ngừng suy nghĩ. Một số thời khắc tu luyện không phải dựa vào ngồi xuống tiến hành đơn thuần tu vi tăng trưởng, càng nhiều thời điểm còn có một số vật gì khác, lĩnh ngộ trên bản chất chính là tư duy sau khi tự hỏi sản phẩm. Thông qua thần hồn cảm giác thế giới, lĩnh ngộ thế giới bản nguyên, nắm giữ trong đó lực lượng, từ đó xưng là đạo. Không nghĩ ra, liền ngộ không thông. Ngộ không thông, tranh luận đến tinh túy. Đây mới là tu luyện chuyện khó khăn nhất. Đột nhiên, Diệp Kiêu bàn tay vung lên. Nhân Hoàng Đỉnh trong nháy mắt bay ra, rơi vào trong tay. Nhân Hoàng Đỉnh a, thiên đạo chi lực châu ngưng. Tạm thời ngộ không thông lời nói, nếu là có thể nắm giữ trong đó công đức chi lực, có phải hay không cũng có thể vì Tư Thiên Nhất làm dịu một phen. Trên thực tế, Tư Thiên Nhất cũng không có tướng Diệp Kiêu thể nội thiên khiển chi lực hoàn toàn thanh trừ. Cũng chính là như thế, Diệp Tiêu vẫn như cũ lâm vào tại trong hôn mê. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, vô số càn quốc bách tính vì Diệp Tiêu thực tình cầu phúc, vô số càn quốc bách tính bởi vì Diệp Tiêu sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Cũng chính là như thế, những người này nguyện lực ngưng kết thành vô cùng tinh thuần thiên địa công đức. Tại mỗi giờ mỗi khắc không triệt tiêu Diệp Tiêu thể nội thiên khiển chi lực. Ở trong quá trình này, Diệp Tiêu thu được thanh tỉnh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Tiêu lần này thanh tỉnh, có thuộc hạ đám người công lao, cũng tương tự có những người dân này công lao. Diệp Tiêu bắt đầu thông qua Nhân Hoàng Đỉnh cảm nghiệm công đức chi lực. Cho tới nay, Diệp Tiêu đối Nhân Hoàng Đỉnh kỳ thật chính là đem nó xem như một cái đồ vật tại sử dụng. Nhân Hoàng Đỉnh có cái gì công năng, hắn liền dùng cái gì công năng. Nhưng là lần này, Diệp Tiêu đối Nhân Hoàng Đỉnh tâm tính bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa. Hắn bắt đầu đi cảm giác Nhân Hoàng Đỉnh kết cấu bên trong, vận hành pháp môn. Cái gọi là quy tắc chi lực đến cùng là cái gì? Trống rỗng mà thành. Thế giới của mình bên trong lại có hay không có thể ngưng luyện ra quy tắc chi lực? Hội Minh chi địa, thứ hai thiên nhất sớm, mặt trời mọc, tin tức truyền ra. Sở Đế bởi vì bị yêu nữ điều khiển tâm thần, thân thể thua thiệt hư, tâm thần vỡ vụn, nửa đêm chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sở quốc trên dưới đều lấy tang lễ. Sở Chiêu đứng tại phía trước gương, thở gấp áo bào màu vàng, vẫn còn đốt giấy để tang. Lễ nghi, thể diện, vĩnh viễn là hoàng thất không vòng qua được đồ vật. Mặc kệ tự mình như thế nào việc ngầm dơ bẩn, thủ đoạn tàn nhẫn, tại ngoài sáng bên trên, nên hữu lễ nghi, tựa hồ chưa hề cũng không thiếu. Sửa sang lại quần áo một chút, Sở Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Vinh Bình Phi cùng Tào Thiên Lộc. Với hắn mà nói, hai người này ngược lại thành hắn người tín nhiệm nhất. Bọn hắn không có đường lui. Đi thôi, bồi chấm đi chiếu cố cái kia Liễu Nhi, lần này hội mình, mấu chốt sự tình, còn không có xử lý đâu. Sở Đế từ mất đi quyền thế một khắc này bắt đầu, sống chết của hắn liền đã chú định. Nhưng là chết về chết, lần này hội minh sự tình, nên làm còn phải làm. Bệ hạ, đây là Hạ Quốc Hoàng đế đưa tới quốc thư. Sở Chiêu đưa tay cầm qua kia quốc thư, tùy ý nhìn mấy lần, ném vào trên bàn. Ý tứ rất đơn giản, ngoại trừ đối với Sở Đế tưởng niệm cùng đối với đăng cơ chúc mừng, chủ yếu ý tứ vẫn là phải liên hợp Sở Quốc, đối cản quốc làm áp lực. Cơ Hoàng Hi A vẫn có chút tâm cơ. Sở Chiêu mỉm cười, leo lên hoàng vị, khí thế cũng xuất hiện biến hóa, nhiều hơn một chút ung dung không đội. Đi thôi, chúng ta tiến đến nghị sự. Sở Chiêu đi ra đại điện. Một đám Sở Quốc tôn giả, thần tử đều đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn leo lên xa giá, cất cao giọng nói, tiên đế mặc dù băng hà, nhưng nhân tộc ta đại sự không thể dừng lại. Chớ mặc dù đau lòng, lại không thể bởi vậy vứt bỏ nhân tộc ta đại sự, hôm nay nghị sự như thường. Thoại âm rơi xuống, đám người sơn hô và thuế, thẳng đến nghị sự chi điện. Bên trong đại điện, Cơ Hoàng Hy, Liễu Nhi, Sở Chiêu ba người ngồi xuống, nhìn lẫn nhau. Cơ Hoàng Hy ánh mắt gắt gao rơi vào Liễu Nhi trên thân. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân này rất lợi hại, có thể sớm làm tốt phòng hộ, thậm chí thời khắc mấu chốt, không chút do dự kiểm chế Sở Quốc tôn giả, khiến Sở Quốc xuất hiện biến đổi lớn. Loại này quyết đoán, đặt ở người bình thường trên thân, chưa chắc sẽ có. Nhưng là đem so sánh với Diệp Tiêu, nàng tại đối mặt Liễu Nhi thời điểm, lại cảm giác dễ dàng không biết bao nhiêu. Liễu Nhi trên người cảm giác áp bách, vô luận như thế nào là không có cách nào cùng Diệp Tiêu so sánh. Sở Chiêu cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Liễu Nhi ra đàm phán, bản thân liền là một loại yếu thế. Chính là trong đó bộ xuất hiện một vài vấn đề, hoặc là nói, Diệp Tiêu xuất hiện một vài vấn đề. Càn Quốc Hoàng hậu, lần này nghị sự, chủ yếu cũng là bởi vì Càn Quốc tôn giả Diệp Tự xuất thủ tập sát ta Hạ Quốc hoàng đế, ác liệt như vậy sự tình, không biết các hạ dự định xử trí như thế nào. Ba người vào chỗ, Cơ Hoàng Hy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chất vấn. Liễu Nhi nhưng lại chưa trả lời, chỉ là nhìn về phía Sở Chiêu. Mỉm cười nói, không biết hoàng đế nước Sở như thế nào đối đại việc này. Sở Chiêu không đốc, tự nhiên biết nàng ý tứ. Hôm qua thế nhưng là Sở Quốc thập đại cao thủ xuất thủ, công kích cả quốc. Phu hoàng ta gặp yêu tộc mê hoặc, tâm thần thất thủ, mới hạ đạt kia hoa mắt ủ thải chi mệnh lệnh. Chuyện này, cuối cùng chính là yêu tộc giáo quyền, cũng không phải là cố ý hành động, cùng Diệp Tự tập sát Hạ Quốc tôn giả có bản chất khác biệt. Sở Chiêu mỉm cười nói, còn xin Càn Quốc hoàng hậu chính diện trả lời Hạ Quốc hoàng đế vấn đề. Hắn sớm đã có chuẩn bị, lần này ngôn ngữ cũng không thể nói không đúng. Liễu Nhi hít sâu một hơi, nhìn về phía Cơ Hoàng Hy, không biết việc này nhưng có chứng cứ, không phải là hai người tự mình trở mặt, bởi vậy vu ham a. Cơ Hoàng Hy trầm giọng nói, chứng cứ tự nhiên là có. Người tới, tướng Ngọc Hoa Ngọc Điệp cùng Chu Tôn giả mời lên. Ngọc Hoa Ngọc Điệp kỳ thật chính là cùng Tố Nguyên Bảo Châu vật tương tự, nhưng lại có khác nhau. Sử dụng giấc mộng này Hoa Ngọc Điệp có thể hoàn toàn xem xét đối phương ký ức. Cơ Hoàng Hy nhìn về phía Liễu Nhi cười nói, Càn Quốc hoàng hậu nhất định phải đi đến một bước cuối cùng sao? Liễu Nhi không nói gì. Theo Hạ Quốc linh sư thôi động Ngọc Hoa Ngọc Điệp, từng cái linh động phất phới hồ điệp tại Chu Anh bên cạnh vần quanh. Mà hôm đó Diệp Tự xuất thủ hình tượng cũng hiện lên ở trong mắt mọi người. Chương 1576, diễn phần mình mục đích. Chương 1576, diễn phần mình mục đích. Tràng cảnh lại xuất hiện, Diệp Tự hung ác biểu hiện xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Không hề nghi ngờ, đây là bằng chứng như núi. Diệp Tự sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dưới mắt tình huống này, là xấu nhất tình huống, nếu như Liễu Nhi lựa chọn đem hắn giao ra, vậy hắn căn bản là tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cùng Xích Diễm Ma Tôn liếc nhau. Trong mắt Diệp Tự hung mang chợt lóe lên. Lúc này tràng cảnh hiện hoàn tất, Cơ Hoàng Hy nhìn về phía Liễu Nhi, trầm giọng nói, Càn Quốc hoàng hậu, bây giờ sự thật đang ở trước mắt, Diệp Tự người, lòng lang dạ thú, không để ý chút nào cùng Tam Quốc liên minh, tự mình chặn giết ta Hạ Quốc tôn giả, còn xin Sở Quốc cho chúng ta một cái công đạo. Nha. Liễu Nhi nhàn nhạt lên tiếng, suy nghĩ một chút nói, việc này ta Càn Quốc nhất định cho Hạ Quốc một cái công đạo. Bản cung tất nhiên hung hăng trừng phạt người này. Đối với Hạ Quốc tôn giả đâu, bản cung cũng sẽ mệnh hắn tiến hành bồi giao tiền bạc. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn chuẩn bị bạo khởi đảo tàu Diệp Tự, thân hình lập tức chấn động. Hắn có chút không thể tin nhìn về phía Liễu Nhi. Nữ nhân này, thế mà tại che chở mình. Đối Liễu Nhi tới nói, Diệp Tự chết sống, nàng không cảm thấy mình hoặc là Cơ Hoàng Hy có tư cách gì xử trí. Liên quan đến ba tên tôn giả, muốn làm chủ, cũng chỉ có thể là Diệp Tiêu làm chủ. Cơ Hoàng Hy hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, Càn Quốc Hoàng hậu, ý của chấp là, cái này Diệp tự, nên giao cho chúng ta Hạ Quốc xử trí. Vậy làm sao khả năng? Liễu Nhi lắc đầu nói, hắn chính là Càn Quốc tôn giả, chính là phạm tội tình, cũng nên từ ta Càn Quốc nội bộ xử trí, về phần xử trí kết quả, có hợp hay không Hạ Quốc tâm ý, vậy liền không có biện pháp. Há có thể đem nó giao cho Hạ Quốc xử trí. Lúc này, Sở Chiêu âm lãnh mở miệng nói, chính là không giao cho Hạ Quốc xử trí, thế nhưng hẳn là tướng người này trực tiếp chém giết, lấy chính điển hình. Liễu Nhi nhìn Sở Chiêu một chút, thản nhiên nói, giết cùng không giết, ta tự sẽ trở về xin chỉ thị bệ hạ, từ bệ hạ làm chủ. Nghe được Liễu Nhi muốn xin chỉ thị Diệp Tiêu, Cơ Hoàng Hy cùng Sở Chiêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Có ý tứ gì? Diệp Tiêu xuất quan. Hai người trong nháy mắt nhấc lên tâm thần, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm túc. Càn Quốc hoàng đế bệ hạ còn tại đột phá tôn giả cảnh giới, chẳng lẽ lại đã xuất quan? Cơ Hoàng Hy nhịn không được hỏi ra miệng. Dù sao tôn giả cảnh giới hoàng đế, từ xưa đến nay chưa hề từng có chi. Hoàng đế bình thường đều là lục đục với nhau chính vụ quân thân. Thiên tư thiên phú cho dù tốt, cũng có thể là tại việc vặt vãnh phí thời gian bên trong, không tự chủ lười biếng. Đây là thứ nhất, thứ hai đâu, chính là hoàng đế hưởng thụ thế gian cực lạc. Rất dễ dàng mê muội mất cả ý chí, cuối cùng, người à, đều là dạng này, thích hưởng thụ mà không phải khắc khổ tu luyện. Hoặc là chính là hoàng đế bản thân võ đạo thiên tư cũng không cường hãn. Mà Diệp Tiêu, lấy thân là hoàng đế, thành tựu tôn giả tu vi. Đây tuyệt đối là trong lịch sử phần độc nhất, điều này đại biểu, Càn Quốc hoàng quyền, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ ở vào Diệp Tiêu thống trị phía dưới. Vững chắc trình độ, viễn siêu bình thường. Mà hoàng quyền càng là vững chắc, nội bộ liền càng không dễ dàng xuất hiện náo động. Quốc gia phát triển tốc độ, liền sẽ càng nhanh. Cứ thế mãi, quốc lực thế tất càng thêm cường hãn. Nhất là Diệp Tiêu, bản thân năng lực, cũng là không thể nghi ngờ. Ánh mắt nhìn quanh hai người, Liễu Nhi mỉm cười, vậy hạ hoàn toàn chính xác đã xuất quan. Tin tức này vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều là hít một hơi linh khí. Bọn hắn vô ý thức cho rằng Diệp Tiêu tuyệt đối đã đột phá đến tôn giả cảnh giới. Hắn vậy mà thật lấy đế vương chi thân thành tựu tôn giả. Ông trời ơi, cứ như vậy, Càn Quốc đại khái mấy trăm năm cũng sẽ không đổi hoàng đế. Làm như vậy xuống dưới, ta Sở Quốc tương lai thật có thể cùng Càn Quốc chống lại sao? Ai biết ta. Sở Quốc Hạ Quốc hai nước quan biên nghị luận ầm ĩ trong lời nói, tràn đầy lo lắng. Không thể không lo lắng a. Diệp Tiêu cường hãn, thiên hạ đều biết. Bây giờ gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, thật là cho bọn hắn lớn lao áp lực tâm lý. Liễu Nhi cũng nhìn thấy những người này phản ứng, nàng bình thản lại cường ngạnh nói ra, chuyện này đâu, có lẽ là thật, nhưng là bất luận như thế nào, Diệp tự chính là ta Càn Quốc tôn giả, không có khả năng giao cho các ngươi xử trí, về phần đến cùng như thế nào trừng phạt, còn cần bệ hạ tự mình định đoạt. Liễu Nhi trong giọng nói, không có một tơ một hào chỗ thương lượng. Cơ Hoàng Hy hít sâu một hơi nói, Càn Quốc hoàng hậu, Diệp tự đi như thế táng tận thiên lương sự tình, chẳng lẽ lại Càn Quốc còn muốn che chở? Như thế như vậy, thực sự quá làm cho người ta thất vọng. Nàng đã không có ý định tiếp tục cho áp lực. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đã làm ba tay chuẩn bị. Thứ nhất đâu, chính là cho áp lực, tận khả năng nói tướng Diệp tự thu vào trong tay xử trí, mà không được, đó chính là có thể sát tắc giết. Nhưng nàng từ trong lòng biết, hai loại khả năng, kỳ thật cũng không quá cao. Đó chính là con đường thứ ba, nhờ vào đó sự tình đã kích Diệp Tiêu cùng Càn Quốc danh vọng. Đây là có đủ nhất khả thi. Đối mặt nàng tràn ngập tính công kích lời nói, Liêu Nhi bình tĩnh như trước. Nhàn nhạt nói ra, ta Càn Quốc làm việc, tự có quy củ. Còn ngươi Hạ Quốc như thế nào chờ mong, cùng bọn ta không quan hệ. Sự tình nói tới một bước này, kỳ thật liền đã rất cương. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Cơ Hoàng Hy trực tiếp đứng dậy, mang theo Hạ Quốc triều thần tôn giả rời đi. Sở Chiêu cũng đồng dạng đứng dậy, hít sâu một hơi nói, Càn Quốc làm việc, bá đạo như vậy bao che khuyết điểm, chẳng lẽ lại ta Sở Hạ hai nước tôn giả mệnh cũng không phải là mệnh. Đã như vậy, nếu không phải tình huống đặc biệt, ta Sở Quốc tôn giả tuyệt không có khả năng cùng những Càn Quốc tôn giả liên hợp đối địch. Dứt lời, Sở Chiêu cũng đứng dậy rời đi. Mặt ngoài, lần này đàm phán tan rã trong không vui, nhưng là trên thực tế, ba người đều chiếm được vật mình muốn. Cơ Hoàng Hy cùng Sở Chiêu có thể nhờ vào đó sự tình đã kích Diệp Tiêu danh vọng, mà Càn Quốc phương diện cũng không có tướng người giao ra. Mắt thấy hai người rời đi, Diệp tự hướng về phía Liễu Nhi ôm quyền thi lễ, đa tạ hoàng hậu che chở. Hắn hiện tại thành thật, bởi vì hắn cũng nghe đến tin tức kia. Diệp Tiêu tỉnh. Diệp Tiêu vừa tỉnh, rất nhiều chuyện hắn coi như không dám làm càn như vậy. Đối Liễu Nhi cũng nhiều hơn ba phần kính trọng. Liễu Nhi nhàn nhạt nói ra, tứ hoàng tử không cần cảm tạ, ta Càn Quốc chính là mênh mông đại quốc, vạn không tướng nhà mình tôn giả giao ra xử trí khả năng. Về phần đối với ngài xử trí như thế nào, về bác xương về sau, tự có bệ hạ định đoạt. Tuyệt không phải hai người bọn họ nước nói cái gì là cái gì. Quốc cùng quốc ở giữa, nhiều khi là không có đúng sai. Hoặc là nói, tại quốc gia phương diện, tranh luận cái gọi là đúng sai, bản thân liền là không có ý nghĩa. Nghe được cuối cùng như thế nào, còn muốn Diệp Tiêu xử trí, Diệp tự ngược lại yên tâm. Hắn biết rõ, sự tình đến một bước này, Diệp Tiêu đại khái suất cũng sẽ không giết mình. Đương nhiên, hắn cũng biết, Diệp Tiêu cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sở Chiêu cùng Cơ Hoàng Hy rất nhanh đều đi. Rất nhiều chuyện, kỳ thật chính là tại đi cái đi ngang qua sân khấu. Bọn hắn chỉ là cần Càn Quốc cự tuyệt. Càn Quốc cự tuyệt về sau, một chút thanh âm liền bắt đầu tại Sở Hạ tôn giả bên trong truyền lại. Càn Quốc bao che khuyết điểm, chính là Càn Quốc tôn giả tập sát nước khác tôn giả, cũng không cho xử trí. Diệp Tiêu bá đạo tự tư, ngầm đồng ý nhà mình tôn giả tập sát nước khác tôn giả. Diệp thị hoàng tộc, không chút nào cầm còn lại tôn giả đương người. Lời tương tự không ngừng truyền bá, để rất nhiều Hạ quốc cùng Sở quốc tôn giả trong lòng đều có chút không thoải mái. Chương 1577, ba người các ngươi phế vật. Chương 1577, ba người các ngươi phế vật. Bắc Xương thành bên trong, Diệp Tiêu nằm ở trên giường, ở bên cạnh hắn là Sở Nguyệt Ngâm. Bây giờ Sở Nguyệt Ngâm bụng đã bắt đầu có chút hiện mang thai. Diệp Tiêu bàn tay vướt ve tại Sở Nguyệt Ngâm trên bụng, trong lòng bàn tay không ngừng lóe ra các loại quang mang. Kỳ thật đối Diệp Tiêu tới nói, Sở Nguyệt Ngâm bụng cái này mà thai kỳ thật 100% xem như huyết mạch của hắn, mà loại này quỷ dị phương thức sản xuất chính là trước nay chưa từng có. Mặc kệ là Sở Đế vẫn là Sở Quốc Thiên Sư Tống Thừa, dưới mắt loại tình huống này đều là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Tiêu không chỉ có không có lựa chọn tướng cái gọi là ma thai hủy đi, thậm chí đang cố ý can thiệp ma thai trưởng thành. Các loại khí tức không ngừng tại Sở Nguyệt Ngâm trên bụng sen lẫn tung hành, cuối cùng rơi vào trong thân thể. Rốt cục Diệp Tiêu hít sâu một hơi, đưa bàn tay thu hồi, nhàn nhạt nói ra, nàng tương lai chiến lực tuyệt sẽ không yếu. Diệp Tiêu đã xác định Sở Nguyệt Ngâm trong bụng ma thai là nữ hải. Sở Nguyệt Ngâm ánh mắt phức tạp, cảm thụ được trong bụng sinh mệnh nảy nhót. Bệ hạ, ta những ngày này càng ngày càng mệt mỏi. Rất bình thường, nàng trưởng thành cần đại lượng sinh mệnh nguyên khí, chỉ có thể từ trong cơ thể ngươi thu hoạch. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, mà lại căn bản là không có cách dừng lại thuật pháp, hai ngươi sinh mệnh đã một mực khóa cùng một chỗ, đơn giản chính là chết một cái cùng chết hai cái khác nhau. Hắn nói rất trực tiếp, bất kể thế nào tuyển, chính Sở Nguyệt Ngâm đều là chết chắc. Cái này thuật pháp âm độc vô cùng, chính là Diệp Tiêu cũng vô pháp giải trừ. Đương nhiên, hắn cũng không cần giải trừ. Không sao. Sở Nguyệt Ngâm nuốt ve mình có chút hở ra bụng nhỏ, ánh mắt bên trong nổi lên tình thương của mẹ Ôn Nu. Ta chết đi không có quan hệ, nàng có thể còn sống sót liền tốt. Bệ hạ, thiếp thân cầu ngài một sự kiện, ngài có thể hay không đối đứa bé này tốt đi một chút? Đương nhiên có thể. Diệp Tiêu không chút do dự đáp ứng. Đứa bé này vô luận như thế nào, xem như ta cái thứ nhất huyết mạch, mà lại ta tại trên thân tập trung tâm huyết, thậm chí khả năng so bình thường dựng dục dòng dõi càng nhiều hơn. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không bạc đãi nàng. Sở Nguyệt Ngâm đôi mắt buông xuống. Như thế liền tốt. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương hồi cung. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu đứng dậy, mặc quần áo tử tế, đối Sở Nguyệt Ngâm nhẹ nhàng hôn một cái. Chấm đi trước, nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ là gặp dịp thì chơi, có lẽ là thương hại bên trong cho một điểm ôn nhu. Diệp Tiêu đối Sở Nguyệt Ngâm vẫn là rất ôn nhu. Dù là nữ nhân này trong lòng hắn vị trí chưa hề đều không nặng. Không có cách, từ lúc mới bắt đầu tâm tính, kỳ thật chính là không giống. Càng là thuần túy tình cảm, càng là chân thành tha thiết tình cảm, thường thường càng là coi trọng. Mà xen lẫn vô số trao đổi ích lợi, tính kế lẫn nhau, thậm chí biết được đối phương không còn sống lâu nữa ở chung, rất khó để Diệp Tiêu sinh ra đặc biệt chân thành tha thiết tình cảm. Nhìn xem Diệp Tiêu đi hướng cửa đại điện, Sở Nguyệt Ngâm trong mắt thất lạc vô cùng rõ ràng. Đột nhiên Diệp Tiêu bước chân dừng lại. Đúng rồi, có kiện sự tình quên nói cho ngươi biết. Sở Chiêu xoán vị đăng cơ, ngươi vị kia phụ hoàng đã chết. Diệp Tiêu bình tĩnh bước xuống tin tức này, lập tức bước nhanh rời đi. Sở Nguyệt Ngâm ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn trên giường đơn hai người điên cuồng vết tích. Chết rồi, mình phụ hoàng chết rồi, cái kia cho mình thể nội gieo xuống mắt hai tướng mình xem như vật hy sinh phụ hoàng chết rồi. Một máy mắt vũ vị tạp trần, thương tâm vui vẻ. Sở Nguyệt Ngâm chính mình cũng không rõ ràng. Sau một lúc lâu, nàng cười ra tiếng âm. Ha ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Nàng cười nước mắt đều đi ra. Mọi loại tính toán đều thành công a. Phụ hoàng ta. Hoàng cung, ngự thư phòng, Diệp Kiêu ngồi tại hoàng vị phía trên. Ở trước mặt hắn là Diệp Tự, Xích Diễm Ma Tôn, Tả Khuynh Thành. Ba người các ngươi ngu xuẩn, có phải hay không đầu góc để lửa đá rồi? Diệp Kiêu phi thường không khách khí, trong nháy mắt để Xích Diễm Ma Tôn giận dữ. Si có thể giết, ngươi thật muốn chết? Diệp Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Xích Diễm Ma Tôn, ánh mắt bên trong lộ ra nguy hiểm và mang, trực tiếp đem nó đánh gãy. Cho dù là thiên tôn cảnh giới tu vi, lúc này Xích Diễm Ma Tôn ở trên người Diệp Tiêu lại cảm giác được một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Lúc này bên cạnh hắn Diệp Tự tranh thủ thời gian kéo ống tay áo của hắn. Lời này của ngươi cũng quá đáng. Diệp Tự mở miệng nói ra, ta cũng coi như sư tôn, dù sao cũng là thiên tôn cảnh giới. Ha ha, mạnh như vậy làm sao để người ta chạy? Trong mắt Diệp Tiêu tràn đầy trào phúng, ba cái đánh một cái, trăm phương ngàn kế tính toán, còn để người ta toàn thân trở ra. Ngươi nói cho ta, đây không phải phế vật là cái gì? Không thể không nói, lời này quả thực để bọn hắn ba cái không cách nào phản bác. Diệp Tiêu cười lạnh nói, làm chuyện xấu cũng coi như, hết lần này tới lần khác một điểm chỗ tốt không có mò lấy, còn để người ta bị cắn ngược lại một cái. Đến ta cho các ngươi chủ đi, các ngươi nói cho ta hẳn là thế nào? Cho các ngươi ba cái đập một cái, lại ban thưởng các ngươi một phen. Ai biết tiểu tử kia có như vậy bị pháp? Diệp Tự cười khổ nói, nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác tìm cái chân trượt đến cực điểm, ta cũng không nghĩ tới à. Quá xui xẻo. Đúng vậy a, đích thật là quá xui xẻo. Phàm là biến thành người khác đều không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Diệp Tiêu tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn là chắc chắn sẽ không nói với Diệp Tự. Thanh âm lạnh lùng nói, hiện tại không phải là các ngươi ngược lại không xui xẻo vấn đề, mà là chuyện này các ngươi dự định khắc phục hậu quả ra sao? Chân không có khả năng bạch bạch cho các ngươi chối đi. Xích Diễm Ma Tôn lúc này cũng không có ngạo khí, ông tiếng nói, ngươi dự định xử trí như thế nào? Nói thẳng chính là, chân muốn các ngươi tất cả ma môn bị pháp. Diệp Tiêu mở miệng chính là điều kiện thứ nhất. Có thể. Xích Diễm Ma Tôn còn chưa mở miệng, Diệp Tự đã đáp ứng xuống. Hắn thấy, Diệp Tiêu muốn hay không những vật này, cũng không chậm trễ hắn rất mạnh. Công pháp ai luyện không phải luyện, nguyện ý muốn, cho hắn chính là. Xích Diễm Ma Tôn có chút đau lòng, nhưng lại cũng đừng không cách khác. Thứ hai, ta muốn các ngươi đi bắt sống một đầu tôn giả cấp bậc yêu tộc. Lời vừa nói ra, Diệp Tự lúc này cau mày nói, nếu là dễ dàng như vậy, ta làm gì đối kia hạ quốc tôn giả ra tay. Lời này không tệ, tôn giả cấp bậc đại yêu, chém giết đều không phải là dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là bắt sống. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói, trước kia hoàn toàn chính xác rất khó khăn, nhưng là hiện tại, hẳn là muốn dễ dàng một chút, không dối gạt các ngươi nói, Diệp Vân Nhi đã nghiên cứu ra có thể dò xét đại yêu pháp khí. Trong vòng trăm dặm, nhưng dò xét yêu tộc tôn giả động tĩnh. Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu một tay lật một cái la bàn giống như đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Diệp Vân Nhi nghiên cứu ra thứ nhất bản pháp khí. Tác dụng chính là chuyên môn dò xét tôn giả cấp bậc yêu tộc. Vật này vừa ra, Diệp Tự lập tức hai mắt tỏa sáng. Phải biết, có thứ này, không riêng có thể tinh chuẩn định vị tôn giả cấp bậc yêu tộc vị trí, còn có thể dò xét số lượng. Có những tin tức này, hoàn toàn có thể hữu tâm tính vô tâm. Tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Chương 1578, hạnh phúc phiền não chương 1578, hạnh phúc phiền não chiến đấu bên trong, cái gì trọng yếu nhất? Tình báo. Nhiều khi, biết tiên tri vị trí của đối thủ, liền mang ý nghĩa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Diệp Vân Nhi nghiên cứu ra tới dò xét yêu tộc tôn giả khóa yêu la bàn, không hề nghi ngờ, có thể cho nhân tộc những cao thủ cung cấp một cái phi thường chất lượng tốt tiền cơ hội. Diệp Tiêu nhìn xem Diệp Tự bọn người, nhàn nhạt nói ra, ổ khóa này yêu la bàn vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công, chế tạo cực kỳ khó khăn, mà lại hao tổn chi tài liệu chân quý rất nhiều. Trước mắt trên tay của ta cũng chỉ có 3 cái. Cái này một cái giao cho các ngươi, ta muốn trong 1 tháng trông thấy một đầu yêu tộc tôn giả. Bất quá cảnh cáo ta cho các ngươi nói ở phía trước, ổ khóa này yêu la bàn dò xét tôn giả cảnh giới yêu tộc là thật, nhưng là đối phương đến cùng là cảnh giới gì tôn giả, coi như không nhất định, các ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Yên tâm, có thứ này, yêu tộc tôn giả không đáng kể. Diệp Tự tiến lên, tiếp nhận la bàn, đầy mắt mừng rỡ. Hắn thấy, có thứ này, trước cho Diệp Kiêu làm cái yêu tộc tôn giả, sau đó hắn muốn phục kích yêu tộc tôn giả, vậy cũng muốn dễ dàng nhiều. Từ lâu dài đến xem, cuộc mua bán này giá trị tuyệt đối đến. Hắn cùng Xích Diễm Ma Tôn bọn người lúc này rời đi đại điện. Lúc này, Liễu Nhi đi vào bên người Diệp Kiêu. Vậy hạ, ổ khóa này yêu la bàn số lượng thưa thớt, ngài đem cái đồ chơi này cho tứ hoàng tử. Thích hợp sao? Diệp Tiêu nhìn hắn một cái. Ai nói ta muốn đem kia khóa yêu la bàn cho hắn? Liễu Nhi lúc này ngạc nhiên, không cho. Không cho. Chờ hắn bắt xong yêu vật, ta liền muốn trở về. Liễu Nhi. Nàng vừa rồi thấy rõ, Diệp Tự là rất vui vẻ. Đối phương rõ ràng là coi là Diệp Tiêu là đem khóa yêu la bàn trực tiếp cho hắn. Diệp Tiêu cười lạnh nói, ta chính là cho hắn mượn sử dụng, để hắn đi cho lão tử bắt yêu tộc, về phần ổ khóa này yêu la bàn, há có thể một mực cho trong tay hắn. Trừ phi qua đi chế tạo nhiều, có thể cho hắn một cái. Hiện tại ổ khóa này yêu la bàn, sử dụng vật liệu, không riêng gì có đất liền bên trên tài liệu chân quý, thậm chí còn có thật nhiều trong biển tài liệu chân quý. Cũng chính là như thế, chính là Diệp Tiêu trong tay, khóa yêu la bàn số lượng cũng không nhiều. Diệp Tự nhưng căn bản không biết Diệp Tiêu ý nghĩ. Cầm kia khóa yêu la bàn, Diệp Tự mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cùng Xích Diễm Ma Tôn cười nói, sư tôn, chúng ta có thứ này, coi như cho Diệp Tiêu một đầu tôn giả cấp bậc yêu tộc, cũng là thích hợp. Về sau tìm kiếm yêu tộc tôn giả, muốn nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có thể sớm dự cảnh, sẽ không xuất hiện bị yêu tộc tôn giả phục kích khả năng. Xích Diễm Ma Tôn mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, đúng là như thế, có cái này đồ vật, vi sư đột phá tôn giả ở trong tầm tay. Hán thoại âm rơi xuống, lại không chú ý tới Diệp Tự nguyên bản mừng rỡ ánh mắt bên trong hiện lên một tia u ám. Thiên địa công đức, không riêng đối với hắn có chỗ tốt, đối Xích Diễm Ma Tôn cũng là có chỗ tốt, mà lại một bên còn có một cái Tạ Quyên Thành. Cho dù là về sau săn giết yêu tộc tôn giả, hắn có thể phân đến chỗ tốt, cũng tất nhiên là ít nhất. Trong hoàng cung, Diệp Tiêu cùng một đám tần phi ngồi vây quanh tại bên bàn tròn duyên. Bên trái là Liễu Nhi, bên tay phải là Lương Tỉnh. Kỳ thật cũng ẩn ẩn biểu hiện ra ở bên người Diệp Tiêu, một đám nữ tử địa vị. Lương Tỉnh cùng Diệp Tiêu, quả nhiên là đã lâu không gặp. Nàng có chút u ám nhìn về phía Liễu Nhi, tỷ tỷ lần này cũng không có nói với ta bệ hạ hôn mê hồi lâu à? Nếu không phải ta lần này trở về, ta còn hoàn toàn không biết gì cả đâu. Liễu Nhi mỉm cười nói, chủ yếu là muội muội khoảng cách quá xa, vì phòng ngừa tình báo tiết lộ, liền không có đưa tin. Cho ra một đáp án, Lương Tỉnh cũng coi là miễn cưỡng tiếp nhận. Lúc này, Nam Cung Uyển Uyển hiếu kỳ nói, Tiêu ca ca, ngươi bây giờ là tôn giả cảnh giới sao? Không phải. Diệp Tiêu lắc đầu. Lương Tỉnh cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Bệ hạ là thụ thường, chỉ là đối ngoại nói bế quan, cũng không phải thật bế quan, làm sao lại đột phá hiện hữu cảnh giới? Tôn giả cảnh a, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nam Cung Uyển Uyển thấp giọng nói, thế nhưng là ta cảm giác Tiêu ca ca khí tức trên thân có chút không nói ra được biến hóa. Diệp Tiêu nét miệng mỉm cười, cũng không có liền cái đề tài này nói tiếp, mà là chăm chú nhìn về phía đám người. Các ngươi đoạn thời gian gần nhất đều vất vả, nhưng là tiếp xuống một đoạn thời gian, chấm đối ngoại vẫn là sẽ tuyên bố muốn tiếp tục bế quan. Dứt lời, Diệp Tiêu nhìn về phía Liêu Nhi, trầm giọng nói, chấm sẽ hảo hảo xử trí một chút thời gian trong triều chính vụ, tiếp xuống vẫn là giao cho ngươi đến cầm giữ. Tất cả mọi người đều là giật mình. Bệ hạ còn muốn làm gì? Ta muốn xuôi nam. Diệp Tiêu ánh mắt chớp động. Hắn mục tiêu tiếp theo là một món khác thiên đạo chí bảo, Man Thần Phủ. Từ giờ trở đi, Diệp Tiêu trên bản chất đã bước lên một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện. Với hắn mà nói, hắn muốn hoàn thiện mình thế giới tinh thần. Hắn cần tiếp tục đi lĩnh hội cái gọi là thiên đạo bản nguyên, mà có thể làm cho hắn thu hoạch đồ vật, kỳ thật cũng không nhiều, Vạn Yêu Phiên, Man Thần Phủ, là Diệp Tiêu duy hai biết được gần chứa thiên đạo chi lực đồ vật. Mà lại theo Diệp Tiêu, mặc kệ là Man Thần Phủ, Nhân Hoàng Đỉnh, Vạn Yêu Phiên, cái này ba loại pháp bảo, cũng tất nhiên là bù đắp cái gọi là thiên đạo đồ trọng yếu. Nếu như có thể sớm một bước, tướng Man Thần Phủ cầm trong tay, đối Diệp Tiêu tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt thật to. Dù sao hắn chân chính địch nhân, cũng không chỉ là yêu tộc. Nghe được Diệp Tiêu muốn xuôi nam, Nam Cung Nguyện Uyển tranh thủ thời gian nói ra, ta muốn đi theo đi. Ta cũng đi. Một mực không nói gì Lạc Vũ Thưởng, cũng theo đó mở miệng. Uyển Uyển đi với ta có thể. Nàng có thể giúp ta dịch dung. Vũ Thưởng. Ta liền muốn đi. Lạc Vũ Thưởng nghe ra Diệp Tiêu muốn cự tuyệt nàng, lập tức lần nữa biểu đạt ý nghĩ của mình. Nhìn xem nàng bộ dáng của cường, Diệp Tiêu thở dài một tiếng, vậy liền đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiêu vẫn là quyết định mang theo nàng cùng nhau tiến đến. Lương Tình ánh mắt chớp động, ta cũng muốn đi. Ta có thể mang binh. Vậy ta cũng đi. Ta có thể ngụy trang thành tương đội. Lần này mở miệng Triệu Mộng Yên. Nhiều khi chính là như vậy, một cái mở miệng đâu, những người còn lại cũng đều nhao nhao mở miệng muốn đi. Diệp Tiêu có chút nhức đầu. Cự tuyệt cái nào? Đi, đều đi. Diệp Tiêu quyết tâm liều mạng. Lúc này Liễu Nhi yếu ớt nói ra, các ngươi đều đi thôi, vậy những ngày thời gian, bệ hạ tại Bắc Xương Thành, nhưng phải nhiều bồi bồi ta, dù sao bệ hạ chắc chắn sẽ không mang ta đi không phải. Dựa vào cái gì? Như vậy sao được? Chính là được. Tỷ tỷ quá phận. Chính ngươi lại chưa chắc chịu nổi. Tất cả mọi người nghĩ bệ hạ, tỷ tỷ có thể nào ăn một mình? Đại điện bên trong, một mảnh mồm năm miệng mười ầm ĩ, làm cho Diệp Tiêu bó tay toàn tập. Bởi vì cái gọi là thanh quan khó gây việc nhà, liền dưới mắt chuyện này hình, chính là hắn cũng không tốt xử lý. Tất cả mọi người đi, duy chỉ có Liễu Nhi không thể đi, muốn độc chiếm hắn một chút thời gian, nói còn nghe được sao? Tựa hồ là nói còn nghe được. Thế nhưng là đám người cũng đều nói muốn hắn, những này tưởng niệm, có thể không nhìn sao? Đối Diệp Tiêu tới nói, đây là hạnh phúc phiền não. Chương 1579, khắc nghiệt chương 1579, khắc nghiệt cản quốc trong hoàng cung. Diệp Tiêu ngồi ở hoàng vị phía trên, đương một đám thần tử nhìn thấy Diệp Tiêu thời điểm, những ngày này tất cả lo lắng toàn bộ biến mất. Diệp Tiêu bàn bên trên trưng bày rất nhiều tấu chương. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, những ngày này chớ bế quan tu luyện, triều đình chính vụ nhiều giao cho thừa tướng, chỗ phán tấu chương đều tồn tại nguyên bản tại cung trong. Chớ đêm qua đều thẩm duyệt, phát hiện có chút tấu chương, quan viên đang đánh liếc mắt đại khái a. Nhân Hoàng Đỉnh chính là thiên đạo tế luyện hoàng đạo trọng khí, rất nhiều năng lực đều thuộc về quy tắc chi lực phạm chủ. Tỷ như hấp thu vạn dân chi kính ngưỡng chi khí, tỷ như phán định tấu chương nội bộ lời nói chân thực hay không. Một số thời khắc chính là như vậy, đừng nhìn Diệp Tiêu ở chỗ này, có lẽ rất nhiều chuyện, cũng không có cái gì khác biệt quá lớn. Nhưng là hắn tại, hoặc là không tại, chính là không giống. Triều đình chính vụ, có thể duy trì vận hành, nhưng là bên trong chi tiết chênh lệch, liền sẽ một chút xíu nổi lên, theo Diệp Tiêu biến mất thời gian càng dài, loại này chênh lệch thì càng rõ ràng. Giờ này khắc này, một đám triều thần thấy được Diệp Tiêu lấy ra những cái kia tấu chương. Thật dày một chồng. Cứ như vậy tại Diệp Tiêu trên bàn. Tất cả mọi người đều có chút nơm nớp lo sợ. Có ít người là thật vụng trộm tại tác giả bên trong, có một ít tay chân, có một ít người thì là sợ hãi mình qua tay một chút tấu chương hoặc là sự kiện xảy ra vấn đề. Diệp Tiêu ánh mắt nhìn quanh, khoe miệng có chút hiện lên vẻ tươi cười. Những tấu chương này liên quan đến danh sách, sự kiện, chấm đều đã chỉnh lý xong thành, những chuyện này chấm sẽ giao cho trấn phủ ti, viện giám sát, ngự sử đài tam ti phân biệt tiến hành xử trí. Phạm liên quan quan viên, một khi ngồi vững, nghiêm trị không tha. Diệp Tiêu dứt lời, khoát khoát tay, sai người tướng những tấu chương này cầm xuống dưới. Lập tức bàn tay rũ ra, Nhân Hoàng Đỉnh tại Diệp Tiêu trong tay hiện hiện. Nhân Hoàng Đỉnh hiện hiện trong mắt, uy áp xuất hiện. Cả triều văn võ đều quỳ rạp xuống đất. Chấm đến thiên địa che chở, thượng cổ thần khí nơi tay, vật này có thể trợ chấm thấy rõ ta đại cản tất cả công việc, các ngươi tốt nhất chớ có trong lòng còn có may mắn. Phàm ngay hôm đó lên, chủ động tự thú, bàn giao chỗ phạm sự tình người, từ nhẹ xử lý. Nếu như chờ đến tam ti tra được các ngươi trên thân. Hừ hừ, vậy liền chờ lấy theo luật xử trí đi. Trên thực tế, theo Diệp Tiêu lần này ra, tăng cường đối Nhân Hoàng Đỉnh cảm giác phân tích, hắn đối Nhân Hoàng Đỉnh vận dụng cũng càng thêm toàn diện cùng chủ động. Thông qua Nhân Hoàng Đỉnh, Diệp Tiêu nắm giữ rất nhiều chuyện, có chút là quan viên thô lậu, có chút là quan viên tận lực giấu giếm. Nói tóm lại, vấn đề phần lớn không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng là, đó cũng không phải Diệp Tiêu không coi trọng lý do. Hắn biết rõ, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, huống chi kia quyền lực phân công chi phòng, chính là như là hoa quả bên trên hư thối, là theo thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ sinh sôi mà tồn tại tại, cũng là theo thời gian chuyển rời, tất nhiên sẽ từng bước ăn mòn toàn bộ hệ thống tồn tại. Biện pháp duy nhất chính là tại hư thối điểm sinh ra sơ kỳ, liền đem nó quét trừ. Diệp Tiêu xưa nay không cho rằng những người kia là không biết hành vi của bọn hắn khả năng tạo thành ảnh hưởng cùng hậu quả. Có thể đọc sách làm quan, không có đồ đần. Có can đảm tại Diệp Tiêu hiện hữu hệ thống giới, đánh vỡ quy củ, chính là đã cơ hồ khắc chế không được tự thân chi ác. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn dùng trong tay quyền lực, giành tư dụng. Bọn hắn đang thử thăm dò cái này thể hệ kiên cố tính. Một khi Diệp Tiêu buông tay, những người này liền sẽ đem toàn bộ hệ thống ăn mòn. Từ nhẹ xử lý, cũng không phải là hoang ngôn, cũng không phải nói muốn mở một mặt lưới, mà là căn cứ mỗi người chỗ phạm tội trách, vừa phải giảm bớt trừng phạt. Tỷ như không còn liên lụy cả nhà, tỷ như miễn ở tử hình, đổi đi phục lao dịch phục cái mấy chục năm. lại hoặc là cũng không phải là tham nhũng, chỉ là quyền lực phân công người, cũng thích hợp giảm bớt một chút hình phạt. Diệp Tiêu hôm nay làm một màn như thế, theo về sau xét xử vụ án tiến hành, tất nhiên sẽ có một ít lòng người thấy sợ hãi, chủ động đầu thú, để cầu mạng sống hoặc là giảm bớt chịu tội. Những người này có lẽ chịu tội tương đối rất nhỏ, nhưng là bọn hắn đầu thú, liền có thể cực lớn trình độ giảm bớt phá án nhân viên áp lực công việc. Quyền lực quản chế nhất định phải cực kỳ khắc nghiệt, không thể có nửa điểm thư giãn, nếu không lại rất nhỏ quyền lực tùy hứng, dù chỉ là một cái tiểu quan tiểu lại, đều có thể cho người bình thường mang đến không thể tiếp nhận tai họa. Hạ Chiêu Đường, Tô Minh Hiên theo bên người Diệp Tiêu. Vậy hạ, ngài đối quan viên có chút có phải hay không sửa trị nghiêm khắc một chút? Tỷ như kia Chu Văn huyện lệnh đưa ra khởi công xây dựng phủ nhà sự tình, giao cho thiếp thất nhà mẹ đẻ. Cái này mặc dù là cho nhà mình nưu chút chỗ tốt, nhưng là cuối cùng nghiệm thu cái này một khối vẫn là từ triều đình công bộ chuyên gia phụ trách. Tiền khoản không siêu, công trình hợp cách không cần thiết đôi quá truy đến cùng a. Diệp Tiêu nhìn xem Tô Minh Hiền, khẽ mỉm cười nói, đúng là như thế, phủ nha chính là sợ, đập chết cũng bất quá là kia huyện lệnh mình, không tính là cái đại sự gì. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, Tô tướng nói đúng sao? Kỳ thật nhiều khi, chấp cũng không khỏi phân công thân tín. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, chuyện thế gian, sao mà phức tạp? Thế nhưng là cuối cùng, cái này tập tục không thể dài. Hôm nay tu phủ nhà, ngày mai tu đại lộ, từ nay trở đi xây đê đập, ngày khác tu kênh đảo. Triều đình bộ môn công sự, há có thể đều do quan viên thân tín tiếp nhận? Ở trong quá trình này, bọn hắn có thể hay không cho quan viên chỗ tốt? Đám quan chức cầm chỗ tốt, nghiệm thu thời điểm, có thể hay không nghĩ biện pháp trợ giúp che lấp? Này gió vừa tăng, cứ thế mãi, tất thành tai họa. Sau này phàm thuộc triều đình tu kiến cơ nghiệp, đều do công bộ quan viên phụ trách. Mộ tập công tượng, tổ chức nhân thủ, tất cả công việc đều ghi lại trong danh sách, chiêu cáo thiên hạ, phàm thuộc công trình tại niên hạn bên trong xảy ra vấn đề người, từ quan viên đến phổ công, chém tất cả. Phàm thuộc phát hiện có người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu báo cáo người, một khi thẩm tra, nhưng thưởng tức vị gia thân, đời thứ ba ăn lộc. Vu hám bị thẩm tra người, chém đầu cả nhà. Tô Minh Hiên bất đắc dĩ cười khổ. Bệ hạ, nước quá trong ngắt không có cá a. Nói có đạo lý. Diệp Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua Tô Minh Hiên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, nhưng là chấm tin tưởng, quan viên giết lại nhiều, cũng hầu như là có người nguyện ý làm quan, Tô tướng cảm thấy, chấm nói rất đúng sao? Tô Minh Hiên không tiếp tục mở miệng. Diệp Tiêu cùng Liễu Nhi là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Liễu Nhi tại nhiều khi là không có Diệp Tiêu như thế có quyết đoán. Nàng đối với rất nhiều chuyện là không nắm chắc được, sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Nhưng là Diệp Tiêu khác biệt, việc hắn muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Đi ở phía trước, Diệp Tiêu cười nói, ngài cũng coi như thở nhỏ nhìn ta lớn lên, ta thật vất vả lên làm hoàng đế này, há có thể thụ đám quan chức điều khí. Ngài nói đúng a. Ai bảo chấm không thoải mái, chấm liền làm thì hay. Ai bảo bách tính không thoải mái, chấm cũng làm thì hay. Chấm, thế nhưng là đại càn hoàng đế a. Tô Minh Hiên theo sau lưng Diệp Tiêu, bất đắc dĩ cười khổ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị hoàng đế này à, một số thời khắc, tại một ít sự tình bên trên, tựa hồ vẫn còn có chút tính trẻ con. Thế nhưng là, nếu là không có phần này tính trẻ con, thật có thể thay những cái kêu bách tính nhiều nữa nghĩ một phần sao? Chương 1580, Diệp Tiêu Quốc thư chương 1580, Diệp Tiêu Quốc thư về tới Ngự thư phòng. Diệp Tiêu ngồi trở lại hoàng vị, nhìn về phía Tô Minh Hiên, tiếp tục nói, chuẩn bị cho Sở Quốc đưa ra quốc thư. Liên quan tới bên trên Sở Quốc mặc cho hoàng đế sai sử Sở Quốc tôn giả tiến đánh ta Càn Quốc sự tình, yêu cầu Sở Quốc cho ra bồi thường. Bồi thường? Việc này hoàng hậu lúc ấy cũng không truy cứu a. Tô Minh Hiên có chút mờ mịt. Liễu Nhi không truy cứu, đó là bởi vì nàng không có chấm mệnh lệnh, nhưng là chấm nhưng là muốn truy cứu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ lại bọn hắn nói đánh là đánh, nói không đánh sẽ không đánh. Tô Minh Hiên có chút do dự, nhưng là việc này chúng vi là Sở đế bị yêu nữ làm cho mê hoặc. Nếu là truy cứu việc này, ngày khác lại có người bị yêu tộc mê hoặc. Trên thực tế, loại ý nghĩ này là nhân chi thường tình, cũng là phù hợp phần lớn người nhận biết. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, ai nói với các ngươi bị yêu tộc mê hoặc liền có thể không truy cứu? Chẳng lẽ lại một cái đồ tể hôm nay đi giết người, quay đầu nói bị yêu tộc mê hoặc, việc này là được rồi. Không nói trước kiểm tra đối chiếu sự thật ngôn ngữ chi thật giả, chẳng lẽ lại chết mất người, liền nên chết vô ích. Nếu là người kia chủ động đầu nhập vào yêu tộc đâu? Nếu là thật sự bị yêu tộc mê hoặc, vậy cũng chỉ có thể trách hắn ý chí không kiên, nhưng là phạm sai lầm, tuyệt đối không thể lấy tùy tiện rộng lượng. Sai chính là sai, tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Nếu không phải Liễu Nhi nhìn rõ âm hiểm tâm tư, nói không chừng ta Càn Quốc như vậy diệt quốc. Việc này tuyệt đối không thể tùy tiện giải quyết xong. Kia bệ hạ cảm thấy, chúng ta nên đòi hỏi nhiều ít chỗ tốt đâu. Chấm không cần tiền, Sở Quốc hiện tại là quỷ nghèo, chấm rất rõ ràng, bọn hắn kia quốc khố cũng bị chấm móc không sai biệt lắm, thiếu chúng ta Càn Quốc tiền, còn không trả đâu. Diệp Tiêu cười lạnh nói, chấm sẽ cho bọn hắn liệt kê một cái danh sách, đến lúc đó để bọn hắn dựa theo danh sách bên trên đồ vật chuẩn bị bồi giao là được. Nói xong cái này, Diệp Tiêu tiếp tục nói, mặt khác lại nói chuyện thứ hai, chính là liên quan tới kia 10 vạn sở quân. Bọn hắn tại Bắc Xương thành bên trong như phản loạn, cuối cùng đầu hàng ta Càn Quốc, những người này ra quyến, để Sở Chiêu cho chấm đưa tới. Từ đây đặt vào ta Càn Quốc chi hạ. Tô Minh Hiên ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Tiêu. Vị này, thế nhưng là thật tham a, há mồm chính là mấy trăm ngàn nhân khẩu. Hắn thận trọng nói, bệ hạ, ngài những điều kiện này, Sở Quốc nếu là không đáp ứng, lại nên như thế nào? Không đáp ứng? Đơn giản A Du Châu chi địa, đặt vào Càn Quốc chi hạ. Từ đây liền không còn vì Sở Quốc tương thổ. Bất quá cái này không cần viết nhập quốc thư bên trong, trực tiếp đem việc này định ra là được, đợi đến bọn hắn cự tuyệt về sau, quan tuyên thiên hạ. Diệp Yêu, để Tô Minh Hiên trầm mặc nửa ngày. Bệ hạ, như thế sợ là sẽ phải chọc giận kia Sở Chiêu a. Vừa mới leo lên hoàng vị, liền mất đi một châu chi địa. Hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn không đành lòng không được. Diệp Tiêu đứng người lên, duỗi lưng một cái. Muốn trách thì trách bọn hắn yếu. Diệp Tiêu quay đầu, nhìn xem Tô Minh Hiên, thản nhiên nói, quốc gia ở giữa, yếu tức là tội. Sở quốc mạnh lúc, chiếm ta Càn quốc cương thổ, tiến đánh ta Càn quốc biên cảnh, bây giờ chấm tại vị, ta Càn quốc cường đại, liền muốn bọn hắn trả giá đắt. Nhưng nếu là hai nước khai chiến, thế tất cả chết lưới rách, khả năng dẫn đến nhân tộc ta hủy diệt ta. Tô Minh Hiên vẫn còn có chút sợ hãi mâu thuẫn kích thích. Nhân tộc ở giữa, không phải có Tam quốc hiệp định sao? Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, hắn nếu là muốn đánh, chỉ cần thủ quy củ, cứ tới đánh chính là, có hạn độ chiến tranh, không phải chuyện xấu. Tô Minh Hiên ánh mắt chớp động, cái này tựa hồ cũng không phải không được. Dù sao Sở Hạ Càn đánh nhiều năm, lẫn nhau chiếm châu quận sự tình thường có phát sinh, trước đó cũng không có sử dụng tôn giả. Bệ hạ thánh minh. Diệp Tiêu lắc đầu nói, hòa bình duy trì không được bao lâu, Tam quốc ở giữa mâu thuẫn cực sâu, lợi ích gút mắc, đồng dạng không ít, sớm tôi tất lên xung đột. Yêu tộc từ đầu đến cuối không đến, bọn hắn cũng sẽ không cam lòng. Du Châu đã là chúng ta ở tiền tuyến điểm tựa, cũng là chúng ta Càn quốc luyện binh trận, dù sao không trải qua thực chiến, quân tốt cuối cùng khó mà hình thành chiến lược. Cùng yêu tộc luyện làm chủ, nếu là Sở quốc đột kích, bắt bọn hắn luyện tập cũng không phải không được. Cường quốc không đáng sợ chiến. Tô Minh Hiên không người nói, thần lĩnh chỉ. Diệp Tiêu tiếp tục nói ra, sau đó lại khởi thảo một phần cho Hạ quốc quốc thư. Liên quan tới Diệp Tự tập sát tôn giả sự tình, trẫm đã trừng phạt Diệp Tự 100 đỉnh trượng, việc này như vậy kết thúc. Tô Minh Hiên cao mày nói, vậy hạ, cái này 100 đỉnh cầm, có phải hay không có chút quá trò đùa? Ha ha, bất nhi hí cũng không được. Diệp Tiêu thở dài nói, Diệp Tự, chấm hiện tại là sẽ không giết. Hiện tại rất nhiều ánh mắt cũng đang nhìn chấm, ngươi phải biết, Chu Anh đến cùng là không chết. Diệp Tự vô luận như thế nào không thể đền mạng, ta nếu là thật sự đem Diệp Tự giết, một phương diện lộ ra chấm quá mềm yếu, một mặt khác cũng lộ ra chấm chuyện bé xé ra to, những này tuân giả, đừng nhìn hiện tại thuận theo, đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy chấm là cường giả, nếu như chấm một khi biểu hiện không vừa ý người, bọn hắn cái thứ nhất liền sẽ sinh lòng dung chuyện. Diệp Tiêu rất rõ ràng, những này tôn giả đều là cường giả, cũng mặc kệ mạnh cỡ nào, bọn hắn cũng đều là cán quốc người. Người kỳ thật trên bản chất đều là song tiêu. Người khác đánh mình lao nương một quyền, đánh mình hài tử một quyền, vậy dĩ nhiên là ước gì đem người kia tháo thành tám khối. Thế nhưng là nếu là mình hài tử hoặc là lao nương đánh người khác, đại khái suất là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người đừng quản ngoài miệng lớn cỡ nào công vô tư, phần lớn người trên bản chất đều là vì mình lập trường cân nhắc. Những này tôn giả, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Tiêu vị hoàng đế này biểu hiện yếu đuối. Thế nhưng là cứ như vậy, bệ hạ tại cái khác hai nước tôn giả bên trong, sợ là sẽ phải dẫn phát một chút chỉ trích à? Không quan trọng. Diệp Tiêu lắc đầu nói, thế gian này rất nhiều chuyện, chú định không cách nào chu toàn, Diệp Tự còn hữu dụng, còn có giá trị, hiện tại cũng không thể chết. Mà lại chấm nếu là tương lai muốn nhất thống thiên hạ, chỉ cần chấm đủ mạnh, những này tôn giả cũng chưa chắc dám cùng chấm là địch. Nắm chặt nắm đấm, Diệp Tiêu ánh mắt chớp động. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn thật sâu tin tưởng điểm này. Nhất là theo cảnh giới võ đạo đột phá, cá thể lực phá hoại nhất định càng lúc càng lớn. Đơn thể cao thủ đối thế giới ảnh hưởng cũng thế tất càng lúc càng lớn. Đây là trong mắt Diệp Tiêu, tương lai khuynh hướng tất nhiên. Quốc chi tranh đấu, chân chính quân tốt tác dụng, chỉ sợ sẽ càng ngày càng thấp, mà lại thậm chí khả năng theo nào đó một đỉnh cấp cao thủ xuất hiện, tùy thời xuất hiện là úp. Dưới loại tình huống này, Diệp Tiêu chỉ cần làm hai chuyện. Thứ nhất, chính là dốc hết toàn lực, thông qua hiện hữu hệ thống tu luyện đến bồi dưỡng mình thuộc hạ. Diệp Tiêu đã phát hiện, thiên đạo có thể ảnh hưởng rất nhiều thứ, nhưng là rất nhiều hiện hữu quy tắc, hắn không cải biến được. Tỷ như nhân tộc chém giết yêu tộc tôn giả, hạ xuống thiên địa công đức. Lại tỷ như những võ giả này tu luyện đột phá hiện hữu cảnh giới, tầm ảnh hưởng của hắn kỳ thật đều rất thấp, cho nên Diệp Tiêu chuyện thứ nhất chính là muốn tận khả năng bồi dưỡng thuộc hạ thực lực, mà điểm thứ hai cũng là trọng yếu nhất, Diệp Tiêu cần đi mình đường đồng thời tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Ai đều cũng có không bằng mình có. Chương 1581 Sở Chiêu biến hóa. Chương 1581 Sở Chiêu biến hóa. Thế giới này ai nhất có thể tin? Kỳ thật đáp án chỉ có một cái, đó chính là mình. Lợi ích trước mặt, thậm chí phụ mẫu vợ con đều có thể xuất hiện phản bội. Diệp Tiêu rất rõ ràng bên cạnh hắn một số người đối với hắn tình nghĩa, nhưng là hắn càng rõ ràng hơn thế giới bản chất. Cho nên Diệp Tiêu chạy theo sức mạnh, chưa từng dừng lại. Hắn muốn thế gian trở nên càng tốt hơn, nhưng là hắn biết rõ, chỉ có chính hắn trước mạnh lên, mới có thể dựa theo tâm ý của mình đi cải biến thế giới. Tướng hy vọng hoàn toàn gửi ở những người khác trên thân, cái này cũng không thông minh. Sở quốc trong hoàng cung, Sở đế đã an táng. Sở Chiêu chính nhìn xem sử quan ghi chép xét xử. Là tuổi giữa năm, đế mệnh quốc chi tôn giả công cản, tổn hại Tam quốc liên minh, thái tử Sở Chiêu xuất quân nổi lên, muốn chém Yêu Phi Cẩn Vương. Ngày đó có Tào Thiên Lộc, Vinh Bình Phi nhị tướng đi theo, bạo khởi tập kích, Yêu Phi hóa làm hắc vụ tà ma, tại vạn chúng chú mục hạ thoát đi, đế truyền vị thái tử, màn đêm buông xuống băng hạ. Sử quan ghi chép đế vương sự tình chính là trạng thái bình thường. Một số thời khắc đế vương có một ít hoa mắt ủ thai sự tình, liền muốn sử quan sửa chữa, sử quan cũng là sẽ không đổi. Thậm chí có chút sử quan tha rằng bị giết cũng không muốn sửa đổi mình biết. Cũng chính là như thế, rất nhiều hoàng đế hậu cung chuyện hoang đường cũng đều sẽ bị hậu thế biết. Sở Chiêu nhìn xem phần này ghi chép có chút hài lòng. Nói thật, soán vị trước đó hắn đều nghĩ qua có thể sẽ gặp sử quan chỉ trích. Dù sao hoài nghi bạch được chỉ là hoài nghi. Không nghĩ tới, Bạch Nhược Nhược trước mặt mọi người hóa thành tà ma bay đi, đây thật là cho hắn cơ hội tốt, ngồi vững Bạch Nhược Nhược yêu tà thân phận. Hắn cũng càng là sư xuất nổi danh. Ngẩng đầu, nhìn về phía sử quan, Sở Chiêu cười nói, chấm cảm thấy à, cuối cùng này một câu không tốt lắm. Nên sửa chữa vì, thiên đế nguyên khí là yêu phi gây thương tích, hao tổn thâm hụt quá lớn, màn đêm vùng xuống băng hạ. Sử quan tuổi tác không lớn, nghe được Sở Chiêu, mặt mày đều chưa từng nâng lên. Chỉ là chắp tay ôm quyền, nhàn nhạt nói ra, vậy hạ thi thể, kiểm tra thực hư thời điểm, tại hạ cũng không ở đây, mà lại là không hao tổn, thần cũng nghiệm cung ra. Vì sử quan người, đương biết thanh sự thật, không thể tự tiện gia nhập phỏng đoán cùng cá nhân kiến giải, đây là sử quan căn bản. Nhìn bệ hạ thứ tội, thần không cách nào có thể đổi. Sở Chiêu nhìn thật sâu kia sử quan một chút, hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, đi thôi, đi xuống đi. Tuân mệnh. Sử quan không người thối lui. Sở Chiêu thấp giọng giận mắng, đám hôn đàn này, liền cung hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng, khó trách phụ hoàng không thích bọn hắn. Mắng một câu, thư giải một phen trong lòng tích tụ chi khí. Sở Chiêu nghĩ nghĩ, nói ra, đi truyền Sở Dung An ý kiến. Không bao lâu, Sở Dung An một thân quan phục đi đến, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ đi. Sở Chiêu nhìn xem Sở Dung An ngẩng đầu, cao mày nói, Lan Ninh chết ở trong lao, việc này nhưng trà già mánh khỏe, còn tự dưng nghe. Ha ha ha, Lan Ninh khi chết, thắng bại còn chưa phân. Giết Lan Ninh người, đơn giản hai loại người, thứ nhất đâu, chính là Lan Ninh tại mật điệp ti dòng chính thuộc hạ, những người này sợ chúng ta sự bại, Lan Ninh tiết lộ phong thanh, đem bọn hắn liên lụy ra. Thứ hai, chính là không muốn Lan Ninh mở miệng nói chuyện người, thương hứa La Thả biết bọn hắn một ít bí ẩn. Sở Chiêu nhàn nhạt nói ra, mặc kệ là loại nào, chấm hy vọng, từ nay về sau mật điệp ti, duy chấm chi mệnh là tử, mà không phải từ những này tiền triệu bộ hạ cũ cầm giữ, ngươi hiểu chưa? Thần minh bạch. Sở Dung An không người đáp ứng, lộ ra cực kỳ kiên định. Mang theo mặt nạ, chấp trưởng mạng lưới tình báo nhiều năm, nàng kỳ thật từ lâu lịch luyện ra. Cho dù không mang theo bộ kia tiếu kiểm mặt nạ, biểu diễn cũng là thiên ý vô phùng. Tất cả phản ứng đều là như vậy tự nhiên. Huống chi Sở Chiêu lúc này, căn bản không có muốn hoài nghi nàng ý tứ. Hiện tại Sở Chiêu chỉ là muốn thành lập một cái hoàn toàn mới mật điệp ti, một cái từ chính hắn người tạo thành mật điệp ti. Cho nên, đối với có từ lâu thế lực, hắn tất nhiên là phải hoàn thành thánh tẩy. Dung An à, chuyện này không dễ dàng. Đầu tiên ngươi muốn ổn, mật điệp ti nội bộ có thể có nhân viên nhận đuổi, nhưng là tận lực không nên xuất hiện nhiễu loạn. Mà lại quá trình bên trong còn muốn bảo trì mật điệp ti vận hành bình thường. Nhưng việc này tuy khó, nhưng là châm tin tưởng ngươi có thể làm tốt chuyện này, tuyệt đối không nên để châm thất vọng. Ngươi một nữ tử nắm giữ lớn như thế quyền chi địa, trong triều đã có chỉ trích, châm có thể lực bài chúng nghị, nhưng là chính ngươi cũng muốn không chịu thua kém, không muốn cho châm mất mặt. Hắn trong lời nói hoàn toàn đem Sở Dung An xem như người một nhà, nhưng là trong đó bên trong ý tứ, nhưng cũng là muốn nàng làm tốt chuyện này. Nếu như làm không tốt, khả năng liền sẽ tướng Sở Dung An triệt hạ. Nhìn thấy Sở Dung An sắc mặt có chút khó coi, Sở Chiêu cười đi đến Sở Dung An bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, thở dài nói, Dung An à, ngươi cũng muốn thông cảm chấm, loại vị trí này không phải bình thường người như vị, chấm cho ngươi cơ hội, chính là ngươi đem cầm không được, chấm cũng có những vị trí khác an trí ngươi, nhưng như thế chức vị quan trọng, ngươi nhất định phải chứng minh mình. Làm việc trước đó, cùng làm việc về sau, lời nói kỳ thật vẫn là có khoảng cách. Làm việc trước đó, vỗ bộ ngực cam đoan. Làm việc về sau, liền muốn chứng minh chính mình. Sở Dung An không người, bệ hạ yên tâm, thần nhất định dốc hết toàn lực, làm tốt việc này, không cho bệ hạ thất vọng. Ha ha ha, như thế chính là tốt nhất. Ngay tại Sở Chiêu vừa mới chuẩn bị để Sở Dung An rời đi thời điểm, bên ngoài truyền đến thông bẩm thanh âm, khởi bẩm bệ hạ, Ngụy Đình cầu kiến. Ngụy Đình? Sở Chiêu nhíu mày. Nghe được cái tên này, Sở Chiêu nội tâm có chút khó chịu. Ngụy Đình cùng Tào Thiên Lộc có thủ, mà lại là Sở Đế có chút tín nhiệm người. Để hắn tiến đến. Theo Sở Chiêu mệnh lệnh được đưa ra, Ngụy Đình đi đến. Hắn mặt mũi tràn đầy tang thương, bất quá một chút thời gian, liền tựa hồ là già đi rất nhiều. Thân Ngụy Đình, tham kiến bệ hạ. Ngụy Đình không người thi lễ. Sở Chiêu kia khỏe mắt quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Ngụy quốc công có việc. Ngụy Đình thân người cong lại, không có ngồi dậy, thanh âm hơi có khàn khàn nói, khởi bẩm bệ hạ, tiên đế thu yêu nữ mê hoặc, đối càn quốc hoàng thất ra tay, lúc ấy còn từng hạ lệnh, để cho người ta thông chi tại Bắc Sương ta sở quốc binh mã, khiến cho tập kích Bắc Sương, việc này rất là bí ẩn, người biết không nhiều, mà theo thần biết, Bắc Sương nội bộ người đều đã luôn hãm. Sau đó thì sao? Sở Chiêu ngữ khí bình tĩnh như trước. Bắc Sương thành bên trong đều là ta sở quốc tuổi trẻ binh mã, rất nhiều người đều là trong triều quyền quý dòng dõi, còn xin bệ hạ khai ân cứu bọn họ một cứu. Sở Chiêu khỏe miệng có chút dơ lên, sợ là trọng yếu nhất là mau cứu ngươi kia một đôi nữ à? Trong miệng hắn một đôi nữ chính là Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc. Bị như thế trực tiếp hỏi, Ngụy Đình cũng có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu nói, thần kia một đôi nữ tự nhiên cũng ở trong đó. Ai? Sở Chiêu thở dài một tiếng nói, việc này a không dễ làm. Không dễ làm a? Hắn mỉm cười nói, Ngụy Đình, ngươi phải biết kia Diệp Tiêu cỡ nào tâm hắc, muốn cứu người là dễ dàng như vậy. Lúc trước chính là chấm bị bắt, tiên đế đều chưa từng chủ động nghĩ cách cứu viện, bây giờ nếu là đi tìm kia Diệp Tiêu, không biết muốn bị đưa ra cỡ nào quá phận điều kiện a. Còn xin bệ hạ khai ân. Ngụy Đình phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Chương 1582, như thế nào cứu người? Chương 1582, như thế nào cứu người? Bên trong đại điện, Sở Chiêu nhìn xem đã dàn mua không biết bao nhiêu Ngụy Đình, khóe miệng mỉm cười. Đế vương chi thuật, ở chỗ cái gì? Rất nhiều người kỳ thật đều rõ ràng, đó chính là cân bằng. Phần này cân bằng chính là không thể làm cho trong triều đình thần tử một lòng, nhất là trong quân tướng lĩnh, không thể một lòng. Tào Thiên Lộc, Vinh Bình Phi, hai người này hiện tại đích thật là hắn tín nhiệm nhất tướng lĩnh, nhưng là đâu, nên cho ngăn được vẫn là cần cho. Hắn cần cho hai người kia tìm một chút đối thủ, địch nhân. Trước mắt Ngụy Đình chính là một cái không tệ mục tiêu. Nói thật lên, Sở Chiêu căn bản không cảm thấy Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc hai người khắp nơi trận đại chiến này bên trong có cái gì giá trị. Hắn thấy, hai người này, bao quát kia 10 vạn nhân mã, chính là Sở Đế tiện tay một chiêu nhà cờ, con rơi. Vì chính là nhiễu loạn Càn Quốc nội bộ, để Càn Quốc Bắc Xương thành lâm vào trong hỗn loạn. Phải biết, hội đàm chi địa, bản thân khoảng cách Bắc Xương lân cận, những người này dẫn phát Bắc Xương náo động, hội minh chi địa Sở Quốc tôn giả thành trước xong Càn Quốc tôn giả về sau, liền có thể trực tiếp xuôi nam, trực tiếp đối Bắc Xương triển khai tập kích. Một phương diện có thể trì trệ trợ rút, một phương diện cũng có thể kiểm chế trong thành tôn giả lực chú ý, nhưng là Sở Đế thất bại. Bọn hắn cũng thất bại. Thậm chí căn bản không có gây nên bất luận cái gì ra dáng náo động. Mà Sở Đế vừa chết, đối với Sở Chiêu mà nói, hai người kia phải chăng sống sót, có ý nghĩa sao? Vẫn phải có. Dù sao Ngụy Đình cùng Tào Thiên Lộc vốn cũng không hòa thuận. Tiếp theo đâu, mặc kệ là Ngụy Vũ Nặc hay là Ngụy Vô Ưu, trong thế hệ tuổi trẻ, không nói cỡ nào xuất sắc, nhưng là trung quy trung cụ, cũng là nói bên trên. Hai người cứu trở về, cũng có thể triển lộ hắn cùng Sở Đế chi khác biệt. Đem so sánh với Sở Đế, hắn vẫn là càng muốn hơn kinh doanh một cái bảo vệ thần tử tên tuổi. Người chính là như vậy, nhiều khi đều quen thuộc cho mình lập một số người thiết, hoặc là nói là quan tâm mình tại trong mắt người khác cách nhìn. Nhất là Sở Chiêu, chính hắn làm sao đang bị, trong lòng mình rõ ràng nhất. Mặc dù có chính thống danh hiệu, nhưng là trong đó thủ đoạn lại có chút khiến người hoài nghi. Nhất là Sở Đế mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là thân thể luôn luôn cường kiện. Mà qua đi, hắn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Loại chuyện này, thật nói không có nghi kỵ lời đồn đại, đó là không có khả năng. Thế nhưng là Sở Chiêu không có cách nào. Hắn đã đợi không kịp, thật đợi không được. Hoặc là nói, cái này thái tử chi vị, hắn ngồi quá lâu, quá lâu. Tiên nhiệm Hán Vương bị giáng chức, là bực nào hạ trạng. Huống chi đoạn thời gian gần nhất, Sở Đế ẩn có xa cách bất mãn, hắn cũng là có thể cảm giác được một chút. Đủ loại nhân tố, tăng thêm cơ hội trời cho, có thể nào buông tha. Lựa chọn sẽ không hối hận, nhưng là ở trong lòng lại tạo thành một chút tiếc nuối. Trong lịch sử phàm soán bị mà lên, lại có chút năng lực người, phần lớn đều sẽ muốn chứng minh chính mình. Chứng minh mình mới là đúng cái kia. Sở Chiêu cũng là như thế. Hắn hy vọng trở thành Sở Quốc một đời mới lãnh tụ. Hắn hy vọng có thể bằng vào lực lượng của mình thành lập công tích. Cũng chính là như thế, hắn cũng hy vọng có thể tại Sở Quốc quần thần trong mắt, hắn so Sở Đế ưu tú hơn. Thì như phe mình người rơi vào đế quốc chi thủ, so sánh lên Sở Đế lạnh lùng, hắn càng hy vọng giống như là Diệp Tiêu như thế có thể tướng người cứu trở về. Bởi vì hắn tận mắt thấy qua Diệp Tiêu cứu người về sau, những người kia cảm động đến rơi nước mắt, nguyện quên mình phục vụ mệnh. Thấy qua Diệp Tiêu được người kính ngưỡng, cũng cảm thụ qua tại đế quốc vì bắt được thời điểm sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vì hắn muốn cứu, liền trực tiếp mở miệng đáp ứng, mà là đi đầu chối từ. Thằng đến Ngụy Đình trên mặt toát ra tuyệt vọng, hắn mới đưa tay vô Ngụy Đình bả vai, cười nói, "Sở Ái Khanh a, ngài dù sao cũng là bản triều lão thần, lại là quốc công chi vị, vì nước chém giết, nhiều lần lập chiến công. Việc này mặc dù khó khăn, nhưng là chấm sẽ cực lực tranh thủ tướng không lo cùng mưa nặc cứu trở về, bọn hắn đều là ta Sở Quốc tuổi trẻ lương đồng a." Nghe nói như thế, Ngụy Đình đã cơ hồ tuyệt vọng trong con ngươi, lại nổi lên hào quang. Phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Hắn quả thực đối Sở Chiêu cảm kích. Dù sao dựa theo Sở Đế nhất quán hành vi đến xem, người này nhưng chưa chắc sẽ cứu. Sở Chiêu nắm đủ rồi, quay người nhìn về phía bên cạnh Sở Dung An. "Dung An, ngươi đã là bây giờ mật điệp ti thống lĩnh, chấm mệnh ngươi, lập tức mưu đầu nghị cách cứu viện Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc hai người sự tình, trong vòng 3 ngày, cầm cái điều lệ ra." Ngụy Đình sững sờ, quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tú lệ, thậm chí tuổi tác so Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc đều không khác mấy Sở Dung An, nội tâm lại hướng đáy cốc lặn xuống. "Bệ hạ a, thần cảm thấy vẫn là trao đổi làm chủ đi." Hắn nhịn không được mở miệng chen vào nói. Không có cách, Sở Dung An đối với toàn bộ triều đình tới nói, nguyên bản là cái không có ý nghĩa người. Làm sao có thể nói đột nhiên để bạn trở thành mật điệp ti thống lĩnh, liền đạt được tín nhiệm của bọn hắn đâu? Nhất là cứu người. Tại ngoài vạn dặm Càn Quốc đô thành cứu người, cái này cần là bực nào chi nạn độ. Trao đổi tự nhiên là trong đó một loại thủ đoạn. Nhưng là đâu, mặc kệ là mèo đen mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là tốt mèo, không phải sao? Sở Chiêu mỉm cười, biểu thị ra đối Sở Dung An ủng hộ. Thần lĩnh mệnh. Sở Dung An không người đáp ứng. "Đi xuống đi." Sở Chiêu phất phất tay, Sở Dung An cùng Ngụy Đình cùng nhau rời đi. Hai người ra đại điện, Sở Dung An thật đứng người lên, trên mặt hiện ra một tia tiêu căng. Nhìn xéo Ngụy Đình. "Ngụy Quốc công a, thật sự là giả, một điểm kiên quyết tiến thủ tâm tư cũng không có." Nàng trong lời nói tràn đầy trào phúng. Nếu là ngày trước, Ngụy Đình không nói đại nhị hạt dưa phiến đi lên, nhưng là cũng nhất định sẽ mở miệng răn dạy thậm chí phản bác, cuối cùng cáo đến Sở Đế hoặc là phụ tông nhân, nói không chừng còn phải cho nàng chút khổ sở. Nhưng là hiện tại, Ngụy Đình nhưng không có chống đối, chỉ là cúi đầu xuống, cười khổ giải thích, quận chúa nói đúng lắm, lao thần đích thật là già, làm việc khó tránh khỏi cầu ổn, mới ở trong đại điện, trong lời nói có chút ba chạm, mong rằng quận chúa thứ lỗi. Lại nói đều nói, xin lỗi làm gì dùng. Thật giống như nếu là bởi vì ta võ đoán tự động, khiến quốc công con cái vong tại Sở Quốc, xin lỗi còn hữu dụng sao? Sở Dung An lời ấy có thể nói là cực kỳ không khách khí. Lời vừa ra khỏi miệng, Ngụy Đình sắc mặt liền đã thay đổi. Hắn song quyền nắm chặt. nổi gân xanh. Ánh mắt bên trong sắc bén sắc ý, cơ hồ khống chế không nổi, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Nhưng là đây chỉ là trong nháy mắt. Nắm đấm bung ra, hắn mặt già bên trên gạt ra cười làm lành, quận chúa đại nhân đại lượng, chớ có cùng lão hủ chấp nhận. Hắn không dám đánh cược. Không dám đánh cược nữ nhân trước mắt này, có thể hay không thật cố ý làm thủ đoạn để Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc chết bởi cả quốc. Sở Dung An tiến đến Ngụy Đình bên hai, khẽ cười nói, không dối gạt quốc công, chuyện này, ta còn thực sự có một chút vận hành ý nghĩ. Chỉ là à, hiện tại còn không tốt cùng bệ hạ đi nói, còn phải hết sức hoàn thiện một chút chi tiết mới là. Lời vừa nói ra, Ngụy Đình trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Còn xin quận chúa chỉ giáo. Quốc công có phải hay không bền, đại càn trong hoàng cung, còn có một vị chúng ta người nước sở đâu. Lặng lẽ xích lại gần, Sở Dung An đệ thấp tiếng nói, theo ta được biết tin tức mới nhất, vị kia tựa hồ đã có Diệp thị hoàng tộc huyết mạch. Việc này, bệ hạ cũng không biết được. Chương 1583, không muốn sách chương 1583, không muốn sách Sở Dung An, trong nháy mắt tại Ngụy Đình trong đầu nổ tung. Sở Nguyệt Ngâm mang bầu Diệp Tiêu hài tử. Nói thật, Sở Nguyệt Ngâm gả vào Càn Quốc, chuyện này là Sở Đế dốc hết sức thúc đẩy. Thậm chí căn bản chưa từng cùng triều thần thương lượng, xuất ra đồ cưới, cũng đều là hoàng thất phụ khố bên trong mà ra. Kỳ thật rất nhiều triều thần, đối với cái này cũng là rất có phê bình kín đáo. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, chủ động gả nữ chính là một loại sỉ nhục. Tại quốc gia phương diện, hướng một cái khác quốc gia đưa tặng nữ nhân, trên bản chất đều là yếu thế. Thậm chí bao gồm Ngụy Đình ở bên trong, đối với chuyện này đều xem thường. Người nào không biết Diệp Tiêu là cái nhân vật hung ác, thậm chí kiên định, thật sự có thể bằng vào một nữ tử ảnh hưởng Diệp Tiêu tâm thần hoặc là quyết đoán. Những đại thần này cũng không cho rằng Sở Nguyệt Ngâm có thể làm được chuyện như vậy. Ngụy Đình cũng là loại ý nghĩ này. Thế nhưng là, Sở Nguyệt Ngâm trong lời nói lộ ra một cái rất trọng yếu tin tức. Sở Nguyệt Ngâm mang thai. Lần này, liền để Ngụy Đình ý thức được, cái này cùng dĩ vãng khác biệt. Phải biết, Diệp Tiêu từ khi sau khi lên ngôi, từ đầu đến cuối không có huyết mạch của mình kéo dài. Điểm này, đối Càn Quốc mà nói, nhưng thật ra là một loại gian nan khổ cực. Mặc kệ là không có người thừa kế vấn đề, trọng yếu nhất chính là đến cùng có thể hay không sinh. Diệp Tiêu tu vi cường hãn, thậm chí khả năng đã đến tôn giả cảnh giới, điểm ấy thiên hạ đều biết. Nhưng là ai cũng không nói tôn giả nhất định liền có thể sinh ra hài tử không phải. Vạn nhất Diệp Tiêu không thể sinh làm sao bây giờ? Mà Sở Nguyệt Ngâm nghi ngờ hạ đứa bé này, đối Diệp Tiêu mà nói, làm đứa bé thứ nhất, mặc kệ là kế thừa ý nghĩa, vẫn là đối ngoại chính trị ý nghĩa, đều không thể nghi ngờ. Có thể nói, chỉ có đứa bé này giáng sinh, mới có thể đánh vỡ Diệp Tiêu cho tới nay, từ đầu đến cuối không có dòng dõi thai hoàng ẩm. Mẫu bằng tử quý. Trong hoàng thất, loại này án lệ nhìn mãi quen mắt. Ngụy Đình cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu trong đó ý nghĩa. Hắn hưng phấn xoa xoa tay trưởng, tốt, tốt. Cứ như vậy, chỉ cần Nguyệt Ngâm công chúa tương trợ, con ta tất bể. Tất bể. Ha ha. Sở Dung An lo lắng nói, ngài còn thật sự là nghĩ tốt. Người có hay không nghĩ tới, Càn Quốc người vô cùng coi trọng đứa bé này, thế nhưng là chúng ta bệ hạ thật hy vọng Nguyệt Ngâm công chúa sinh hạ đứa bé này sao? Một câu, để Ngụy Đình nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đúng vậy à, có hài tử, đối Càn Quốc mà nói, đối từ đầu đến cuối không có con nối dõi Diệp Tiêu mà nói, là chuyện tốt. Nhưng là nếu như là vừa mới đăng cơ Sở Chiêu đâu? Nếu như bệ hạ tự mình biết hiểu, ngài nói bệ hạ có thể hay không âm thầm hạ lệnh để Nguyệt Ngâm công chúa? Tướng cái này dòng dõi đánh dụ. Ngụy Đình sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Đây cũng không phải là không có khả năng a. Khách quan mà nói, hiện tại Sở Nguyệt Ngâm trong bụng hài tử, khả năng chính là Càn Quốc tương lai người thừa kế. Dù sao Diệp Tiêu cũng trưởng thành, chỉ có Sở Nguyệt Ngâm một người mang thai, chẳng phải là nói rõ sinh dục chi năng không mạnh. Cái này thai nếu là đoạn, trời mới biết có hay không tiếp theo thai. Cái kia quận chúa có ý tứ là, bị nốt Càn Quốc, cũng không chỉ ngươi nhà mình dòng dõi. Sở Dung An khẽ cười nói, quốc công trở về, có thể liên hợp nhiều người, tướng tin tức này cáo chi đám người, nhưng là việc này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, ta đây, tạm thời đem tin tức để lên 3 ngày, 3 ngày sau đó, các ngươi trên triều đình đưa ra nghị cách cứu viện sự tình, ta đây, thuận tiện cho ra đáp án này, kể từ đó, bệ hạ tất nhiên là phải đáp ứng. Mà bệ hạ đáp ứng, Nguyệt Ngâm công chúa bằng từ mở miệng, Càn Quốc hoàng đế đến cùng là muốn cân nhắc một phen. Nhưng nếu là tự mình đi nói, vấn đề này có được hay không, coi như không nhất định đi. Mà lại vạn nhất bệ hạ biết tiên tri tin tức, bên nào quan trọng hơn, thế nhưng không nhất định a. Nghe được Sở Dung An, Ngụy Đình ánh mắt chớp động. Vốn cho là quận chúa điện hạ không dành thế sự, không nghĩ tới như thế linh lung tâm tính, tại hạ bội phục, công chúa ân trọng, tại hạ không thể bi biểu, tương lai nếu có tướng dùng lúc, tại hạ tuyệt không từ chối. Ngụy Đình ôm quyền thi lễ về sau, bước nhanh đi nhanh rời đi. Hiển nhiên là đi liên hệ các gia quyền đắc. Sở Dung An ánh mắt dần dần biến lạnh lùng. Trong triều quyền quý, hết sức nghĩ cách cứu viện, bách tính dòng dõi, ai để cập qua đời miệng. Hạnh Nhi a, ngươi may mắn được nào, chính là ngươi như vậy sâu kiến chi thần, vậy hạ đều chưa từng quên. Trên thực tế, quân thần ở giữa, một số thời khắc, cùng người yêu rất là tương tự. Hoặc là nói, nhân sinh bên trong, tuyệt đại đa số quan hệ đều là như thế, chính là chưa hẳn có thể đi đến điểm cuối cùng. Mỗi một đoạn quan hệ, kỳ thật đều là tại theo thời gian trôi qua, không ngừng ấp ủ, cải biến. Theo song phương mỗi một cái quyết đoán, quyết sách, ảnh hưởng lẫn nhau. Liếc thấy chi hoan, khó mà kéo dài. Loại này ví dụ, không thắng phần số. Vô số quân thần mới gặp lúc, chí thú tương hợp. Thế nhưng là loại này chí thú tương hợp, thật sự có thể tại vô số lần sự tình sau khi phát sinh, còn tiếp tục giữ vững sao? Vô cùng khó khăn. Đối Sở Dung An mà nói, nàng cùng Diệp Tiêu gặp nhau lúc, vẫn là hoàng mao nha đầu. Trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam tâm. Đối nàng mà nói, ngay từ đầu mục đích kỳ thật chỉ có báo thủ. Chỉ là rất nhiều chuyện, là bị người ảnh hưởng, Diệp Tiêu cũng tốt, Vệ Tận Trung cũng tốt. Một chút tư duy hình thức ảnh hưởng, để nàng chậm rãi xuất hiện một chút tư tưởng bên trên cải biến. Không còn là đơn thuần báo thủ, mà là có chân chính. Trong lòng cố chấp, mộng tưởng. Nhiều khi, mọi người kỳ thật sẽ chế giễu một chút mộng tưởng người, cảm thấy bọn hắn không thực tế. Nhưng là những người này, lại tại ở mức độ rất lớn, chân chính thôi động thế giới tiến lên cùng tiến bộ. Vệ Tận Trung như thế, Sở Dung An cũng như thế. Đối với nàng mà nói, cũng đang không ngừng quan sát cảm giác Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cường đại hay không, cũng không phải là hắn đi theo nguyên nhân. Nhưng là Diệp Tiêu không chỉ một lần nghĩ cách cứu viện những cái kia nhìn như giá trị không cao người, điểm này thật để Sở Dung An rất bội phục. Khách quan mà nói, mặc kệ là Sở Chiêu, vẫn là Ngụy Đình. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền đã đem kia 10 vạn binh mã quên sạch sành xanh. Là bọn hắn nghĩ không ra sao? Không, bọn hắn có thể nghĩ đến. Bọn hắn nghĩ tới thậm chí nhiều hơn. Cái này 10 vạn người, muốn cứu trở về, liền cần càng nhiều thẻ đánh bạc, giá cao hơn. Ngụy Đình không muốn sách, Sở Chiêu cũng không muốn sách. Đều không nhắc, những người này liền không tồn tại sao? Dĩ nhiên không phải. Vậy bọn hắn là kết cục gì? Không người để ý tối thiểu nhất Sở Chiêu cùng Ngụy Đình, trên bản chất là không thèm để ý lên xe ngựa. Sở Dung An nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng nói, "Hành Nhi, Sở Chiêu đã để ta chấp trưởng mật điệp đi. Liên quan tới những cái kia đã từng tra tấn qua ngươi ra hỏa, đều có thể đều trả thù. Đa tạ của chúa." Hành Nhi ý cười đầy mặt, chỉ là ánh mắt bên trong lại đều là điên cuồng. Nàng lúc trước ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu làm đụng, chỉ có chính nàng biết. Mật điệp ti nhân thủ, Sở Dung An là nhất định phải thanh tẩy, nhất là một chút Lan Ninh đã từng dòng chính. Nàng phải tăng cường chính mình trưởng công lực, liền nhất định phải để bạt một chút loại kia nguyên lai căn bản không tồn tại lên chức khả năng người. Đồng dạng, hôm nay đối Ngụy Đình lần này bố trí, cũng là tại cho nàng tại triều đình ở trong có chỗ đứng, đánh xuống công phu. Sự tình xong rồi, nàng cái này mật điệp ti đô thống chi vị, chính là triệt để vững chắc. Nếu không muốn ngồi vững vàng bực này thực quyền bộ môn trọng yếu, ở đâu là dễ dàng như vậy. Chương 1584, có người giúp nàng. Chương 1584, có người giúp nàng Sở Quốc giám trời ti. Tống Thừa lúc này, liền có vẻ hơi bất đắc dĩ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, hắn là rất mờ mịt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn nghĩ mãi mà không rõ Sở Đế vì cái gì đột nhiên nhất định phải tiến đánh Càn Quốc. Tốt, bây giờ nghĩ minh bạch, là yêu nữ mê hoặc. Nhưng vấn đề là, hắn gặp qua Bạch Nhược Nhược không chỉ một lần, nhưng thủy chung không có từ Bạch Nhược Nhược trên thân cảm giác được nửa điểm yêu khí. Hắn dù sao cũng là thế gian đỉnh cấp linh sư, đối khí tức cảm giác cực kỳ mẫn cảm, mà lại Bạch Nhược Nhược vào cung thời điểm, hắn cũng là cố ý dò xét qua. Mặc dù do thân phận hạn chế, không có khả năng nói cẩn thận nhập y, thế nhưng tuyệt không về phần phân biệt không ra có phải hay không yêu vật. Cổ quái, coi là thật cổ quái. Cái này yêu nữ đến cùng là dùng thủ đoạn gì tránh thoát lão phu dò xét? Hắn quả thực có chút nghĩ không thông. Mà đổi thành bên ngoài một bên, biết được việc này Bách Thiện Hòa Thượng thì là một mặt xa suốt tinh thần. Nhìn về phía trước mặt Bách Cổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không được, làm không được, cái này yêu nữ không biết dùng cái gì thủ đoạn, tướng ta lưu tại nàng thần hồn bên trong Phật bảo cấm chế cho ngăn cách. Lúc trước vì khống chế Bạch Nhược Nhược, vạn Phật tử cũng không phải không có chuẩn bị hậu thủ. Đối yêu khí áp chế đồng thời, tại thể nội cắm vào Phật bảo, khống chế thần hồn. Mà bây giờ cũng đã hoàn toàn mất đi cảm ứng. Có thể thấy được Bạch Nhược Nhược chính là tìm được áp chế thể nội Phật bảo phương thức, sau đó mới lựa chọn tự hành ra tay, đối Sở Đế triển khai trả thù. Bách Khổ bất đắc dĩ nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Cái này yêu nữ một ngày bất tử, nói không chừng chính là ta vạn Phật tự hai hoàng ẩm. Vạn nhất có một ngày việc này phơi trần cho thiên hạ. Hừ, nào có cái gì phơi trần cho thiên hạ, chính là có, cũng là yêu nữ nói xấu. Chẳng lẽ lại nàng xác nhận ai, ai chính là sai xử nàng? Nếu nàng xác nhận Diệp Tiêu, chẳng lẽ lại còn có thể đối Càn Quốc khai chiến? Bách Thiện Hòa Thượng lơ đễnh, nhưng kia Phật bảo còn tại trong cơ thể nàng a. Bách Khổ vẻ mặt cầu xin nói. Bách Thiện lâm vào trầm mặc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thái giám đến đây. Bách Khổ thiền sư, bệ hạ gọi ngài yết kiến. Tuân chỉ. Bách Khổ nhìn về phía Bách Thiện nói, việc này tạm thời không để cập tới, ta đi xem một chút bệ hạ cần làm chuyện gì. Đi thôi, mọi thứ cẩn thận một chút. Bách Khổ hòa thượng đi vào Sở Chiêu tẩm cung trước, lại phát hiện Tống Thừa cũng cùng một chỗ đến. Bọn hắn nguyên bản chính là bên người Sở Đế thân tín, chỉ là hai người quan hệ cũng chưa nói tới tốt. Dù sao đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hai người lúc này cũng chỉ là liếc mắt nhìn nhau, liền đem ánh mắt mở ra cái khác, cùng nhau tiến vào đại điện. Hai người tới Sở Chiêu chỗ, liền nhìn Sở Chiêu ý cười đầy mặt, đang cùng Ngô Thiên Cơ trò chuyện vui sướng. Thấy hai người đến đây, trực tiếp ngắc cười nói, hai vị mau mau đến đây, mau mau đến đây. Bách Khổ cùng Tống Thừa cùng nhau lên trước. Lại nghe Sở Chiêu cười to nói, hai vị đại sư à, chấm mới đã cùng Ngô các chủ thương lượng qua, chấm quyết nghị, đương trọng lập tiên cơ cát. Chỉ là cái này mới tiên cơ cát, đương lệ thuộc trực tiếp triều đình, vì ta Sở Quốc triều đình linh bộ nắm toàn bộ, mà hai vị đâu, liền đảm nhiệm linh bộ hạ thuộc. Nguyên bản Khâm Thiên Liên giám, liền vì Khâm Trời Ti, Bách Khổ Thiền Sư đâu, xây lại lập một cái thiền biệt đi. Đều là thiên cơ các quản hạt bên trong. Hai vị nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, Tống Thừa cũng tốt, Bách Khổ cũng được, sắc mặt đồng thời lại biến. Làm thành như vậy, chẳng phải là bọn hắn phải bị Ngu Thiên Cơ quản thúc. Mặc dù Ngu Thiên Cơ chính là thực sự tôn giả tu vi, thế nhưng là không người nào nguyện ý mình thêm một cái người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng là dưới mắt cái tràng diện này, nói cự tuyệt. Làm sao cự tuyệt? Hai người chỉ có thể trầm mặc, chỉ là nhưng trong lòng cũng không có cách nào bình tĩnh. Ngu Thiên Cơ lúc này chậm rãi mở miệng nói, hiện tại à, thời đại khác biệt bên ngoài, võ giả cũng tốt, linh sư cũng được, tu vi cảnh giới mới là căn bản, các ngươi hai người đều không qua đại tông sư tu vi, như thế nào thống ngự quốc chi linh đạo? Ta mặc dù vũ phu xuất thân, nhưng cũng kiêm tu linh thuật, càng là thiên tôn cảnh giới tu vi, nếu là có thể cố gắng tiến lên một bước, liền có thể lực áp tam quốc cường giả, vì ta sợ quốc bác ra một mảnh tốt đẹp cơ nghiệp. Các ngươi cần bao nhiêu năm mới có thể đến như vậy cảnh giới? Những hai người nghe ta chi mệnh, giúp ta chi lực, tương lai công thành, bệ hạ tất nhiên cho hai người các ngươi rất nhiều lần trước, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Lúc này, Sở Chiêu cũng cười, hai vị à, đều là ta sợ quốc người đức cao vọng trọng, chấm cũng rất là yêu quý tài hoa của các ngươi, thế nhưng là đâu, từ xưa đến nay, chấp trưởng nặng bị người, tất có hơn người chỉ có thể. Ngu các chủ, thực lực cao cường, lại gặp nhiều biết rộng, thiên cơ các lúc trước bảng danh sách, thiên hạ đều biết. Thiên cơ các càng là thiên hạ đệ nhất ở tông. Bây giờ ngu các chủ quy thuận triều đình, lại lập thiên cơ các, vì ta đại sở triều đình hiệu lực, mặc kệ là tư lịch, vẫn là tu vi, đều viễn siêu hai vị, trở thành linh thông soái sự tình, cũng là thuận lý thành trường, hy vọng hai vị có thể lý giải. Dù sao chấm cũng không muốn ngày khác nặng hơn nữa đạo phụ hoàng bết xe đổ, bị yêu nữ mê hoặc à. Lý giải sao? Đương nhiên lý giải, bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, phàm là có thể trở thành triều đình hoàng đế bên người cẩn thận, ai là đồ đần? Thế nhưng là trong lòng dễ chịu sao? Không thoải mái. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn không có lựa chọn. Sở Chiêu nhìn như thương lượng, thế nhưng lại căn bản không cho bọn hắn chỗ thương lượng. Bởi vì kia câu nói sau cùng, đã hoàn toàn đem lời nói chết rồi. Chính là ám chỉ hắn cùng Bách Khổ, năng lực không đủ, khiến Sở Đế tao ngộ yêu nữ mê hoặc. Bách Khổ kỳ thật còn tốt. Dù sao chuyện nhà mình biết. Sở Đế làm sao bị mê hoặc, hắn là nhất thanh nhị sở. Nhưng là Tống Thừa lại bị khuất vô cùng. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia nước nở nói, bệ hạ, ta Tống mỗi người, tự hỏi đi theo tại tiên đế bên người, nhiều năm hiệu trùng, cần cụ chăm chỉ. Trước đó càng là trợ tiên đế cướp đoạt tử vi chi khí, để sở quốc hưng thịnh mà tới đến 10 năm. Chính là tiên đế tại bị lúc, có cái khác linh sư tương trợ, ta khâm tiên giám, cũng là tự thành một bộ, không nhận người khác thống soái. Bệ hạ phân công ngu các chủ, ta không lời nói, nhưng ta khâm tiên giám vì sao muốn nhập vào thiên cơ các quản hạt bên trong. Còn xin bệ hạ khai ân, hứa ta khâm tiên giám đơn độc lập thân. Ha ha ha, Tống Thừa, vài thập niên trước công lao, ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra nói. Sở Chiêu cười lạnh nói, ngươi đã dùng cái này tranh công, kia chấm hỏi ngươi, lần trước cướp đoạt tử vi chi khí, vì sao chưa từng đoạt đến? Cái này, Sở Chiêu tăng tốc ngữ tốc, như là bắn liên hành, quốc vận hương thịnh mấy chục năm, nhưng thủy trùng chưa tấn thăng tuấn giả, có thể thấy được thiên tư. Khó thăng chức trách lớn. Phu hoàng lâu bị yêu nữ mê hoặc, nhưng thủy trùng chưa từng phát giác. Còn có các ngươi, đã bao nhiêu năm chưa từng nghiên cứu ra mới đồ vật. Các ngươi lại nhìn cả quốc, mấy năm bên trong, nghiên cứu ra nhiều ít kiểu mới vũ khí. Luân phiên chất vấn, để Tống Thừa lập tức không phản bắt được. Hán bộ ý thức muốn mở miệng nói ra mà thai sự tình. Thế nhưng là tâm niệm chuyển động, lại ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại. Mà cùng lúc đó, Ngu Thiên Cơ ánh mắt rơi vào trên thân hai người, đột nhiên mở miệng nói, theo ta thấy, kia yêu nữ có thể vào cùng, tất có nội bộ người tương trợ. Phàm thuộc yêu vật, khí tức khó trừ. Cái này chính là trên đời công nhận sự tình, nếu không yêu tộc sớm đã dung nhập nhân tộc ta bên trong, khó mà phát giác. Mặc kệ bọn hắn dùng loại thủ đoạn nào, mặc kệ áp chế như thế nào ẩn nấp, thường thường đều sẽ có chút tàn lộ, dễ dàng dò dỉ ra chân ngựa. Khó mà khoảng cách gần che đậy linh sư. Kia bạch được, ta cũng đã gặp, khí tức dung hợp, hoàn toàn không giống yêu vật tà ma. Như vậy thủ đoạn, tuyệt không phải yêu tộc có thể làm được. Có thể thấy được, hẳn là có người giúp nàng. Chương 1585, biết nghe lời can gián. Chương 1585, biết nghe lời can gián. Ngu Thiên Cơ thoại âm rơi xuống, Bách Khổ Hòa Thượng trong lòng giật mình. Tống Thừa cũng lâm vào trầm tư. Lúc trước hắn cũng không hướng phương hướng này cân nhắc. Không thể không nói, Ngu Thiên Cơ hoài nghi, phi thường có đạo lý. Ngu Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói, mặc kệ các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, việc này hai người các ngươi có sai lầm xem xét chi trách, cũng có thể chứng minh các ngươi năng lực không đủ. Hôm nay lão phu chấp trưởng thiên cơ các, hai người các ngươi nếu là không phục quả thuốc, đừng trách lão phu đem các ngươi hướng người xấu kia trên thân liên tưởng. Sở Chiêu cũng là cười nói, hai vị, chẳng lẽ còn muốn theo ngu tiền bối đọ sức một trận sao? Linh bộ thành lập cũng là vì tăng cường ta sở quốc linh sư thực lực, cũng không thể đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có cái gì tiến cảnh a. Hai người cho dù trong lòng bạn phần không tình nguyện, nhưng là cánh tay cuối cùng bạn bất quá đuổi. Ngu Thiên Cơ cùng Sở Chiêu kẻ sướng người họa, đem việc này định xuống tới. Chỉ là Tống Thừa lại tướng vốn là muốn nói cho Sở Chiêu, Sở Nguyệt Ngâm trong bụng ma thai sự tình, cũng cho nuốt xuống. Mà ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Rất nhiều gia nhập lính mới quyền quý bắt đầu phát lực, liên hợp trên triều đình thỉnh cầu Sở Chiêu nghĩ cách cứu viện. Ngay tại Sở Chiêu khó xử thời điểm, Sở Dung An mở miệng, đưa ra để Sở Nguyệt Ngâm đến thúc đẩy việc này. Sở Chiêu cũng thuận thế đáp ứng. Chỉ là để Sở Chiêu vạn vạn không nghĩ tới chính là, đáp ứng không lâu về sau, mật điệp liền truyền ra Sở Nguyệt Ngâm mang thai tin tức. Ầm. Trong ngự thư phòng, Sở Chiêu dùng sức một cước, đạp lăn án thư. Sở Dung An ở phía dưới không người mà đứng. Đáng chết. Sở Nguyệt Ngâm là cái heo sao? Nàng vì cái gì có thể mang thai, nàng dựa vào cái gì có thể cho kia Diệp Tiêu mang thai? Sở Chiêu phẫn nộ đến cực điểm. Theo Sở Chiêu, Sở Nguyệt Ngâm lần này thế nhưng là giúp Diệp Tiêu đại ân. Hoàng đế không có con nối dõi, liền sẽ dẫn phát người khác phỏng đoán. Có phải hay không không thể sinh? Một cái hoàng đế không thể sinh con, vậy đối với quốc chi kế thừa đều là có đại vấn đề. Dù là Diệp Tiêu thiên tư vô địch, thế nhưng là trước lúc này, rất nhiều càn quốc thần tử cũng đều sẽ hoài nghi việc này. Mà Sở Nguyệt Ngâm mang thai, không hề nghi ngờ sẽ đánh phá sự hoài nghi này. chỉ cần Diệp Tiêu không có vấn đề, lòng người liền sẽ an định lại. Sở Dung An mỉm cười, bệ hạ, ngài không cần quá tức giận, dù sao Diệp Tiêu chỉ cần thân thể không có vấn đề, hắn sớm tối đều sẽ có hài tử, coi như không phải Nguyệt Ngầm công chúa, những người còn lại cũng sẽ cho hắn sinh ra. Vạn nhất không sinh ra đâu? Sở Chiêu nỉ nó nói, đơn truyền người, thường có chi, có ít người, chính là chúng đích không khai chi tán Diệp chi năng, ai ngờ kia Diệp Tiêu có hay không này mệnh. Hít sâu một hơi, Sở Chiêu cắn răng nói, đi cho Sở Nguyệt Ngầm đưa tin, vô luận như thế nào, để nàng nghĩ biện pháp tướng đứa bé này giết chết. Sở Dung An cười nói, vậy hạ a, ngài cảm thấy nàng sẽ nghe ngài như vậy mệnh lệnh sao? Ngạch. Sở Chiêu tự nhiên minh bạch, đứng tại Sở Nguyệt Ngầm góc độ, mẫu bằng tử quý, như thế nào nghe hắn? Bây giờ thời khắc, không bằng lợi dụng Nguyệt Ngầm công chúa trong bụng có tử, khiến cho đối Diệp Tiêu thực hiện ảnh hưởng, kể từ đó, chúng ta nghĩ cách cứu viện những con em quyền quý kia, cũng càng thêm dễ dàng một chút. Sở Dung An, để Sở Chiêu rơi vào trầm tư. Thôi, liền theo như lời ngươi nói tới đi. Sở Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là một tiếng thông truyền. Khởi bẩm bệ hạ, Càn Quốc đi sứ, đưa tới quốc thư, mời bệ hạ ngự lãm. Theo thái giám tướng quốc thư đưa vào, Sở Chiêu cầm lấy quốc thư nhìn lại, càng xem, lông mày càng chặt, càng xem, sắc mặt càng là khó coi. A. Sở Chiêu phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân phát run nói, khá lắm Diệp Tiêu. Như thế tham lam, kia 10 vạn nhân mã, cưỡng ép hóa thành Càn Quốc con dân cũng còn miễn. Thế mà để chấm tướng kia 10 vạn người ra quyến đưa đi. Không chỉ như thế, thế mà còn muốn cho chấm đối với hắn bồi thường. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nhìn xem Diệp Tiêu lôi ra một chuỗi dài bồi thường danh sách, phía trên tràn đầy các loại thiên tài địa bảo, tài liệu chất quý. Sở Chiêu tức giận vô cùng mà cười. Tên Vương bắt đàn này, hắn là thật dám công phu sư tử vọng, thật coi chấm là bùn nặn hay sao? Đi nói cho kia Càn Quốc sứ thần, lập tức cút về nói cho Diệp Tiêu, chấm một văn cũng sẽ không bồi cho hắn. Sở Dung An thấp giọng nói, đại sự như thế, muốn hay không triệu tập quần thần thương nghị một phen. Vậy hạ dù sao mới bước lên đế vị, có chút quyết định, vẫn là không muốn nóng đội. Xem trước một chút trong triều đình phản ứng cũng muộn. Nghe được Sở Dung An, Sở Chiêu phản ứng lại, ánh mắt chớp động, bình phục tâm tình nói, Dung An, ngươi nói đúng, hẳn là muốn triệu tập quần thần thương nghị một phen. Theo Sở Chiêu ra lệnh, Sở Quốc Văn võ bá quan một lần nữa vào triều. Lần này người cầm đầu chính là mới vừa rồi bị Sở Chiêu để bạt thành tể tướng Quan Văn Tư Đồ Trói. Người này đâu, năng lực xuất chúng, trước đó chức quan chính là lại bộ thượng thư, khoảng cách tướng vị kỳ thật chênh lệch không lớn, có thể nói là Lưu Huyên về sau hữu lực người cạnh tranh. Nhưng Lưu Huyên sau khi chết, tướng vị bỏ trống, không có ai biết tiền nhiệm Sở Đế đang suy nghĩ gì, không người dám hỏi. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng nóng nảy, cũng may Sở Chiêu đăng cơ về sau, hắn thuận lợi được để bạn. Tư Đồ Trói dẫn dắt một đám quan viên tiến vào đại điện bên trong, liền gặp Sở Chiêu sắc mặt tái xanh. Mới Sở Quốc đưa tới quốc thư, Dung An cho các vị niệm tụng một phen đi. Sở Dung An cầm lấy quốc thư, đi đến trước mặt mọi người, cao giọng tụng thi thầm, Càn Quốc hoàng đế chiếu biết, Sở Quốc Thả An hoàng đế là yêu nữ mê hoặc, sai người công cản, quả thật làm điều ngang ngược, nghịch thiên mà đi, tổn hại nhân tộc đồng minh, hại nhân tộc chi lợi, cũng khiến cho ta Càn Quốc tổn thất nặng nề. Bởi vậy, nên bồi thường. Khiến có loạn quân, hôm nay đầu hàng, đã đều vì ta Càn Quốc con dân, nhìn hoàng đế nước Sở, đem nó ra quyến, đều đưa tới Càn Quốc, khiến cho người nhà đoàn tụ, đã toàn nhân luân. Từng câu niệm tụng mà ra, một đám Sở Quốc thần tử hai mặt nhìn nhau. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Tiêu dựa vào cái gì như thế không khách khí. Ha ha, vậy hạ, cái này Càn Quốc hoàng đế sợ không phải ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, hắn cho là hắn là ai? Thiên hạ trung chủ. Hắn nói cái gì là cái gì? Quả nhiên, vừa mới tuyên đọc hoàn tất, liền có một tráng hán tướng lĩnh, cười nhạo chào phúng. Sở Chiêu ánh mắt chuyển hướng tân nhiệm tể tướng Tư Đồ Trói trên thân. Tư Đồ Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, thần coi là, tống tướng quân lời nói, hơi thô ráp, nhưng lại cũng không phải không có lý. Tư Đồ Trói lắc đầu nói, Diệp Tiêu người, cố nhiên cường hãn, thế nhưng chưa chắc có chút quá tự cho là đúng. Thật coi ta Sở Quốc là hắn Càn Quốc thuộc hạ hay sao? Quốc thư bên trong, tràn đầy bênh báo hung hăng, hỏi tội chi tư, bệ hạ tự nhiên tự chi. Nhiều khi, hoàng đế hỏi thăm thần tử, chưa chắc là trong lòng mình không biết chuyện gì xảy ra, hay là không có biện pháp, mà là một số thời khắc hoàng đế sẽ muốn mượn nhờ thần tử miệng nói ra một ít lời. Thì như hiện tại, Sở Chiêu kỳ thật đã hạ quyết tâm cự tuyệt. Nhưng là đâu, những lời này mượn nhờ thần tử miệng nói ra, hắn lại tiếp thu. Bình an vô sự, hắn có thể nói là biết nghe lời cả dán. Đại thần cùng sử quan nhóm đối với loại này hoàng đế, thường thường đều là khen ngợi như nước thủy triều. Mà một khi xảy ra vấn đề, cũng có thể đem trách nhiệm giao cho những này thần tử. Cũng chính là như thế, nghe tới Sở Dung An để hắn triệu tập quần thần thời điểm, Sở Chiêu mới đáp ứng như vậy thông thái. Chương 1586, sợ hai chương 1586. Sợ hai Sở Dung An đứng bình tĩnh tại trong quần thần, nhìn xem hoàng vị bên trên Sở Chiêu khiêm tốn thỉnh giáo Tư Đồ Phượng, Tư Đồ Ái Khanh, nếu là cự tuyệt, kia Diệp Tiêu giận chó đánh mèo ta Sở Quốc tù binh, lại nên như thế nào à? Dù sao rất nhiều trong triều con em quyền quý, đều trong tay hắn đâu. Vấn đề này, kỳ thật liền rất có ý tứ. Phải biết, Diệp Tiêu trong tay, thế nhưng là có không ít Sở Quốc con em quyền quý. Quả nhiên lời vừa nói ra, Ngụy Đình đám người sắc mặt một chút âm trầm xuống. Tư Đồ Phượng trở lại, ánh mắt nhìn quanh một vòng, cười to nói, vậy hạ, trong triều con em quyền quý đều là ta Sở Quốc nhân tài trụ cột, đã nhập trong quân, liền sớm đã làm tốt đền đáp gia quốc, hy sinh vì nghĩa chi chuẩn bị. Bây giờ Diệp Tiêu muốn ức hiếp ta Sở Quốc, làm sao có thể mọi chuyện từ chi? Nếu là hắn thật giết hại những này ta Sở Quốc tuổi trẻ lương đống, lão phu tất nhiên tự mình rút đao ra trận vì bọn họ báo thù. Hán, Trịnh Địa Hữu Thanh. Nhưng là Ngụy Đình sắc mặt cũng đã cực kỳ khó coi. Đi nờ mờ, nói thật dễ nghe, thật đánh nhau, ngươi có thể lên trận. Chính là thật ra trận, một cái chết quan văn, có thể có ích lợi gì? Thế nhưng là mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào chửi mắng, lúc này, nhưng cũng không cách nào nói ra để Sở Chiêu nghe theo quốc thư bên trong, cho bồi thường tới. Sở Chiêu cười to nói ra, ha 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 ha, đã như vậy, vậy liền dựa theo Tư Đồ Ái Khanh lời nói, cự tuyệt cả quốc. Nếu là kia Diệp Kiêu dám giết hại ta Sở Quốc tài tuấn, chấm nhất định không dung tha hắn. Nói thật dễ nghe, nhưng làm sao không dung tha đâu? Không có người biết được. Bắc Xương Hành, trong thiên lao, Ngụy Vô Ưu cùng Ngụy Vũ Nặc bọn người đều bị giam giữ trong đó. Không riêng gì hai người bọn họ, còn có rất nhiều Sở Quốc tuổi trẻ con em quyền quý. Thiên lao cửa mở ra, Diệp Kiêu từ trên bậc thang đi xuống. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người chưa đến, một cố khó nói lên lời cảm giác các bách, đã để nhà tù đám người có chút cảm giác. Ca, ta đều nổi da gà. Ngụy Vũ Nặc mở to hai mắt nhìn. Khí tức kia, vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại. Rất nhanh, Diệp Kiêu một thân áo bào đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tại trước người hắn, Ngục Tốt cười làm lành nói ra, "Vậy hạ, những này Sở người đều bị giam giữ ở chỗ này, bọn hắn phần lớn là Sở Quốc tướng môn tử đệ, cận kề cái chết không hàng. Cái này xương cốt ta, rất rắn." Diệp Kiêu lúc này chạy tới nhà tù bên ngoài. Hắn không nói gì, trong phòng giam Sở Quốc người trẻ tuổi cũng đều không nói gì. Ánh mắt nhìn quanh, Diệp Kiêu mỉm cười, ngược lại là có chút cốt khí. Xem như tán dương sao? Vẫn là trào phúng. Không có người biết được. Diệp Kiêu ánh mắt rơi vào Ngụy Vũ Nặc trên thân. Người nữ tử này có chút quen mắt. Nhớ lại, Ngụy Đình nữ nhi. Diệp Kiêu chỉ về phía nàng cười nói, "Cha ngươi ngược lại là một lòng muốn giết chấm, chỉ tiếc à, còn không có giết chấm, lại đem nữ nhi đưa tới." Ngụy Vũ Nặc sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, "Cậu hoàng đế, muốn giết cứ giết, cha ta sẽ cho ta báo thủ." Diệp Kiêu giơ ngón tay cái lên, "Tốt dũng khí, ngươi tới, cho nàng lột sạch quần áo, tìm 10 đầu rác cậu, cho ăn bên trên tôi tình thuốc, mang đến phố xá sầm ớt." Lời vừa nói ra, Ngụy Vô Ưu trố mắt một nước. "Ngươi dám? Thế nào, ngươi cũng muốn cùng một chỗ?" Một câu, để Ngụy Vô Ưu trực tiếp mở miệng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Loại kia chẳng cảnh, hắn ngẫm lại đều lạnh cả người. Diệp Yêu nghiêng đầu nhìn xem Ngụy Vô Ưu, mỉm cười nói, "Trong đời này, thích nhất kiên cường ra hỏa, nhưng là cho tới nay không gặp ai có thể thật nhiều kiên cường." Dứt lời, Diệp Yêu ánh mắt trở xuống tràn đầy sợ hãi Ngụy Vũ Nặc trên thân. "Hiện tại, quỳ xuống, bồi tội." Ngụy Vũ Nặc run rẩy thân thể, thế nhưng là giờ này khắc này, cũng không dám không theo. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được, Diệp Yêu kia ánh mắt lạnh như băng. Nàng không sợ chết, thế nhưng là nghĩ đến loại kia làm đủ, nàng quả thực khó mà chịu đựng. "Phù phù." Nàng vẫn là quỳ xuống. Tiểu nữ tử thất ngôn, nhìn bệ hạ thứ tội, đầu lâu dựa sát tại băng lãnh trên mặt đất, nội tâm là vô tận quất đủ. Diệp Tiêu ánh mắt bình tĩnh, tù binh phải có tù binh thái độ, có thể không sợ chết, nhưng là dám gọi mình cậu hoàng đế, không thu thập một chút, thật đúng là coi là không ai có thể thế nào nàng không thành. "Các ngươi tốt số a." Diệp Tiêu mỉm cười, "Nguyệt Ngâm công chúa mang thai chấm hài tử, nàng mở miệng vì các ngươi cầu tình, chấm cho các ngươi một con đường sống. Nhưng là đâu, trong quân bình dân liền đặt vào ta Càn Quốc chỉ hạ. Các ngươi ngày mai liền lên đường trở lại sở đi, đúng, ra nước ngoài giới chúng ta coi như không tiễn. Trước khi đi, các ngươi tốt nhất ăn nhiều chút." Hắn nói rõ ràng, những người này lập tức trong lòng cũng hỉ. Còn sống, còn có thể trở về sở quốc. Lúc này, trên mặt bọn họ gần như không thể ức chế sinh ra vui sướng biểu lộ. Bọn hắn không sợ chết, nhưng là nói thật lên, ai lại muốn chết đâu? "Các ngươi a, không phải người xấu." Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, "Người trẻ tuổi, có dũng khí, có huyết tính, sau khi trở về, hảo hảo luyện võ, chém giết yêu tộc kiến công, tại Càn Quốc sở học, chớ có hoang phế. Nhớ kỹ, yêu tộc mới là chúng ta nhân tộc chân chính địch nhân." Diệp Tiêu cũng phải thừa nhận, Sở Quốc tại Tinh Anh lộ tuyến bên trên, đi cũng không chênh lệch. Những này Sở Quốc con em quyền quý, đại đa số đều là rất không tệ người trẻ tuổi. Một thế hệ lại một đời người. Bất chi bất giác, trong mắt Diệp Tiêu, đi xem những này chừng 20 thanh niên nhóm, đã thành một loại xem kỹ vãn bối cảm giác. Nghe Diệp Tiêu dạy bảo, những người này cũng đều không biết nên đáp lại ra sao. Diệp Tiêu cũng không cần bọn hắn đáp lại. Vung tay lên, liền có người dẫn theo hộp cơm cùng rượu đi đến. Lần lượt gian phòng cấp cho chén rượu, cho rót đầy rượu. Diệp Tiêu bưng lên chén, nói khẽ, "Nguyên bản đâu? Chớm là dự định tổ kiến Tam Quốc liên quân, cộng đồng chống cự yêu tộc, làm sao liên quân chưa thành, liền có các ngươi phản loạn sự tình, chớm biết, các ngươi thụ mệnh tại sở thị hoàng tộc, không thể tránh địch. Nhưng là đâu, từ đó liên quân không thể lại thành. Xin từ biệt, nhớ kỹ chấm lời mới rồi. Giết nhiều yêu tộc, mới là chính đạo. Chớm thật không hy vọng, các ngươi có một ngày, chết tại sở hạ hai nước trên chiến trường." Dứt lời, Diệp Tiêu uống một hơi cạn sạch. Quay người rời đi. Đám người cũng đều nâng chén uống cạn. Đa tạ bệ hạ ân không giết. Không biết trong đám người, ai hô một câu. Ngay sau đó, chính là mọi người cùng âm thanh hô to. Đa tạ bệ hạ ân không giết. Ngụy Vũ Nặc ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Ngụy Vô Ưu đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, "Ngươi mới không nên miệng ra ác ngôn." "Ca ca, ta." Ngụy Vũ Nặc há hốc mồm, nhưng không có biện pháp nói ra suy nghĩ trong lòng. Tại vừa rồi một khắc này, nàng cảm nhận được một loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Hết thảy, phản phất đều tại bị nam nhân kia trưởng khống. Loại cảm giác này, để nàng khuất nhục bên trong, lại cảm nhận được đế vương chi uy nghiêm. Nàng thậm chí đã sợ hãi đến, có chút không dám lại nghĩ báo thù sự tình. Nhưng lời này vô luận như thế nào, nói không nên lời. Phần này sợ hãi, vô luận như thế nào, có chút không muốn thừa nhận. Đường ta, có ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Lần này a, nhưng phải đa tạ Nguyệt Ngâm công chúa. Ngụy Vô Ưu cầm lấy trong hộp cơm mùi gà, đưa cho Ngụy Vũ Nặc một phần. Đúng vậy a, phải đa tạ Nguyệt Ngâm công chúa. Ngụy Vũ Nặc nỉ non nói nhỏ. Chương 1587, cái eo thẳng chương 1587, cái eo thẳng Diệp Tiêu về tới trong hoàng cung. Liêu Nhi tại sau lưng của hắn, nhẹ nhàng vì hắn xoa nắn lấy bả vai. Bọn gia hỏa này, trả về thật được không? Có cần hay không thêm điểm thủ đoạn? Không cần thiết, một chút tiểu hài tử thôi. Diệp Tiêu lắc đầu nói, mà lại từ nay về sau, thiên hạ này lại thế, thông thường quân tốt tác dụng, sợ cũng là càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt nghiêm trọng, nhẹ giọng nỉ non, hiện tại à, chính là chấm cũng không xác định, ai có thể trở thành kế tiếp đột phá tôn giả người. Đây mới là trọng điểm, mấy đứa bé, không đáng giá nhắc tới. Để bọn hắn cho Dung An làm bàn đạp, rất không tệ. Liêu Nhi tiêm tiêm ngọc thủ, vuốt ve đến Diệp Tiêu cái chán, vì hắn nhẹ nhàng nào nặng. Nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhu hòa thủ pháp, để Diệp Tiêu thoải mái nhắm mắt lại. Còn phải là người a. Diệp Tiêu khen, theo chấm nhiều năm massage, thư thích nhất. Liêu Nhi bị khen khỏe miệng có chút giơ lên. Lần này sở quốc nội bộ sự tình, vận hành cũng rất tốt, chấm không tại Bắc Sương, tất cả sự tình, còn phải ngươi nhiều nhìn chằm chằm một chút. Nhất là Du Châu về càn về sau, có thể sẽ xuất hiện một chút thông thường chiến sự phản công, yên tâm đi đánh, kiên cường một chút. Diệp Tiêu nói khẽ, có chút cấm a, không đánh là không được. Ai Liễu Nhi thở dài một tiếng, chẳng lẽ lại liền không thể đồng tâm hiệp lực sao? Ha 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 ha. Diệp Tiêu nở nụ cười, đương nhiên không được a, chúng ta nhân tộc chính là thích tranh đấu a. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, cùng bạn vật chúng sinh đấu. Đây cũng là người. Chứ khử tranh đấu, chỉ có thể là hết sức vì đó, cho nên chấm mới truy cầu nhất thống, tối thiểu nhất trước đem phạm vi lớn tranh đấu tiêu trừ, tướng nội bộ tranh đấu tiêu trừ. Tận khả năng đi đối ngoại tranh đấu mới là đúng lý. Vì cái gì liền không thể trung thực một chút? Liễu Nhi nhả danh một câu, lại phát hiện bên trong đại điện bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tia sáng bắt đầu biến mất. Sao trời xuất hiện tại đại điện đỉnh chót. Trong chốc lát, phản phất giống như đặt mình vào tinh không trong vũ trụ. Bệ hạ, không cần lo lắng, ta nếm thử một vài thứ. Liễu Nhi mặc dù cảm giác thấp thỏm, nhưng là vẫn như cũ tiếp tục trợ giúp Diệp Tiêu đi theo vào đầu. Diệp Tiêu nhắm hai mắt, tinh không luân chuyển, vô cùng mênh mông. Nhìn Liễu Nhi có chút mê say. Thật đẹp a. Và anh. Tại Liễu Nhi tán thưởng bên trong, hết thảy ầm vang vỡ vụn. Lúc này, Liễu Nhi tình lình phát hiện, Diệp Tiêu trên trán đã hiện đầy mồ hôi, thậm chí có nhiều chỗ có chút chảy ra một vệt máu. Nàng không nói gì, cũng không có hỏi thăm, chỉ là cầm ra khăn, giúp đỡ Diệp Tiêu lau sạch sẽ. Cùng lúc đó, Hạ Quốc hoàng cung, Cơ Hoàng Hi cũng nhận được Diệp Tiêu quốc thư. Nàng chọc tức sắc mặt tái xanh, cầm quốc thư tay không ngừng run run, hướng về phía dưới đáy càn quốc sứ thần giận dữ hét, đây là cái gì? Ngươi nói cho chấm, đây là cái gì? 100 đình cầm. Đây chính là sự phạt. Cái này xong việc. Càn quốc sứ thần chính là trước đó tới qua Hạ Quốc đảm nhiệm. Hắn lần trước đi sứ sở quốc, thế nhưng là biệt khuất đến cực điểm. Nhưng là đâu, lần này đi sứ Hạ Quốc, cảm thụ liền hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem táo bạo Cơ Hoàng Hi, nội tâm của hắn âm thầm sảng khoái. Đây chính là bệ hạ tại cùng không có ở đây khác biệt a. Tại trong cảm nhận của hắn, Diệp Tiêu ở thời điểm đối lại nước khác, tựa hồ luôn luôn đặc biệt có lực lượng, lưng cũng rất cứng. Thế nhưng là lần trước Diệp Tiêu không tại, triều đình phái hắn đi sứ, cảm thụ liền hoàn toàn là một loại khác cảm thụ. Túi đầu cầu người cảm giác, thế nhưng là không thế nào tốt. Khách quan mà nói, dù là lúc này bị Cơ Hoàng Hi giật phun, nhưng là tâm tình của hắn cũng rất là mỹ lệ. Khoe miệng giơ lên, đào niệm cũng không tức giận, chỉ là cười làm lành hỏi, cái kia không biết căn cứ Hạ Quốc luật pháp, đánh nhau ẩu đả, phải làm xử trí như thế nào? Cái gì đánh nhau ẩu đả? Đây là đánh nhau ẩu đả sao? Cơ Hoàng Hi giận dữ nói, bất ở chỗ này khái niệm muốn hảo. Hắn đây là thời gian chiến tranh đánh lén Minh Hiếu, đem nó tháo thành tám khối đều không đủ. Thế nhưng là, Hạ Quốc bây giờ, cùng ta Càn Quốc, còn tính là Minh Hiếu sao? Đào niệm yếu ớt hỏi ra một câu. Câu nói này, để Cơ Hoàng Hi hai mắt có chút nheo lại. Đào niệm, lời này là Diệp Tiêu để ngươi nói. Hồi bẩm bệ hạ, là. Cơ Hoàng Hi không phản bắt được, nàng trong âm thầm, vụ trộm nhằm vào Càn Quốc sự tình, thế nhưng không làm thiếu. Đào niệm cái eo thẳng tắp, gây xuống tới về sau, hắn so trước đó dễ nhìn rất nhiều. Chúng ta bệ hạ nói, có một số việc, không cần nói rõ, trong lòng ngài có ít thuận tiện. Cái này 100 đình cầm, là bệ hạ lớn nhất thành ý. Nếu như Hạ Quốc hoàng đế cảm thấy không hài lòng, có thể phái người tiến về Càn Quốc, chỉ cần người tới có thể chống đỡ được bệ hạ 100 đình cầm, Diệp tự đầu người, hai tay của hắn dâng lên. Đao niệm nói ra Diệp Tiêu để hắn đưa đến lời nói. Cơ Hoàng Hi con người co rụt lại. Nàng đã nghe ra trong lời nói thâm ý nói cách khác, hiện tại Diệp Tiêu có tự tin đánh giết tôn giả. Mặc dù nói cho dù là tiên tôn cảnh giới cao thủ, đối mặt mới vào tôn giả người, cũng không có khả năng miễn cưỡng ăn 100 cái công kích. Nhưng là Diệp Tiêu ý tứ này, không hề nghi ngờ là hắn đã đi vào tôn giả cảnh giới. Mặc dù việc này sớm tại trong dự liệu, nhưng là thông qua thần tử như vậy chuyển tới, cảm thụ vẫn là hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Cơ Hoàng Hi bị chọc giận quá mà cười lên, nói liên tục ba chữ tốt. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tiêu cái thằng này hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Thế nhưng là lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Đao Niệm cũng cảm nhận được Cơ Hoàng Hi bất đắc dĩ, hắn không người đến, đúng rồi, chúng ta bệ hạ còn để cho ta nhắc nhở ngài một câu, phải cẩn thận yêu tộc tôn giả, bây giờ cảnh giới võ đạo đúng lòng, không riêng gì nhân tộc tôn giả sắp đột phá, rất nhiều yêu tộc tôn giả cũng đang tìm kiếm đột phá cơ hội. nhất định phải tận khả năng tại giao chiến đồng thời, cam đoan tự thân tôn giả an uy. Không cần hắn nói, chắc cũng biết. Cơ Hoàng Hy tức giận nói. Nhưng là trong nội tâm nàng, vô cùng rõ ràng, Diệp Tiêu nhắc nhở, là có chút đạo lý. Phải biết, đoạn thời gian gần nhất, Hạ Quốc cũng thiết thực cảm nhận được một chút không giống bình thường. Yêu tộc tôn giả cùng nhân tộc tôn giả tựa hồ sinh ra một loại ăn ý tại trong phạm vi nhất định, thỉnh thoảng có thể tìm tới song phương tung tích. Tương hỗ công sát ám toán, tình hình chiến đấu có chút kịch liệt. Hạ Quốc cũng xuất hiện tôn giả cao thủ cấp bậc thương vong. Cơ Hoàng Hy nhìn về phía Đào Niệm, âm thanh lạnh lùng nói, "Đúng rồi, Tam Quốc cộng đồng liên hợp nghiên chế khóa yêu la bản hàng mẫu cùng phương pháp luyện chế, nhưng từng mang đến." "Đã mang đến." Đào Niệm cười nói, "Cộng đồng nghiên cứu chế tạo, cộng đồng luyện chế sử dụng, đây là nên, bất quá tiếp theo chế tác cần phải dựa vào các ngươi mình. Khóa yêu la bản, Tam Quốc cộng đồng nghiên cứu chế tạo mà thành." Sở Hạ hai nước, Diệp Tiêu cắt cho một khối. Mặc dù minh tranh ám đấu vô số, nhưng là có thể suy yếu yêu tộc, Diệp Tiêu vẫn là vui thấy kỳ thành. Mà lại nghiên cứu chế tạo phương diện hợp tác vẫn còn tiếp tục, Diệp Tiêu cũng không nguyện ý tùy tiện bị mặt. Cơ Hoàng Hy nghe được la bàn đưa đến, trong lòng ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Cảnh giới buông lỏng, Cơ Hoàng Hy cũng là biết đến. Càng là loại thời điểm này, khóa yêu la bàn loại này đồ vật thì càng chân quý. Chương 1588, Diệp Tiêu mục đích chương 1588, Diệp Tiêu mục đích đào niệm rời đi, Cơ Hoàng Hy ngồi ở trên hoàng vị, một tay xoa mi tâm của mình. Khó chịu, phi thường khó chịu. Diệp Tiêu loại thái độ này, quá bá đạo. Thế nhưng là đâu, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Quốc cường, uy thịnh, từ trước đến nay như thế, từ xưa đến nay, nước không uy không lập. Phàm thuộc cường quốc, đại quốc, làm việc tất nhiên bá đạo, đối với phe mình lợi ích, tất nhiên không nhường chút nào. Trên thực tế, Diệp Tiêu vô cùng rõ ràng điểm này, một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm người khác cảm thấy mình mềm yếu có thể bắt nạt phụ. Tương phản, càng là uy thế khinh người người, ngược lại càng là sẽ không có người có can đảm tùy tiện mạo phạm. Chỉ là đối với Cơ Hoàng Hy mà nói, Diệp Tiêu loại này cường thế phong cách hành sự, để nàng rất không thoải mái. Thế nhưng là, nàng không thoải mái, mắc mớ gì đến Diệp Tiêu đâu? Thế giới này luôn không khả năng tất cả mọi người dễ chịu, nhất là quốc gia cùng quốc gia ở giữa, liên lụy lợi ích phân tranh vô số. Cũng không thể vì nước khác dễ chịu, ủy khuất quốc gia mình lợi ích a. Cơ Hoàng Hy nhìn xem trên bàn đảo niệm đưa tới khóa yêu la bản cùng chế tác phương thức, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Mặc kệ như thế nào, Tam Quốc hợp tác chỗ tốt, vẫn là thực sự, từ linh sư phương diện hợp tác đến xem, đã lấy được sơ bộ tiến triển. Cầm lấy khóa yêu la bản, Cơ Hoàng Hy rót vào linh lực, theo linh lực rót vào, trên la bản chữ truyện bắt đầu hiện ra nhàn nhạt quang mang, ngay sau đó, một đạo khí tức cầm vàng tản ra. La bàn lấy một loại cực kỳ huyền ảo tư thái, cùng thiên địa kết nối làm một thể. Mà cùng lúc đó, một viên điểm đỏ tại la bàn làm nổi bật bên trong, chậm rãi nổi lên. Cơ Hoàng Hy ngạc nhiên nhìn xem trên la bàn điểm đỏ. Nàng không phải người ngu. Cái này điểm đỏ xuất hiện, rõ ràng chính là nói rõ trong vòng phương viên trăm dặm, lại có một vị yêu tộc tôn giả. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Phải biết, đây chính là Hạ Quốc Tây Kinh. Nàng chỗ hoàng cung ở vào Tây Kinh trong thành, mà lấy đây là tiêu chuẩn cơ bản, phương viên trăm dặm, thậm chí đều không có ra Tây Kinh thành. Tây Kinh thành có yêu tộc tôn giả. Cơ Hoàng Hy đông nhiên đứng lên, hai mắt bên trong tràn đầy sắc ý. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho mãnh hổ ẩn nút. Tây Kinh thành nội có yêu tộc tôn giả ẩn nút, nói cách khác, một khi xuất hiện lỗ thủng, cái này yêu tộc tôn giả lúc nào cũng có thể đối nàng phát động tập kích. Loại tình huống này, nếu không phải ổ khóa này yêu la bàn đưa đến, nàng còn bị mơ mơ màng màng. Lập tức tướng này la bàn đưa đến lao tổ chỗ, để lão nhân ra ông ta tướng kia yêu tộc tôn giả chém giết. Cơ Hoàng Hy trầm giọng hạ lệnh. Đợi đến thị vệ mang theo la bàn rời đi, Cơ Hoàng Hy ngồi trở lại hoàng vị phía trên, nhìn về phía dưới hoàng phủ cực cùng Trần Hữu Long, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không nghĩ tới à, cái này Tây Kinh thành chẳng biết lúc nào ẩn nút vào một vị yêu tộc tôn giả. Hoàng phủ cực cũng là có chút hãi hùng kia bía. Dù sao một vị yêu tộc tôn giả, nếu là đột nhiên bạo khởi xuất thủ, nhưng hai họa người cũng quá nhiều. Vậy hạ Hồng Phúc Tề Thiên, ổ khóa này yêu la bàn đã nghiên cứu chế tạo mà ra. Cứ như vậy, chỉ cần la bàn đầy đủ, yêu tộc tôn giả tại ta Hạ Quốc cảnh nội, liền rất khó che lấp thân hình. Vật này trọng yếu, chấm lập tức phái linh sư chế tác. Đang khi nói chuyện, Cơ Hoàng Hy cầm lên phương pháp luyện chế. Nàng bản thân liền là linh sư, đối với những tài liệu này chấp pháp đều là có hiểu biết. Chỉ là càng xem, nàng lông mày càng là khóa chặt. Đều là chút tài liệu chân quý không nói, còn có rất nhiều vật liệu bắt nguồn từ trong biển. Chỉ sợ nhất thời bán hội, căn bản chế tác không ra. Cơ Hoàng Hy sắc mặt trở nên có chút khó coi. Khóa yêu la bản liên thông thiên địa chi khí, hiệu quả cực dai. Thế nhưng là thứ này, cần vật liệu cũng tuyệt không bình thường. Nhất là đánh dấu vì trong biển tài liệu một vài thứ, nàng thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đây không phải căn bản chế tác không ra. Muốn lấy tới những tài liệu này, lại phải đi nhìn kia Diệp Kiêu sắc mặt. Ầm. Cơ Hoàng Hy dùng sức đập vào trước mặt trên thư án. Trần Hữu Long nhìn ra nàng tâm tình không tốt, bất đắc dĩ tiến lên một bước, mở miệng trấn an, bây giờ cùng yêu tộc tranh đấu, có thể hữu dụng chính là tốt nhất. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp liên hệ Càn Quốc, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn nơi đó đổi lấy một chút vật liệu luyện khí, mới là đúng lý. Cơ Hoàng Hy cũng biết, dưới mắt đây là chuyện không có cách nào. Kỳ thật từ một loại nào đó góc độ mà nói, cũng là không phải Diệp Vân Nhi cố ý nhằm vào Sở Hạ hai nước, chỉ là so với Sở Hạ hai nước linh sư, nàng bên này có đại lượng trong biển vật liệu hàng mẫu, tăng thêm trước đó nghiên cứu chế tạo biển nguyên tháo, hải hồn chiến giáp, biển xương cung các loại vũ khí trang bị, ở trong quá trình này đã có đại lượng trong biển trang bị sử dụng kinh nghiệm, tài liệu gì cất đặt tại cái gì cần vị trí bên trên, đây hết thảy đều là có chỗ giảng cứu. Cho nên tại gặp được vấn đề trước tiên, Sở Hạ hai nước linh sư vẫn còn đang suy tư nên như thế nào giải quyết, nàng đã có phương án giải quyết. Nhưng cứ như vậy, liền xuất hiện vấn đề, những này trong biển vật liệu là Sở Hạ hai nước không có. Thế nhưng là đâu, tại nghiên cứu chế tạo quá trình bên trong, chính là một chuyện khác, một vấn đề giải quyết, vậy dĩ nhiên là cũng muốn hướng xuống một vấn đề thúc đẩy, không có thời gian đi cho những này linh sư suy nghĩ phương án thứ hai. Kết quả là tạo thành Sở Hạ hai nước vật liệu phương diện thiếu. Đương nhiên, đối Càn Quốc mà nói, đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Bắc Xương Thành, Thiết Y Nhân nhìn ngoài cửa sổ tung bay cờ xí, nội tâm có chút phức tạp. Con đường hoa lộ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy đi. Nhất là tiến vào trấn phủ ti về sau, nàng phát hiện, muốn cầm quyền, nàng nhất định phải đầy đủ ưu tú. Ở cái địa phương này, không tồn tại nói cái gì luồn túi thủ thắng. Có thể tiến vào trấn phủ ti người, đều là thiên tài. Linh Quyết, An Thành Hổ, có nàng khó mà với tới võ đạo thiên phú. Đồng dạng đâu, còn có rất nhiều người trẻ tuổi, đầy cõi lòng ngọc tưởng, thiên tư bất phàm. Cũng bao quát giống như là Hạnh Nhi loại này, nàng đã từng quen biết người, thậm chí không tiếc bước lên phong hiểm trở lại Sở Quốc để cầu lập công cơ hội. Hết thảy, thật là quá khó khăn. Tiết Cô Nương, bệ hạ truyền lời, cho ngươi đi nhìn một chút trong lao Ngụy công tử. Theo một thị vệ đến đây truyền lời, Tiết Ý Nhân thu hồi tâm thần của mình. Nếu mày nói, bệ hạ nhưng có tự tin phân phó. Nàng có chút không quá lý giải Diệp Tiêu ý tứ. Tại sao muốn đi gặp cái này Ngụy Vô Ưu? Bệ hạ không nói, chỉ nói để ngài lại đi nhìn một chút, bọn hắn lập tức liền muốn rời đi Càn Quốc. Nghe nói như thế, Tiết Ý Nhân không tiếp tục hỏi nhiều, mà là dựa theo Diệp Tiêu lời nói, hướng lên trời lao chỗ mà đi. Chỉ là trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ, nên lấy một loại gì tư thái đi gặp cái này Ngụy Vô Ưu. Mà cùng lúc đó, một gian tiểu lâu bên trong, Diệp Tiêu dựa vào bên cửa sổ, Nam Cung Uyển Uyển dựa sát ở bên cạnh hắn. "Tiểu ca ca, vì sao muốn để Tiết Ý Nhân đi gặp kia Ngụy Vô Ưu đâu? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một cái nguyên bản phế vật, có thể hay không tại loại này không ngừng kích thích dưới, trở nên có chút năng lực." Diệp Tiêu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp tục nói, "Ngụy Vô Ưu người này, tính tình mềm yếu, lo trước lo sau, năng lực đâu cũng không xuất chúng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có cái tốt ra thế. Trước đó lợi dụng người này có nhiều chỗ tốt. Chấm rất hiếu kỳ, tại liên tục thất bại về sau, hắn vẫn sẽ hay không nhận Tiết Ý Nhân ảnh hưởng." Nói đến đây, Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại nói, "Mà lại, chấm cũng phải nhìn Tiết Ý Nhân, có thể hay không bị hắn đả động." Chương 1589, đơn phương quyết định chương 1589, đơn phương quyết định câu nói sau cùng mới là Diệp Tiêu chân thật nhất mục đích. Tiết Ý Nhân nhìn như lãnh khốc, lạnh lùng. Thế nhưng là đối Diệp Tiêu mà nói, nàng đến cùng là ý tưởng gì? Diệp Tiêu cũng không xác định, quan sát Tiết Ý Nhân, cũng quan sát Ngụy Vô Ưu. Đây mới là Diệp Tiêu muốn làm sự tình. Ánh mắt sáng rực, Diệp Tiêu đứng dậy, mang theo Nam Cung Uyển Uyển vào Thiên Lao phòng tối. Tại Diệp Tiêu đã sớm an bài tốt vị trí, hai người gặp mặt. Diệp Tiêu cùng Nam Cung Uyển Uyển có thể xuyên thấu qua pháp trận quan sát thanh thanh sở sở. Tính thất bên trong, đục tốt rời đi, nhìn như chỉ là lưu lại hai người. Nhưng là hai người trên mặt đều không có co gắp, cũng không có hưng phấn, không có chút rung động nào. Đối với hai người mà nói, hôm nay đã sớm cũng không phải là lúc trước, Tiết Ý Nhân không còn là đang hồng hoa khôi. Ngụy Vô Ưu cũng chẳng phải ngây thơ thuần túy. Bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Ưu rốt cục vẫn là mở miệng, "Đã lâu không gặp." "Ân, đa tạ ngươi đến xem ta. Bên trên có mệnh, không thể trái." Thiết Ý Nhân nói bình thản vô cùng, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, phảng phất trước mắt người này chính là một cái không liên hệ chút nào người xa lạ. "Tiêu ca ca, nữ nhân này lòng độc ác." Nhìn xem trong trận pháp, Thiết Ý Nhân loại kia nước đọng bình tĩnh, Nam Cung Uyển Uyển ghé vào Diệp Tiêu bên hai, thấp giọng nói, "Ha ha, muốn chính là phần này nhẫn tâm." Diệp Tiêu một mặt bình tĩnh, nhìn nữ tình trường người, không thích hợp trấn phủ đi. Rốt cục, vẫn là Ngụy Vô Ưu trước lên cảm xúc, hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng hỏi, "Tiết Ý Nhân, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, từ đầu tới đuôi, ngươi đến cùng đối ta có hay không nửa điểm thực tình?" "Tự nhiên không có." Tiết Ý Nhân lạnh lùng nhìn xem Ngụy Vô Ưu, "Ta chưa từng có nửa điểm thích ngươi, ta hận Sở thị hoàng tộc, cũng hận các ngươi đám này chó săn, ta ước gì cả nhà ngươi tử quang." Một câu, để Ngụy Vô Ưu cười thảm lên tiếng. "Ha ha ha, ta thật sự là suy nghĩ quá nhiều, ta còn tưởng rằng, ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với ta có chút tình cảm. Ta đối với ngươi móc tim móc phổi, ngươi tự nguyện." "Ngục tốt, ngục tốt, mang ta rời đi." Ngụy Vô Ưu nghiêm nghị giống to, cuối cùng nhìn về phía Tiết Ý Nhân, "Tiết Ý Nhân, ta đã thể, ta nhất định có một ngày đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Lần này, ta thua, nhưng là luôn có một lần, ta có thể thắng trở về." Tiết Ý Nhân khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường cười lạnh. Thằng đến Ngụy Vô Ưu rời đi, cũng không có nửa điểm thù liệm ý vị. Tên ngu xuẩn. Nhìn xem Tiết Ý Nhân mang ra câu này đánh giá, Diệp Tiêu cũng cho ra mình đánh giá. Nàng này có thể dùng, không thể đại dụng. Trong tĩnh thất, Nam Cung Uyển Uyển cái hiểu cái không. "Vì sao?" Diệp Tiêu đứng người lên, đi ra ngoài, vừa đi vừa giải thích nói, "Lương bạc người thường có, trấn phủ ti chi địa, kỳ thật thích hợp nhất tâm ngon người, nếu là quá trọng tình, ngược lại không quá phù hợp. Tỷ như An Thành Hổ, mặc dù hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là nếu như hắn không cách nào khắc chế tự thân tình cảm, sớm tối là muốn rời khỏi trấn phủ ti. Đồng dạng đâu, quá lương bạc người cũng không thích hợp. Tỷ như vị này Tiết Y Nhân, nàng nếu là cầm quyền, tất cả mọi thứ người đều sẽ trở thành chấp trưởng quân cờ, thắng bại đều đang tính kế bên trong. Cái này có cái gì không tốt sao? Từ bên ngoài đến xem, không có cái gì không được. Nhưng là tướng quyền thế nhìn quá nặng, lại trời sinh tính lương bạc, liền vô cùng có khả năng làm ra một chút vượt qua sự tình, đây cũng là tất nhiên." Diệp Tiêu bình tĩnh nói, tại nàng loại người này trong mắt, thậm chí khả năng chấm, đều chỉ là nàng leo lên phía trên công cụ. Tại trong phạm vi nhất định, loại người này có thể bởi vì loại tâm tính này, tướng năng lực bản thân phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là a, nếu là thật sự tín nhiệm nàng, đặt ở bên người, nói không chừng lúc nào, liền sẽ làm ra gan to bằng trời sự tình. Quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khinh thường Tiết Ý Nhân. Diệp Tiêu cười nói, cho nên nàng a, có thể sử dụng, không thể lại dụ. Không thể mười phần tín nhiệm. Đánh giá ghi tạc trong lòng, Nam Cung Uyển Uyển cái hiểu cái không. Dù sao Kiêu ca ca nói, vậy hãy nghe ngươi chính là. Nam Cung Uyển Uyển có chút hiếu kỳ nói, vậy ngài cảm thấy, cái này trấn phủ ti hạ nhiệm đô thống, ai tương đối phù hợp? Nghe được vấn đề này, Diệp Tiêu mỉm cười, không có trả lời, nhưng là trong lòng đã hiện lên một cái tên, Linh Quyết. Cái này xuất thân Thâm Cung tiểu thái giám, theo Diệp Tiêu, nhưng thật ra là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Đương nhiên, nếu như An Thành Hổ có thể tại sự tình các loại bên trong, dần dần khắc chế tự thân tình cảm, cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Mỗi người đều có mỗi người quan sát kết luận sự vật góc độ. Kỳ thật Diệp Tiêu muốn nhìn nhất đến, là Tiết Ý Nhân tại lạnh lùng bề sau, có thể có một tia tình cảm ba động. Tiếc nuối cũng tốt, thương cảm cũng được, làm việc tốt có một chút. Bởi vì mặc kệ như thế nào, Ngụy Vô Ưu cũng coi là cho nàng nỗ lực qua thử tình, móc tim móc phổi. Lừa, cũng liền lừa. Dù sao có thể nói là vì quốc sự, thế nhưng là lừa về sau, tại bốn bề vắng lặng tình huống dưới, ánh mắt bên trong cùng trong giọng nói khinh miệt, vẫn như cũ như vậy lương bạc. Liền có thể nói rõ nàng bản thân tâm tính. Lương bạc đến cực điểm, tự tư đến cực điểm. Là sai sao? Theo Diệp Tiêu, không phải. Thế nhưng là hoàng đế phải tín nhiệm dạng này thần tử sao? Tối thiểu nhất là không thể hoàn toàn tín nhiệm. Đại thần đang quan sát hoàng đế cũng đang quan sát đại nhân, người nào có thể sử dụng, làm như thế nào dùng, cho nhiều ít tín nhiệm. Đây đều là không có thực tế tiêu chuẩn. Cần hoàng đế đến tự mình nắm giữ đây hết thảy. Trị quốc chi nạn, liền ở chỗ lòng người không rõ. Rất nhiều đế vương, nguyên bản người thân tín, kết quả lại che đậy với hắn. Rất nhiều hoàng đế, dùng người sai lầm, liền có thể dẫn đến ngập trời tai họa. Nhân tính truy cầu lương thiện, nhưng là Diệp Tiêu rất rõ ràng biết, thế gian này lương thiện người, phần lớn cũng không có bao nhiêu kết cục tốt. So sánh với mà nói, một chút tội nghiệp ngập trời người, ngược lại khả năng sống càng thêm lâu dài. Hắn không ghét Tiết Ý Nhân mỏng lạnh cùng lựa chọn, nhưng là lương bạc về sau, nỗi lòng không có bất kỳ cái gì ba động người, liền có vẻ hơi qua. Nam Cung Uyển Uyển quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Ý Nhân, đột nhiên cười một tiếng, bước nhanh đi theo Diệp Tiêu rời đi. Tiết Ý Nhân thế nào, quan nàng chuyện gì? Sau đó, theo Sở Quốc từ chối bồi thường, trục xuất nhân khẩu nhập Càn Quốc. Một kiện đại sự triệt để phát sinh. Càn Quốc lần nữa phát ra quốc thư, thẳng vào Sở Hạ hai nước, mà lần này quốc thư càng là đưa tới sóng to gió lớn. Sở Quốc đế vương, thu yêu nữ mê hoặc, dẫn 10 tôn giả tập kích ta Càn Quốc cao thủ, lại có quân tốt sống trận, quân liên minh sĩ hỏa loạn Bắc Xương. Như thế hành vi, đã đối ta Càn Quốc tạo thành nghiêm trọng tổn thất, kiêm chức Sở Quốc trưởng kỳ thiếu ta Càn Quốc binh khí khoản tiền không trả. Hiện tuyên bố, Du Châu chi địa chính thức thuộc Càn Quốc vì Càn Quốc lãnh thổ, ngay hôm đó lên, Du Châu con dân liền vì Càn Quốc con dân, làm Sở Quốc bồi thường cùng triệt tiêu trang bị tiền nợ. Diệp Tiêu đơn phương tuyên bố, tướng Du Châu thổ địa hoàn toàn thuộc nhập Càn Quốc lãnh thổ. Liên quan Du Châu bách tính cũng một ngụm nuốt vào. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Tiêu cư nhiên như thế cường hãn, trực tiếp tướng Du Châu chi địa tính vào Càn Quốc. Không chút nào cùng còn lại hai nước thương nghị. Chương 1590, Sở Dung An đề nghị chương 1590, Sở Dung An đề nghị hắn làm sao dám a. Sở Quốc hoàng cung, Sở Chiêu gầm thét, xuyên thấu đại điện. Thậm chí tại cửa ra vào thủ vệ, đều nghe nhất thanh nhị sở. Phẫn nộ, không che giấu chút nào phẫn nộ. Sở Chiêu làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Tiêu thế mà lấy trực tiếp nhất đơn giản nhất thủ đoạn, tướng Du Châu thuộc vào Càn Quốc quốc thổ. Phải biết, Du Châu nguyên bản là Sở Quốc chi địa, lấy ra cho Càn Quốc làm tiền tuyến điểm tựa sử dụng. Nhưng là vô luận như thế nào, từ trên danh nghĩa tới nói, Du Châu chi địa vẫn là thuộc về Sở Quốc. Nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu thì là đan phương tướng Du Châu chi địa, từ Sở Quốc tách ra ngoài. Sở Chiêu phẫn nộ, còn lâu mới có được kết thúc. Bệ hạ, Du Châu các nơi quan viên đã bị chạy ra, mà lại Diệp Tiêu đã phát ra hoàng bảng, có nguyện ý rời đi Du Châu bách tính, có thể tự mang theo gia sản rời đi. Nhưng là theo thần dò xét, những cái kia Du Châu bách tính, không người muốn đi. Chỉ có một ít tại triều người làm quan, nâng nhà mà ra. Sở Dung An tại Sở Chiêu trước mặt, không người bẩm báo. Sở Chiêu chỉ cảm thấy một hơi phảng phất muốn thở không được, hai mắt tối đen, suýt nữa ngất đi. Liên tục lùi lại hai bước, đỡ lấy bàn, mới đứng vững. Chấm, chấm vô luận như thế nào, không thể nhịn hạ khẩu khí này. Đi, chuyến bách quan nhất kiến. Chấm muốn cùng Càn Quốc khai chiến. Hắn vừa mới đăng cơ, liền bị Diệp Tiêu cưỡng chiếm một châu chi địa, vậy làm sao có thể nhẫn? Không bao lâu, bách quan đến đây. Sở Chiêu ánh mắt đảo qua đám người, nghiêm nghị nói, Diệp Tiêu người, lòng lang dạ thú, chiếm cứ ta Du Châu chi địa, chấm chi ý, lập tức khởi binh, tướng Du Châu đoạt lại. Thoại âm rơi xuống, Sở Chiêu nhìn về phía trong triều một đám đại thần, lại phát hiện những người này đều tại nhíu mày trầm tư, lại không người mở miệng. Nói chuyện a, làm sao đều không nói lời nào? Bệ hạ, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn a. Sở Quốc tân nhiệm tể tướng Tư Đồ Phược đứng dậy. Loại thời điểm này, hắn cần biểu hiện ra năng lực của mình. Hắn chăm chú nói ra, bệ hạ, hiện tại Càn Quốc chi thế cực kỳ cường đại. Kia Diệp Tiêu cũng đã xuất quan, bệ hạ nếu là cùng Càn Quốc khai chiến, nhưng có nắm chắc tất thắng. Vấn đề này, Sở Chiêu cắn răng nói, không có nắm chắc, liền không đánh sao? Tự nhiên không thể đánh, tối thiểu nhất không thể tùy tiện đánh. Tư Đồ Phược trầm giọng nói, bệ hạ cần biết, Diệp Tiêu có thống ngự tôn giả tác chiến việc này thiên hạ đều biết, lại có cường hóa tôn giả bản lãnh, nếu là Sở Càn khai chiến, bên ta tôn giả thế tất rơi vào hạ phòng, khả năng tổn thất nặng nề, thậm chí vong quốc. Cho nên trận chiến này tuyệt đối không thể lên cao đến tôn giả tác chiến phương diện. Tiếp theo, hiện tại nếu là lên cao đến tôn giả phương diện tác chiến, vô cùng có khả năng xuất hiện yêu tộc ngư ông đắc lợi tình huống. Đến lúc đó, chúng ta Sở Quốc đứng núi chịu sào, thế tất bị yêu tộc chốt cũng. Cho nên hiện tại là thật không thể đánh. Thế nhưng là kia Diệp Tiêu chiếm cứ ta Sở Quốc một châu chi địa, chẳng lẽ liền nhịn như thế? Chẳng không cam tâm. Trên thực tế, tại ban sơ phẫn nộ về sau, Sở Chiêu cũng tỉnh táo một chút. Cùng Diệp Tiêu khai chiến, hắn dám sao? Nói thật, trong lòng là không chắc, là có chút sợ hãi. Chỉ là dưới loại tình huống này, trong lòng sự tỉnh là không thể nào nói ra khỏi miệng. Tư Đồ Phược trầm giọng nói, vậy hạ, chuyện này cuối cùng kia Càn Quốc vẫn còn có chút nguyên nhân, đương nhiên cái này cũng không thể trở thành xâm chiếm ta Sở Quốc lãnh thổ nguyên nhân, nhưng là chúng ta càng là lúc này càng không thể phản ứng quá kịch liệt. Thần coi là đánh là nhất định phải đánh, nhưng là lẽ ra dựa theo lúc trước Tam Quốc hiệp định, thiên nhân cảnh trở lên võ giả không tham dự chiến sự, song phương tôn giả cộng đồng giám sát, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tại thông thường chiến trường tấm về một thành, tướng Càn Quốc từ Du Châu đổi đi, đồng thời không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tư Đồ Phượng để Sở Chiêu lâm vào trầm tư, khắc chế tính khai chiến, kỳ thật chính là trước đó nhân tộc cho tới nay làm đồng dạng. Kia Diệp Tiêu sẽ còn nguyện ý tiếp nhận việc này sao? Hắn tất nhiên sẽ tiếp nhận. Tào Thiên Lộc đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói ra. Ồ. Sở Chiêu nói khẽ, làm sao mà biết? Tào Thiên Lộc trầm giọng nói, Diệp Tiêu người lòng có thiên hạ, bây giờ cùng yêu tộc chiến sự lâm vào cứng đờ, thậm chí chẳng biết lúc nào có thể kết thúc, cái kia hùng tâm trang trí há có thể an ổn? Vậy hạ nếu là đưa ra lấy thông thường chiến lược tương chiến, bây giờ Càn Quốc binh mã vì Tam Quốc chí cường, tất nhiên đáp ứng. Thế nhưng là bệ hạ, ngài cần phải suy nghĩ kỹ. Cái này chiến sự vừa mở, nói không chừng cũng không phải là một châu chi địa sự tình. Diệp Tiêu hung manh a theo thần nhìn, hắn nói không chừng chính là đang cố ý dùng cái này sự tình muốn dẫn bệ hạ nhập cái bẫy. Đến lúc đó từng bước xâm chiếm ta Sở Quốc chi địa. Còn xin bệ hạ nghĩ lại, hiện tại Tam Quốc ở giữa là hoàn toàn cấm tiệt chiến sự. Sở Chiêu bị nhắc nhở phía dưới, dần dần phản ứng qua mùi. Nói cách khác, châm nếu là tùy tiện khai chiến, ngược lại rơi xuống Diệp Tiêu tính toán bên trong. Hắn đầu tiên là phát quốc thư bắt đền, tiếp theo trực tiếp chiếm hạ ta Sở Quốc chi địa, như vậy phản ứng. No. Hoàn toàn chính xác khả năng chuẩn bị kỹ càng a. Nhưng vào lúc này, Vinh Bình Phi đứng dậy, vậy hạ muốn đánh, cũng phải cùng Hạ Quốc liên thủ, thương lượng xong về sau, từ đông tây hai bên, giáp công Du Châu, còn phải nói xong, một khi có hậu chiến đấu liên tục sự tình, Hạ Quốc nhất định phải xuất thủ tương trợ, chỉ có trước đạt thành hiệp nghị, mới có thể mở chiến. Nếu không một khi Hạ Quốc quanh tay đứng nhìn, chỉ sợ chúng ta trả ra đại giới lớn hơn. Rất rõ ràng, đường bày tại Sở Chiêu trước mặt, hoặc là nén giận, hoặc là chính là cùng Hạ Quốc liên hợp, đồng thời giống như là trước kia tiến hành có hạn độ chiến tranh, này cũng không phải không được. Sở Chiêu ánh mắt chớp động, sờ lên cái cằm, thế nhưng là thật đánh ý nghĩa ở nơi nào đâu? Nhưng vào lúc này, Sở Dung An mở miệng, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía nàng. Hiện tại Sở Dung An thế nhưng là cùng lúc trước khác biệt, vừa mới cứu ra rất nhiều người dòng dõi, tăng thêm thanh tẩy mật điệp ti nội bộ, đã dần dần đứng vững bước chân. Dung An ngươi có ý tứ gì? Sở Chiêu nhíu mày hỏi. Vậy hạ, nếu là hiện tại khai chiến, đến lúc đó yêu tộc lần nữa đột kích, chúng ta là không còn cần Càn Quốc trợ giúp, Càn Quốc lại có hay không sẽ còn cho trợ giúp? Sở Dung An đưa ra hai vấn đề, nàng cũng không cần Sở Chiêu thật trả lời, bởi vì đáp án rất rõ ràng. Chúng ta vẫn là cần Càn Quốc trợ giúp, không phải sao? Vậy chúng ta cùng Càn Quốc khai chiến, đánh thua, ném đi mặt mũi, thậm chí khả năng mất đi càng nhiều thổ địa, chính là đáp ứng. Đến lúc đó yêu tộc đột kích, bọn hắn không tới, lại nên như thế nào? Chính là bọn hắn bất kể hiểm khích lúc trước, thật đến đây tương trợ, kia Du Châu chi địa, chúng ta có phải hay không còn muốn tiếp tục cho bọn hắn làm đóng quân chi địa, làm tuyến đầu điểm tựa, kia đoạt lại ý nghĩa ở nơi nào? Nhìn xem cả Triều Văn Võ cùng Sở Chiêu đều lâm vào suy nghĩ. Sở Dung An thở dài nói, cùng làm những này vô bị tiến hành, còn không bằng chuyên tâm chính vụ. Vậy hạ, chúng ta Sở Quốc không đánh nổi a? Lời vừa nói ra, Sở Chiêu đống nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn nghĩ tới một cái gần nhất quấy nhiều hắn vấn đề. Quốc khố chống rông a? Quốc khố sớm đã bị liên tục chinh chiến tăng thêm Diệp Tiêu cho móc sạch không sai biệt lắm. Rất nhiều nơi duy trì chính vụ dân sinh đều giật gấu bá bai, chỗ nào còn có thể lại lung tung đánh trận? Sở Chiêu dao động, nhưng là nội tâm lại không cam lòng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ném đi thổ địa, tổng cứ định như vậy đi. Sở Dung An cười nói, bệ hạ, chúng ta có thể khiển trách hắn a. Chương 1591, bàn giao chương 1591, bàn giao hiện thực có một số việc thường thường ngoài dự liệu. Nói thật, đương cơ Hoàng Hy nhìn thấy Càn Quốc mới nhất quốc thư thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là Sở Càn tất nhiên muốn khai chiến, cưỡng ép chiếm cứ Du Châu chi địa, đem Sở Quốc quan viên đều đuổi đi ra. Đây quả thực là cưỡi tại Sở Quốc trên mặt mở lớn. Nàng thậm chí đã làm tốt từ đó điều đình, áp chế chiến sự quy mô chuẩn bị. Thế nhưng là kết quả chính là, quốc thư nhập Sở Quốc về sau, Sở Quốc phản ứng phi thường cấp tốc, phi thường kịch liệt. Cùng ngay liền tuyên bố hoàng bảng, đối Càn Quốc tiến hành khiển trách. Khiển trách chiếm cứ Sở Quốc thổ địa. Thậm chí tại trong vòng vài ngày, liên tục mấy lần khiển trách Càn Quốc. Tư thế kia, nhìn cơ Hoàng Hy đều coi là Sở Quốc muốn xuất binh. Kết quả thời gian nước chừng qua nửa tháng. Sau đó, liền không có sau đó. Liên phản phất chuyện này, xưa nay chưa từng xảy ra. Còn không có xuất binh. Hồi bẩm bệ hạ, không có xuất binh, mà lại căn cứ sở quốc nội bộ truyền về tin tức nhìn, bọn hắn tựa hồ không có ý định xuất binh. Trước mắt quân tốt càng nhiều vẫn là tại chỉnh bị huấn luyện, các nơi còn thêm thu thuế phú. Năm nay bên trong hẳn là không đánh được. Cơ Hoàng Hy, nàng rơi vào trầm mặc. Cái này Sở Chiêu suy nghĩ cái gì? Đối mặt nghi vấn, hoàng phủ cực cấp ra mình phỏng đoán, bệ hạ, sở quốc quốc khố trống rỗng, có thể là cảm thấy phần thắng không lớn, cho nên không quá muốn cùng Diệp Kiêu bệ mặt. Ha ha ha. Cơ Hoàng Hy cười lạnh nói, không bệ mặt. Sớm suy nghĩ cái gì rồi? Trước đó cũng không phải hắn làm hoàng đế a. Dù sao hiện tại chỉ cần không đánh, không liều mạng, có là người vui vẻ. Trần Hữu Long mở miệng nói ra, liên tục đại chiến, không riêng gì sở quốc, chính là Càn quốc cùng chúng ta Hạ quốc nội bộ, đều có cực nặng ghét chiến tranh cảm xúc. Cho nên hắn làm như thế, mặc dù có chút mất mặt, nhưng là tóm lại nói là quá khứ. Cơ Hoàng Hy nhìn xem tình báo trong tay, không khỏi lắc đầu. Hiển nhiên nàng cũng không tán thành loại hành vi này. Sở Chiêu a, nên nói như thế nào đâu, hắn lui bước một bước, nói không chừng tương lai liền sẽ rời khỏi mười bước, nhìn như tựa như là lý trí, nhưng ở ngoài mắt người bên trong, đây chính là mềm yếu, châm là không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế mềm yếu. Vốn chỉ muốn người này xoán vị mà lên, nên có chút huyết tính hung hãn, không nghĩ tới là cái chỉ đối với mình người hung ác ra hỏa. Cơ Hoàng Hy cấp ra mình đánh giá. Rất rõ ràng, cái này đánh giá cũng không cao. Trên thực tế, lẫn yếu sợ mạnh, chỉ đối với mình nhân thủ đoạn tàn nhẫn ra hỏa, chưa hề đều không ít. Mà Cơ Hoàng Hy, cùng Diệp Tiêu cùng Sở Đế ở chung lâu, đối với Sở Chiêu loại này có chút mềm yếu hành vi, quả thực có chút không để vào mắt. Cùng lúc đó, Càn Quốc nội bộ, Diệp Tiêu trong hoàng cung cũng nhận được tin tức. Dung An gửi thư, nói Sở Chiêu hoàn toàn không có xuất binh ý nguyện, dự định lấy đại cục làm trọng, chịu đủ. Cuối cùng tám chữ bên trong, Diệp Tiêu ngữ khí tràn đầy trào phúng. Liêu Nhi tại bên người, cười một tiếng, bệ hạ tựa hồ có chút chướng mắt loại này hành vi. Hoàn toàn chính xác chướng mắt. Diệp Tiêu không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, nói khẽ, kỳ thật chấm đã làm tốt lấy Du Châu vì luyện binh trận, cùng Sở Quốc giao chiến chuẩn bị, không nghĩ tới, một hơi này, Sở Chiêu đều nhận xuống dưới. Chịu đủ, thường thường có một cái tiền đề, chính là tại thời gian tăng thêm dưới, nếu có thể rút ngắn thực lực của hai bên chênh lệch. Diệp Tiêu cười lạnh nói, nhưng hắn Sở Chiêu, dựa vào cái gì cảm thấy, thời gian lợi tham mà bất lợi ta. Hiện tại đánh không lại, cũng không thể để quân tốt chịu chết ta. Xem lúc đại biến, vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Ngươi nói cũng có đạo lý. Từ lý trí lựa chọn đi lên nói, hắn kỳ thật không có sai. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, chiến tranh, nhất là một trận thất bại sát suất rất lớn chiến tranh, đối một cái vừa mới đăng cơ đế vương tới nói, đều là phi thường chí mạng. Thế nhưng là a, một số thời khắc, nhưng lại không thể không đánh. Vì cái gì? Liêu Nhi không hiểu. Bởi vì quốc chi khí tiết cao hơn sinh mệnh. Diệp Tiêu ánh mắt bình tĩnh nói, một quốc gia, khí tiết, quốc khí, tôn nghiêm, những vật này, vô hình vô chất, nhưng lại thiết thực tồn tại, mà muốn có những vật này, không thể một vị dựa vào nhường nhịn mà tới. Một số thời khắc, đánh không lại, là sự thực khách quan, phải thừa nhận, nhưng là ta cảm thấy, Sở Quốc trước mắt cùng Càn Quốc khai chiến, thắng bại cũng chưa chắc chính là tuyệt đối. Mặc dù chấm có lòng tin tất thắng, nhưng là từ thực chiến góc độ mà nói, chấm phải thừa nhận, Sở Quốc cũng có cơ hội thắng lợi. Mặc kệ như thế nào, Du Châu bách tính, đại bộ phận vẫn là sở dân, bọn hắn tại Du Châu, vẫn là có đầy đủ nội tình. Thật đánh nhau, thắng bại còn chưa thể biết được. Sở Chiêu chưa chiến trước e sợ, đã đem tự thân cất đặt tại yếu thế địa vị, Du Châu vừa mất, Sở Quốc quốc uy mất sạch. Đối nội bộ bách tính tâm khí đã kích, không thể đo lường. Bây giờ Tam Quốc liên thông, không có gì bất ngờ xảy ra, ta Càn Quốc muốn nên đón một nhóm lớn Sở Quốc bách tính. Nói đến đây, Diệp Tiêu nhưng lại cười nói, bất quá dạng này cũng tốt, Sở Chiêu không muốn đánh, chấm xuôi nam thời điểm, liền càng yên tâm hơn mấy phần, bất quá ngươi cần phải chú ý, Sở Chiêu người này, có lẽ không có lá gan chính diện cùng ta Càn Quốc tranh phong, nhưng là ngoài sáng trong tối thủ đoạn nhỏ, sẽ không thiếu. Bệ hạ yên tâm, thiếp thân nhất định chú ý, bất quá có Dung An tương trợ, Sở Chiêu nhất cử nhất động, Sở Quốc triều đình quyết nghị, đều không thể gạt được chúng ta. Không. Diệp Tiêu vô cùng chăm chú nhìn Liễu Nhi nói, vĩnh viễn không muốn hoàn toàn tin tưởng Sở Dung An. Câu nói này, để Liễu Nhi sững sờ. Chớ không phải nói Sở Dung An không thể tin, mà là ngươi phải hiểu được, Sở Dung An cùng chúng ta, gặp nhau ngàn vạn dặm, trong này, lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại ngoài ý muốn, biến số. Truyền lại đưa tình báo, cũng có khả năng không may xuất hiện. Bao quát bản thân nàng, khả năng có bị phát hiện một ngày, cho nên đối với Sở Dung An tình báo, vĩnh viễn tin 7 phần, trừ lại 3 phần át chủ bài, không được tin hết chi. Liễu Nhi biết, Diệp Tiêu đây là trước khi đi không yên lòng, đang cùng nàng bàn giao một chút trọng yếu điểm. Những chuyện này, ngoại trừ Diệp Tiêu, cũng sẽ không có bất luận cái gì biết được. Nàng dùng sức chút đầu nói, "Bệ hạ yên tâm, Liễu Nhi biết, nhất định sẽ hết sức vì bệ hạ chiếu khán tốt cái này Sở Quốc." Diệp Tiêu khẽ gật đầu nói, "Như thế, liền tốt." Đứng người lên, Diệp Tiêu đi hướng ngoài điện. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ quất vào mặt. Trắng loan đám mây, khiến cho người tâm thần thanh thản. Coi như để chấm buông lòng một chút đi, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Bệ hạ tự đi là được." Liễu Nhi cười nói, cũng làm như mang theo các nàng, cùng nhau du lịch giang hồ, ta bồi bệ hạ du lịch 10 năm, các nàng mới có thể bồi bao lâu? Ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt. Đúng rồi, bệ hạ, còn có một chuyện. Liễu Nhi nhìn trộm nhìn một chút Diệp Tiêu, Nguyệt Ngâm sản xuất. Ngài có phải hay không về được một chuyến? Rất rõ ràng, Sở Nguyệt Ngâm sản xuất này, tất nhiên sẽ xuất hiện một vài vấn đề cùng tình huống. Liễu Nhi ở trong quá trình này xử lý tốt xấu, cũng có thể tạo thành một chút hậu quả. Yên tâm, chấm sẽ trở lại. Dù sao cái này thai nhi, không hề tầm thường. Diệp Tiêu ánh mắt chớp động. Chương 1592, lạnh lùng chương 1592, lạnh lùng Sở Nguyệt Ngâm trong bụng thai nhi, đương nhiên không tầm thường. Không ngừng hấp thụ lấy Sở Nguyệt Ngâm nguyên khí. Cái này cũng dẫn đến Sở Nguyệt Ngâm hiện tại, mỗi ngày không phải đang ăn, chính là đang ăn trên đường. Nàng phản phất chính là một cái động không đáy. Không lo ăn nhiều ít đồ ăn, đều là ăn không đủ no. Sở Nguyệt Ngâm cũng trong. Ở trước mặt nàng, trưng bày các loại đồ ăn. Từ quý báu bổ khí bổ huyết dược liệu, đến các loại yêu thú hung thú thịt làm thành mỹ thực. Tràn đầy một bàn lớn. Sở Nguyệt Ngâm ngồi tại trước bàn, không ngừng hướng trong mồm lấp lấy đồ ăn. Thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao ăn, bụng cũng không thấy cổ trướng, cũng không thấy ăn no, giống như là thao thiết chuyển thế. Cửa cung, phục vụ thị nữ xì xào bàn tán. Vị này Sở Phi, hảo hảo có thể ăn a. Mỗi bữa cơm đều phải một canh giờ đặt cơ sở, nhưng không thấy nửa điểm nợ nàng, mà lại mặt mũi này gò má, tựa hồ còn có chút gầy gò. Xuyệt. Không nên nói đừng nói. Thị nữ im lặng. Kỳ thật làm Sở Nguyệt Ngâm mà nói, nàng loại này phương pháp ăn, cũng bất quá là để nàng hơi có chút chắc bụng cảm giác thôi. Thân thể tổn hao, nàng cảm giác vô cùng rõ ràng. Mỗi giờ mỗi khắc, không đang tiêu hao lấy chính mình. Những hải tử còn lại nghĩ đến nên không phải như vậy đi. Khẽ cười khổ, hít sâu một hơi, cầm lấy một cây to lớn yêu thú chân, ôm liền gặm ăn. Không có chút nào nửa điểm hoàng thất công chúa phong phạm. Đồ ăn tiến bụng, đại lượng sinh mệnh nguyên khí, tùy theo bổ sung. Sở Nguyệt Ngâm cảm giác được tự thân cũng thoải mái dễ chịu rất nhiều. Bưng lên trên bàn Nam Cung Uyển Uyển mở ra bổ khí nguyên canh, nàng lại miệng lớn uống một ngụm. Nhiều loại quý báo dược liệu chế biến, miệng vừa hạ xuống, quanh thân ấm áp. Nàng biết, mình trong bụng hải tử, chú định không giống bình thường. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng la lên. Bệ hạ giá lâm. Sở Nguyệt Ngâm sững sờ, vô ý thức để tay xuống bên trong yêu thú thịt, tranh thủ thời gian giơ tay lên khăn, lau khỏe miệng. Đáng tiếc là, nàng chưa kịp lau sạch sẽ, Diệp Tiêu đã đi vào gian phòng. "Ăn đâu?" Diệp Tiêu mỉm cười. Sở Nguyệt Ngâm cúi đầu. "Hồi bẩm bệ hạ, thiếp thân những ngày này thường xuyên đói khát, để bệ hạ chê cười." Đi đến bên người Sở Nguyệt Ngâm, Diệp Tiêu đưa bàn tay cất đặt tại phần bụng. Một cỗ vô cùng tràn đầy sinh mệnh nguyên khí, theo Diệp Tiêu bàn tay, độ vào Sở Nguyệt Ngâm thể nội. Cố khí tức này tinh thuần, viễn siêu bình thường. Yêu thú thịt cũng tốt, nguyên khí canh cũng được, đều chỉ có thể tạm thời mang cho Sở Nguyệt Ngâm hoặc là nói nàng trong bụng ma thai thỏa mãn cảm giác. Một lát sau liền sẽ tiêu tán. Nhưng là cỗ này nguyên khí vừa vào thể, Sở Nguyệt Ngâm lập tức cảm giác loại kia thường theo cảm giác đói bụng biến mất. Trong bụng ma thai tựa hồ cũng cảm ứng được Diệp Tiêu, truyền lại ra đủ loại cảm xúc. Tựa hồ là vui vẻ, tựa hồ là ngưỡng mộ. Dù sao đem so sánh với nàng cái này cái gọi là mẫu thể, đối với Diệp Tiêu đến, ma thai rõ ràng càng thêm vui thích. Vậy hạ tới, nàng rất vui vẻ chứ? Sở Nguyệt Ngâm thấp giọng nói. Diệp Tiêu nâng lên cằm của nàng, nhìn xem nàng có chút tạm đạm ánh mắt. Ngươi đây, không vui sao? Thiếp thân đương nhiên cũng vui vẻ. Sở Nguyệt Ngâm cười nói, ta điện này bên trong, ngoại trừ bệ hạ, cũng không có người nguyện ý tới. Nghe ra trong giọng nói của nàng u oán. Diệp Tiêu cười nói, chấm dự định xuất cung, lần sau trở về, nên chính là ngươi sản xuất trước đó. Lời vừa nói ra, Sở Nguyệt Ngâm đôi mắt bên trong sương mù hiện hiện. Diệp Tiêu đi vào trước bàn ngồi xuống, nói khẽ, chấm biết, ngươi sợ hãi, cũng bị khuất, nhưng là chấm có rất nhiều sự tình, nhất định phải đi làm. Bào thai trong bụng, có lẽ cùng bình thường thai nhi có chỗ khác biệt, nhưng nàng là ngươi ta huyết mạch ký kết mà thành, không thể nghi ngờ, cũng là ngươi sinh mệnh kéo dài. Ân. Sở Nguyệt Ngâm lên tiếng, nhưng là rõ ràng cảm xúc không cao. Diệp Tiêu biết, loại chuyện này cũng không có cách nào cải biến. Dù sao đối Sở Nguyệt Ngâm mà nói, trong bụng ma thai, trên bản chất là cướp đi nàng sinh mệnh kẻ cầm đầu. Bất quá nói thật lên, Diệp Tiêu đối với ma thai hứng thú rõ ràng nhất cao hơn Sở Nguyệt Ngâm. Tướng Sở Nguyệt Ngâm kéo đến bên người, bàn tay thiếp bám vào phần bụng. Thiên tâm vô tướng, nguyên khí mô phỏng. Theo Diệp Tiêu một tiếng quát chói tai, vô số hắc ám khí tức ngưng tụ. Trong chốc lát, Diệp Tiêu cùng Sở Nguyệt Ngâm đều cảm nhận được trong bụng ma thai truyền lại ra cơ hồ điên cuồng hưng phấn tin tức. Diệp Tiêu khẽ miệng có chút giơ lên, vô số ma khí tràn vào ma thai bên trong. Trên thực tế, môn này bí thuật từ lúc bị sáng lập lên, liền từ chưa xuất hiện qua Diệp Tiêu nhân vật như vậy. Dù sao nói chung, đối phụ thân tổn thương là vô cùng to lớn. Thế nhưng là đâu, Diệp Tiêu hết lần này tới lần khác có thể né tránh loại này hao tổn. Không chỉ như thế, Diệp Tiêu còn tại từ đầu đến cuối xuất thủ can thiệp ma thai trưởng thành, đối tiến hành cải tạo thí nghiệm, giao phó thứ nhất chút năng lực, đồng thời làm tự thân khí tức để ma thai độ cao cảm giác, bao quát dưới mắt ma khí phun trào. Rõ ràng chính là thiên ma áo giáp vận hành logic cùng chiến kỹ cảm ngộ đều bị truyền tới ma thai thể nội. Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, sẽ bồi dưỡng được tới một cái quái vật gì? Hắn không biết, có thể hay không mất khống chế, hắn cũng không biết. Nhưng là Diệp Tiêu tin tưởng, chỉ cần hắn đủ mạnh, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Rốt cục, Diệp Tiêu rời đi. Thức ăn trên bàn cũng lạnh. Sở Nguyệt Ngâm nằm tại trên giường, ngơ ngác mở ra hai mắt, nhìn xem phía trên. Đột nhiên, hai giọt thanh lệ thuận khóe mắt nhỏ xuống. Ta hận các ngươi. Nàng thấp giọng nỉ non. Trong mắt hận ý, không cần lại có nửa điểm che giấu. Tất cả mọi người, căn bản cũng không để ý ta, các ngươi chỉ là lấy ta làm công cụ. Hoàng thất đế vương đều như thế. Trong miệng nàng tất cả mọi người, không thể nghi ngờ chính là Diệp Tiêu cùng Sở Đế. Rất rõ ràng, nàng không cam tâm. Trong nội tâm nàng có hận ý tâm tình tiêu cực bộc phát, đồng dạng ảnh hưởng tới trong bụng ma thai. Một cỗ hơi có cuồng bạo khí tức từ trong bụng sinh ra. Đi ra không xa Diệp Tiêu, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyệt Ngâm vị trí. Ánh mắt lạnh lùng mà bình tĩnh. Đối với nữ nhân này, hắn chưa hề đều không có đầu nhập quá nhiều chân chính tình cảm. Ha ha, quả là thế, nàng chưa hề cũng không biết đủ. Diệp Tiêu cấp ra mình đánh giá. Bất quá hắn cũng không trở về, mà là tiếp tục quay người rời đi. Sở Nguyệt ngâm nghĩ như thế nào, ai để ý đâu. Diệp Tiêu vĩnh viễn không có khả năng bởi vì bất cứ người nào ý nghĩ, mà tùy ý cải biến tự thân phong cách hành sự. Dựa theo nữ nhân này ý nghĩ, ước gì nàng sinh mệnh cuối cùng ngày 10 tháng, Diệp Tiêu một tấc cũng không rời hầu ở bên người nàng, coi nàng là thành tổ tông đồng dạng cung cấp, dỗ dành. Đứng tại góc độ của nàng, Diệp Tiêu cũng không cảm thấy cái này có lỗi gì. Dù sao nàng phải chết, trước khi chết, muốn nhiều chút, rất bình thường. Thế nhưng là đâu, Diệp Tiêu cũng không cảm thấy mình cần phải đi cái gì đều thỏa mãn nàng. Dù sao trên thế giới này, mỗi ngày phải chết người rất nhiều. Mà Diệp Tiêu nếu như muốn một mực bồi tiếp nàng, nói không chừng tương lai chết mất người sẽ còn càng nhiều. Có lẽ Diệp Tiêu bồi tiếp nàng lâu, nàng sẽ còn sinh ra càng thêm quá phận yêu cầu. Rất nhiều nữ nhân, chính là cái này bộ dáng. Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung đây, Diệp Tự cùng Xích Diễm Ma Tôn ba người rơi xuống từ trên không. Trong mắt ba người, tràn đầy hưng phấn. Nhất là Xích Diễm Ma Tôn, hắn cười to nói, rốt cục trở về, tướng cái này tôn giả cấp bậc yêu tộc, giao cho Diệp Tiêu, chúng ta bước kế tiếp, liền có thể cho tự thân tăng thực lực lên. Chương 1593, Xôi Nam chuẩn bị chương 1593, Xôi Nam chuẩn bị đại điện bên trong, Diệp Tự cùng Xích Diễm Ma Tôn bọn người, đứng ở Diệp Tiêu trước mặt. Ở trước mặt hắn, là một cái bị trói lại chẳng hán. Diệp Tiêu nhìn về phía bên người Nam Cung Nguyên, cười nói, Nam Cung tiền bối, Xích Diễm Ma Tôn tiền bối vẫn rất có thủ đoạn, nhanh như vậy liền tóm lấy một yêu tộc tôn giả, vị này tôn giả, liền giao cho người đánh giết đi. Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống, Nam Cung Nguyên trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ. Nhìn phía dưới đầy mắt buồn bực Xích Diễm Ma Tôn, cười to nói, nếu không nói còn phải là Xích Diễm Ma Tôn tiền bối đâu, không hổ là ta ma đạo lãnh tụ, văn bối cảm ơn qua. Xích Diễm Ma Tôn lúc này, có loại ăn chuột cảm giác. Muốn nói, không giữ chừng Nam Cung Nguyên một chút, trong lòng thầm hận nói, ngươi không cần đắc ý chờ đến lão phu lần này ra ngoài, cầm trong tay kia khóa yêu la bàn, có rất nhiều cơ hội ám toán cũng yêu tộc. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cảm nhận được khóa yêu la bàn chỗ tốt. Đầu tiên chính là phương viên chăm dặm cái này dò xét phạm vi, với hắn mà nói, quá trọng yếu. Phải biết, bình thường mà nói, cho dù là tôn giả, muốn khóa chặt một yêu tộc tôn giả, thường thường cần ngoại phóng thần thức, mà lại muốn tới cách xa nhau vài dặm phạm vi mới có thể làm đến. Loại này khoảng cách phía dưới, đối phương cũng cực lớn xác suất có thể cảm giác được hắn. Song phương cũng biết sự tồn tại của đối phương, liền có thể sẽ tạo thành một loại tình huống, đó chính là đều có đề phòng. Mà một khi đối phương là cố ý che giấu khí tức bộ dạng thời điểm, loại này ngoại phóng thần thức dò xét thủ đoạn, còn dễ dàng bại lộ bản thân mà không biết đối thủ. Cho nên đại bộ phận tôn giả cũng sẽ không ngoại phóng thần thức. Kia muốn khóa chặt địch nhân, liền càng thêm khó khăn. Một số thời khắc, thậm chí nói song phương cách xa nhau 100 mét mới có thể phát hiện đối phương. Phải biết, tại mênh mông rộng lớn thổ địa bên trên, cách xa nhau 100 mét xác suất không biết phải có bao nhiêu thấp. Cơ hội cùng đụng đại vật đồng dạng. Cho nên muốn sớm khóa chặt đối thủ, càng là cơ bản không có khả năng. Nhưng là khóa yêu la bàn xuất hiện, hoàn toàn cải biến tình hình này. Trong vòng 100 dặm, tinh chuẩn định vị. Tinh chuẩn định vị về sau, liền có thể thông qua ẩn nấp tự thân khí tức đến quan sát đối thủ. Có lẽ một ngày khả năng quan sát không đến, nhưng là hữu tâm tính vô tâm, đối phương lại chạy không được, tốn mấy ngày thời gian, thậm chí cố ý cho đối thủ làm một chút thủ đoạn thăm dò. Tóm lại là có thể thu hoạch một chút tình báo tin tức. Lại thêm sớm mai phục các loại thủ đoạn, chiến thắng đối phương xác suất gia tăng thật lớn. Chủ động tính cùng lúc trước quả thực là ngày đêm khác biệt. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu hơi có thâm trầm thanh âm vang lên, đã bắt yêu nhiệm vụ hoàn thành, khóa yêu la bàn có thể trả lại cho chấm. Diệp Tiêu chỉ là một câu, để Xích Diễm Ma Tôn cùng Diệp Tự đồng thời há to miệng. Cái gì? Dưới đáy ba cái tôn giả, đầy mắt không thể tin nhìn xem Diệp Tiêu. Ai cũng không ngờ tới, thế mà còn có một màn như thế. Bọn hắn vô ý thức cảm thấy, ổ khóa này yêu la bàn cho bọn hắn dùng, chính là cho bọn họ. Tả Khuynh Thành phản ứng đầu tiên, giọng khẽ thế nói, vậy hạ, cái này la bàn không phải cho chúng ta. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nàng một chút, nhàn nhạt nói ra, chấm lúc nào nói cái này la bàn muốn cho các ngươi rồi. Chỉ là chấm không muốn bạch bạch cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả, để các ngươi bắt yêu, sợ các ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, tạm tướng vật này trao tặng sử dụng, bây giờ bắt yêu nhiệm vụ hoàn thành, la bàn tự nhiên liền muốn thu hồi. Diệp Tự đám ba người phản ứng lại. Diệp Tiêu giống như hoàn toàn chính xác không nói đem thứ này cho bọn hắn. Lúc này, nằm dưới đất yêu tộc, đống nhiên lớn tiếng chế giễu, ha 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 ha, ba người các ngươi trò cười, trước đó còn thảo luận phải dùng cái này la bàn tiếp tục đi săn ta yêu tộc tôn giả, không nghĩ tới, thế mà bị người ta thu hồi đi. Chết cười lão tử. Diệp Tự nổi giận, trở lại đối kia yêu tộc miệng chính là cũng một cước. Hắn một cước này, phát lực cực mạnh, kia yêu tộc tôn giả bị một cước đạp gương mặt biến hình, xương cốt vỡ vụn. Nếu là thay cái người bình thường, đã là bỏ mình. Chỉ là kia yêu tộc vẫn như cũ cuồng tiếu không thôi. Hắn muốn là cực hận Diệp Tự bọn người, mắt thấy bọn hắn kinh ngạc, cái này trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Lúc này, Nam Cung Nguyên đã đi tới Xích Diễm Ma Tôn trước mặt. Tiền bối, kia khóa yêu la bàn, còn xin trả lại a. Nhìn xem Nam Cung Nguyên rũa ra tay, Xích Diễm Ma Tôn lúc này hận không thể trực tiếp xuất thủ cùng đánh một trận. Thế nhưng là hắn biết rõ, hiện tại dám cùng Diệp Tiêu trở mặt, chết nhất định là ba người bọn hắn. Không tình nguyện, tướng khóa yêu la bàn móc ra, đưa cho Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyên bắt lấy la bàn, liền chuẩn bị thu hồi. Kết quả phát hiện Xích Diễm Ma Tôn thế mà không có buông tay. Hắn dùng sức đi đoạt, Xích Diễm Ma Tôn vẫn không có thu tay lại. Hai người phát lực tranh đoạt ở giữa, Xích Diễm trong mắt Ma Tôn đầy vẻ không muốn. Sư phụ, Diệp Tự nhắc nhở một tiếng, Xích Diễm Ma Tôn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, không còn tranh đoạt mặc cho Nam Cung Nguyên tướng la bàn thu hồi. Bảo bối tốt ta. Xích Diễm Ma Tôn cảm khái một câu. cho dù tốt cũng không phải ngươi. Một bên yêu tộc tôn giả tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Ngươi. Xích Diễm Ma Tôn quay người trợn mắt nhìn, giết người ánh mắt rơi vào kia yêu tộc tôn giả trên thân, nhưng tên kia đã sớm vỏ đã mẹ không sợ rơi, nơi nào sẽ quan tâm hắn. Lúc này, Diệp Tự nhìn về phía Diệp Tiêu. Bệ hạ, không biết như thế nào mới có thể bàn cho ta nhóm một kiện khóa yêu la bàn. Trong mắt Diệp Tiêu mang ra ý cười, thế nào, muốn a? Vâng. Vật này đối với chúng ta tôn giả bắt liệp yêu tộc, nhất là hữu dụng, còn xin bệ hạ khai ân. Diệp Tự tư thái thả rất thấp, hắn biết, muốn cái đồ chơi này, chỉ có thể là Diệp Tiêu gật đầu. Như vậy tùy chấm xôi năm đi, chờ chấm trở về Bắc Sương, liền cho các ngươi một kiện ổ khóa này yêu la bàn. Ba người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Xôi Nam, Diệp Tiêu Xôi Nam mang theo bọn hắn tùy hành. Diệp Tự hai mắt nhắm lại, nhìn xem hoàng vị bên trên Diệp Tiêu, lại không biết Diệp Tiêu có chủ ý gì. Thế nào, không nguyện ý sao? Nguyện ý. Diệp Tự không người nói, vậy hạ muốn chúng ta tùy hành, là chúng ta phúc phận. Vậy liền đi chuẩn bị một chút đi, xuất hành trước đó, chấm sẽ nói cho các ngươi biết. Mấy ngày nay, không nên chạy loạn. Diệp Tiêu phân phó một câu, ba người chậm rãi rời khỏi đại điện. Đám ba người rời đi, Nam Cung Nguyên mới có hơi lo lắng nói, bệ hạ, ngài lần này xuôi nam, dẫn bọn hắn ba cái. Không thích hợp à? Không có gì không thích hợp. Diệp Tiêu ánh mắt bình tĩnh nói, hiện tại Diệp Tự bị quản chế tại lời thề ảnh hưởng, không có khả năng tổn thương ta, điểm ấy rất trọng yếu. Tiếp theo, đi Nam Cương, Quỷ Diện Man Vương hận không thể đem bọn hắn ba cái chém thành muôn mảnh. Chính bọn hắn liền không dám tùy tiện bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể nghe lệnh của ta. Thế nhưng là Xích Diễm Ma Tôn, chung quy là không ổn định nhân tố. Chấm sẽ còn mang theo Vân Thương Lan. Chính hắn. Một người sao? Đầy đủ. Diệp Tiêu mỉm cười, Nam Cung tiền bối, tin tưởng ta, ta cho dù bắt ta sinh mệnh của mình mạo hiểm, cũng sẽ không cầm viện luyện đám người tính mệnh mạo hiểm. Nhìn xem Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy tự tin, Nam Cung Nguyên biết, tên trước mắt này, sớm đã lúc này không giống ngày xưa. Vậy liền chúc bệ hạ lần này xuôi nam, thuận lợi đạt được ước muốn. Chương 1594, phóng ngựa chương 1594, phóng ngựa Diệp Tiêu lựa chọn xuất hành, mang theo nhân viên cũng không ít. Đầu tiên chính là hậu cung Tần Phi, Lương Tình, Nam Cung Nguyên luyện, Lạc Vũ Thường cùng Triệu Mộng Yên bọn người đều tùy hành. Có thể nói ngoại trừ Liễu Nhi, trên cơ bản có thể đi toàn bộ đều mang tới. Tiếp theo chính là quân tốt phương diện, Kim Lân vệ 3000 binh mã, kết hợp 5000 tinh nhuệ kỵ binh, tăng thêm huyết man vệ, kiếm vệ. Tại mang lên một chút tùy hành sĩ tốt, khoảng chừng vạn người tả hữu. Kỳ thật làm hoàng đế tới nói, dạng này nhân số cũng không nhiều. Thậm chí từ bất kỳ một cái nào góc độ mà nói, đều đã xem như khinh xa giả tử. Đương nhiên còn có một số cao thủ tùy hành. Tự nhiên không cần nhiều lời, Vân Thương Lan cùng Diệp Tự bọn người, bốn cái tôn giả, tăng thêm yêu tộc tù binh, đều bị Diệp Tiêu đều mang lên hướng nam mà đi. Liên quan tới bên người thần tử, Diệp Tiêu mang tới Lưu Hằng. Những người này nhân số không ít, tự nhiên là không thể cùng nhau mà đi. Diệp Tiêu đâu, cũng lười cùng mọi người cùng đi, trực tiếp trước một bước mang theo người bên cạnh, từ truyền tống trận pháp đi đến Đường An thành chờ đợi, để lại bộ đội ở phía sau mình chậm rãi truy. Đường An trong thành. Diệp Tiêu ngồi trong hoàng cung bộ vương tọa bên trên. Bao nhiêu năm, đại can hoàng đế đều ở chỗ này, chỉ là bây giờ cũng đã cảnh còn người mất. Nơi này hết thảy, đối Diệp Tiêu mà nói, vẫn như cũ quen thuộc. Kia là tuổi thơ hương vị. Vậy hạ, gia hỏa này cho ngài mang đến. Theo bên ngoài nhân viên thông bẩm, Diệp thị hoàng tộc nhỏ bản tử được đưa tới bên người Diệp Tiêu. Lần trước, cũng chính là hắn giúp đỡ tìm được Kim Ô Yêu Tôn vị trí. Tham kiến bệ hạ. Hắn không người thi lễ. Miễn lễ đi. Gần nhất Đường An thành như thế nào? Những này hoàng thất tử đệ, nhưng có khi nam phách nữ người. Đối mặt Diệp Tiêu hỏi thăm, nhỏ bản tử trên mặt đắp lên tiểu dung, bệ hạ ngài nói gì vậy? Hiện tại nơi nào còn có người dám làm loại chuyện này? Thật không muốn đầu hay sao? Diệp Tiêu ánh mắt tại nhỏ bản tử trên mặt tới lui. Không nói gì. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Theo Diệp Tiêu ngón tay không ngừng đập mặt bàn, thanh âm càng ngày càng thanh thúy, nhỏ bàn tử cái chán chậm rãi phát ra một chút mồ hôi. Thật không có sao. Diệp Tiêu thanh âm lần nữa truyền ra, nhỏ bàn tử khẽ cắn môi, nói, ngài cũng là biết đến, bọn gia hỏa này, đại sự hoặc là không dám làm, nhưng là việc nhỏ, có chút ma sát, không thể tránh được. Ha ha ha, tốt một cái không thể tránh được. Diệp Tiêu cười lạnh thành tiếng, ta liền biết, bọn gia hỏa này, chó không đổi được đức cước. Kỳ thật nhiều khi, Diệp Tiêu cũng đang nghĩ, thật sự có thể ca múa mừng cảnh thái bình sao? Minh Chi Hạ, thật liền hết thể an hảo chứ? Mỗi cái thần tử cùng mình nói tới lời nói, thật chính là ăn ngay nói thật sao? Đáp án một số thời khắc là cũng không tốt. Tối thiểu nhất ở trong lòng Diệp Tiêu, hắn không cảm thấy mình thật sự có thể để thế gian này hết thảy đều phát sinh cải biến. Diệp Tiêu quá rõ ràng những người kia, chính mình sở tại địa phương, cùng mình không thấy được địa phương. Chú định hiện đầy hắc ám. Dù là hắn hết sức quét sạch, cũng vẫn như cũ sẽ có một số người vì bản thân tư dục, lựa chọn đi tội ác sự tình. Đây chính là nhân tính. Mặc kệ là Diệp thị hoàng tộc, vẫn là còn lại gia tộc quyền thế, đều là như thế. Thậm chí cũng bao quát một chút trong dân chúng ác nhân. Từ nhân tính góc độ mà nói, rất khó nói người tốt cùng người xấu số lượng đến cùng ai càng nhiều. Nhiều khi đều là giáo hóa cho phép. Tới đi, đem bọn hắn gần nhất hành vi đều cùng chấm nói một chút. Diệp Tiêu thuận miệng phân phó nói. Nhỏ bàn tử không dám ẩn nấp, tranh thủ thời gian cúi đầu, tướng hết thể nói thẳng ra. Nguyên lai bọn gia hỏa này hoàn toàn chính xác trung thực rất nhiều. Nhưng là đâu, cũng vẹn vẹn trung thực một chút thôi. Thật nói ngày bình thường đánh nhau ẩu đả sự tình vẫn là không ít. Một số thời khắc bọn hắn căn bản cũng không phải là vì tiền tài hoặc là xung đột, đơn thuần chỉ là vì tìm niềm vui. Ỷ vào hoàng thất tử đệ thân phận đâu, những chuyện này phần lớn đều là bồi thường tiền làm chủ. gây chuyện đánh người, lại bị đánh thành trọng thương, bồi chút tiền bạc, bách tính cũng liền không truy cứu nữa. Mà xem như quan viên đâu, rất nhiều bản án cũng là dân bất lực, quan không truy xét. Dù sao truy xét đến ngọn nguồn, chẳng tốt cho ai cả. Nghe xong nhỏ bản tử thuật lại, Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhiều chuyện a, thật sự là khó làm. Bọn gia hỏa này, ngươi nói bọn hắn vi phạm luật pháp sao? Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không làm trái. Nhưng là hết lần này tới lần khác đâu, cứ như vậy làm tiếp, rất nhiều người khẳng định vẫn là tiếng oán than dậy đất. Mà lại dần dần, vẫn là sẽ sinh ra một chút kêu ca sự phẫn nộ của dân chúng. Cũng vẫn như cũ sẽ cảm thấy quan phủ quản chế không được bọn gia hỏa này. Đường An Thành, ánh nắng chính ấm, thanh thiên bạch nhật. Giá giá giá. Theo từng tiếng ồn ào náo động, một đám tiên y nộ mã thiếu niên lang, cưỡi lớn ngựa, ở trên đường phố ương phóng ngựa phi nước đại. U giống nhanh như điện chớp ở giữa, từng tiếng quái khiếu không ngừng. Những người này không ngừng phi nước đại mà đi, trung ương bách tính nao nao tránh né. Ha 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 ha. Bọn hắn nhìn xem bách tính chật vật tránh né bộ dáng, cùng thiếu không thôi. Mau cút đi, đừng cản đường. Ngồi trên lưng ngựa một thiếu niên, nghiêm nghị giống to. Khu ra lấy trong mắt của hắn dân đen, vẻ hưng phấn tại trong mắt lấp lóe. Đột nhiên, con đường trung ương nhất xuất hiện một bóng người, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại giữa đường. Tránh ra a. Thiếu niên trố mắt muôn nước, nhưng là đứng tại giữa đường người, lại tựa như căn bản không có nghe thấy, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Sợi. Thiếu niên điểm chặt dây cương, chiến mã tê minh mà lên. Ngay sau đó, vốn nhờ quá đáng tại dùng sức, người ngã ngựa đổ. Và anh, đập ngã tại trên đường cái. Hắn cái này khẽ đảo, người phía sau coi như thảm rồi. Có né tránh không kịp, đồng dạng bị trực tiếp trượt chân. Có đây này, thì là phản ứng lại, cuối cùng ở một bên dừng lại. Nhưng là nói tóm lại, toàn bộ trên đường dài, lâm vào trong hỗn loạn. Ngươi là người phương nào, không muốn sống nữa. Đứng tại phố dài trung ương nam nhân bất đắc dĩ thở dài. Không muốn mạng, là các ngươi a. Đường An Thành nội, có thể thực hiện ngựa. Lại không thể phóng ngựa, không phải khẩn cấp quân vụ mà phóng ngựa người, chữa 30. Các ngươi nhưng có quân vụ mang theo. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem đường đi trung ương Tiêu Phi, nội tâm sinh ra một tia cảm giác không ổn. Đúng vậy, người tới chính là Tiêu Phi. Hắn mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, đi thôi, theo ta đi gặp người. Các ngươi những này danh con, phải xui xẻo đi. Hắn trong lời nói, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Gặp ai vậy? Nghe ra Tiêu Phi trong lời nói khẩu khí cực lớn. Kia cầm đầu người trẻ tuổi bình tĩnh lại, thận trọng thăm dò. Đi ngươi sẽ biết. Tiêu Phi đi hướng một bên góc đường. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Cháy mau. Đúng vậy, bọn gia hỏa này mới không muốn đi gặp Tiêu Phi miệng bên trong đại nhân vật gì. Cái này xem xét liền muốn xảy ra chuyện. Theo sinh lòng ăn ý, những người này nhao nhao chạy tứ tán, không có một cái nào muốn đi gặp. Thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới là đã sớm có nhân thủ an bài. Không có chạy đi bao xa, liền nhao nhao có bộ khoái, quan binh tiến lên, tướng những người này từng cái chế trụ. Tiêu Phi cười lạnh nhìn bọn hắn một chút, quả nhiên vẫn là vị kia hiểu rõ các ngươi, liền biết các ngươi những này vương bát đản sẽ không thành thành thật thật theo ta đi. Các ngươi đám rác rưởi này, uổng phí lao tử còn cảm thấy các ngươi có thể biết thời vụ, hại lao tử thua một tháng đồng lộc. Chương 1595, quản chế chương 1595, quản chế Tiêu Phi thua. Trước khi tới, hắn liền cùng Diệp Tiêu đánh cược. Nói bọn gia hỏa này có thể thất thời, thúc thủ chịu trói, đi theo hắn cùng nhau đi gặp Diệp Tiêu. Dù sao rõ ràng như vậy bị bắt bao, theo Tiêu Phi, không có đạo lý chạy trốn. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là bọn gia hỏa này cuối cùng vẫn lựa chọn chạy trốn. Tiến vào quán rượu đại môn, Tiêu Phi tựa như cùng ăn con rồi, nhìn xem Diệp Tiêu cắn răng nói, là ta thua. Quả nhiên. Vì cái gì? Ta đều đã biểu hiện rõ ràng như vậy, rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn đi, vì cái gì bọn hắn liền không phải lại dây dưa một chút đâu? Tiêu Phi sinh lòng không hiểu. Dù sao hắn mặc kệ ăn mặc, vẫn là ra sân phương thức, một chút liền có thể nhìn ra cùng người bình thường khác biệt. Người đây liền không hiểu được. Hoàng thân quốc thích, phàm là gây chuyện thứ nhất chính là hướng trong nhà chạy. Ai sẽ tin tưởng ngươi một ngoại nhân? Chỉ cần chạy về nhà, tăng thêm chết không thừa nhận, tránh khỏi sát suất, khẳng định so tại chỗ bị bắt tới cao. Diệp Tiêu cười nói, hoàng thất tử đệ à, cũng không phải từng cái đều cùng ngươi tưởng tượng dám làm dám chịu. Phế vật đồ vật, không phải số ít. Tiêu Phi cắn răng đến, cho nên ngươi liền mượn cơ hội này, lừa ta tiền bạc. Cái gì gọi là hố? Có chơi có chịu ngươi có biết hay không? Ta liền biết ta tiền hết rồi. Ha 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 ha. Nhìn xem Tiêu Phi kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Tiêu tâm tình thật tốt. Nhiều khi, hoàng đế cần một chút cẩn thận, cho cuộc sống bình thản bên trong tăng thêm một chút thú vị. Trên một điểm này, Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, một đám thiếu niên bị giải vào bên trong tử lâu. Nhìn thấy Diệp Tiêu, những người này sắc mặt đại biến. Vậy hạ, bọn hắn trước đó đều gặp Diệp Tiêu, không nghĩ tới a, hôm nay lại phải gặp mặt. Hơn nữa còn là dưới loại tình huống này. Vậy hạ thứ tội. Người cầm đầu lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Cơ Linh, ngốc, cho tới bây giờ đều biết xảy ra chuyện, cũng đều nhao nhao đi theo. Diệp Tiêu ánh mắt đảo qua những người này trên thân, đột nhiên cười một tiếng. Các ngươi đám khốn kiếp này, chấm lần trước đến Đường An, liền đã cảnh cáo các ngươi, nhưng là đâu, hết lần này tới lần khác chính là không nghe. Phóng ngựa phi nước đại, đánh 30 quân côn, có vấn đề hay không? Vấn đề? Ai dám tại hiện tại lúc này có vấn đề? Tự nhiên là nhao nhao lắc đầu, không có một cái nào dám phản bác. Theo Diệp Tiêu phất tay, những người này bị đều mang theo ra ngoài, bên đường đánh bằng roi. Trong lúc nhất thời, Đường An bách tính nhao nhao về xem. Khi biết được là Diệp Tiêu trở về, thu thập bọn giá hỏa này thời điểm, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tiêu dung. nguyên lai là bệ hạ trở về. Ta nói những này hoàng thân tại sao lại xui xẻo? Bất quá bọn gia hỏa này, ngày bình thường cũng là còn tốt đó chứ. Ngươi biết cái gì? Bệ hạ trong mắt, thế nhưng là không vỏ hạt cát. Kỳ thật phóng ngựa qua thị, tại bình thường bách tính trong mắt, thật không tính là cái đại sự gì, hơi tránh một chút cũng là phải. Ai sẽ cảm thấy cái này có vấn đề? Những này bị đánh hoàng thất tử đệ, lúc này vì mặt mũi, từng cái cắn răng gượng chống. Dù là bị đánh ra chóc thịt bong, cũng không có nửa điểm kêu rên. Rốt cục, hành hình hoàn tất, tất cả mọi người lại bị dẫn tới Diệp Tiêu trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, đều đánh xong. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người, nói khẽ, các ngươi những này vương bắt đàn à, nếu không phải xem ở các ngươi cũng đều là Diệp thị hoàng tộc phân thượng, chấm liền đem đầu của các ngươi đều chặt đi xuống. Cái này đương nhiên chỉ là hù dọa bọn hắn. Cuối cùng đâu, tội không đáng chết. Diệp Tiêu cũng biết, những người này luông chiều từ bé, làm việc cương ngạnh, nhưng cuối cùng vẫn là có độ. Đối Diệp Tiêu mà nói, cũng không trở thành nói lớn cỡ nào động can qua, đem tất cả mọi người giết. Hù dọa một chút, nhìn xem dưới đáy đám người sắc mặt sáng quét, Diệp Tiêu tiếp tục nói ra, chấm đã nghĩ kỹ. Từ ngày hôm nay, phàm thuộc Diệp thị hoàng tộc 14 tuổi trở lên người, đều cho chấm đưa đi Bắc Xương Thành, chấm dự định đối với ngươi chờ tiến hành thống nhất quản lý. Diệp Tiêu lời vừa nói ra, đám người sắc mặt đại biến. Vậy hạ, chúng ta biết sai rồi. Biết sai a, vô dụng. Chấm đã hạ quyết nghị, mệnh lệnh này, liền từ ngay hôm đó lên áp dụng. Diệp Tiêu nhìn phía dưới đám hoàng khố tử đệ, cười nói, các ngươi đi về sau, bọn hắn sẽ hảo hảo dạy bảo các ngươi. Hắn cười giống như địa ngục các ma. Người sống một đời, có chút thời gian điểm, đặc biệt mấu chốt, nhất là một chút không được coi trọng thiếu niên. Quản chế phàm là rất nhỏ một chút, cũng có thể đi đến lạc lối. Các triều đại đổi thay, đối với những này hoàng thất tử đệ quản chế, kỳ thật đều là giao cho trong nhà. Nhưng Diệp Tiêu rất rõ ràng, trong nhà lại thế nào quản, hoàn cảnh ở nơi đó, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đem bọn hắn bao ở thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát tập trung quản chế tới tốt lắm. Đạo lý giảng không thông, những lao sư này cũng hơi thông một chút quyền cước, cùng bỏ mặc bọn hắn khi nhục bách tính, không bằng thống nhất dựa theo thành tài tiêu chuẩn, tiến hành nghiêm khắc học tập cùng giáo dục. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không tính tra tấn bọn hắn, chỉ là cho tương đối nghiêm khắc học tập hoàn cảnh, để bọn hắn rời xa trong nhà mình, loại này thoải mái dễ chịu, có tiền, lại phóng túng hoàn cảnh. Diệp Tiêu cũng không cần cầu bọn gia hỏa này từng cái thành tài, nhưng là tối thiểu nhất, đừng cả đám đều trưởng thành ăn chơi thiếu gia liền tốt. Mệnh lệnh được đưa ra, đám người tán đi. Diệp Tiêu bọn người vẫn tại trong tiểu lâu, chỉ là ngoại trừ bọn hắn, cũng không có cái khác thực khách. Lão bản đâu tiểu nhị, nhao nhao mồ hôi rầm rề hầu hạ. Trước khi rời đi, được thật to một thỏi thưởng ngân, trọn vẹn là tiêu phi một tháng đồng lộc. Ban đêm, một đội nhân mã từ đường An Thành xuất phát, xe ngựa nội bộ chính là Diệp Tiêu bọn người. Lạc Vũ Thường dựa sát ở bên người Diệp Tiêu. Bệ hạ vì sao không đi truyền tống trận pháp? Không đi, muốn đi xem một chút thiên hạ này. Diệp Tiêu mỉm cười, nhìn xem bên ngoài đèn kịt một màu nói, trong hoàng cung, nhìn thấy địa phương quá hẹp hòi, chấm cũng không biết các nơi đến cùng như thế nào. Hắc ám bên trong, trong mắt Diệp Tiêu phảng phất có được quan mang, cùng sao trời đối chiếu. Hắn nói khẽ, thân cư cao vị, mà không biết hạ giới nỗi khổ, chấm từ khi quy về Đường An, đối phổ thông bách tính, liền không có lúc trước hiểu rõ. Cuộc sống của bọn hắn, đến cùng như thế nào, chấm muốn nhìn một chút. Đi qua giang hồ 10 năm, Diệp Tiêu làm sao không rõ ràng, đứng tại hoàng thành dễ, là không nhìn thấy thiên hạ khó khăn. Dân chúng thời gian đến cùng như thế nào, có lẽ chỉ là quan viên bệ hạ sơ lược. Trên thực tế, mỗi cái địa phương đều có thể xuất hiện vô số vấn đề. Đường An Thành vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Dù cho là bóng đêm giáng lâm, cũng vẫn như cũng là rất nhiều người vui lùa bắt đầu. Trên con đạo, Diệp Tiêu đám người xe ngựa ở dưới bóng đêm hướng về phương nam mà đi. Quân tốt còn tại hậu phương, Diệp Tiêu có một ít thời gian có thể lại đi nhìn xem cương thổ của mình, dân chúng của mình. Những năm này thời gian đến cùng như thế nào? Tâm tình của hắn có chút thấp thỏm vừa khẩn trương, thậm chí so với lúc trước lần thứ nhất đi ra đường An thời điểm càng căng thẳng hơn. Dưới bóng đêm, xe ngựa càng chạy càng xa, dần dần rời xa kia phồn hoa tươi sáng đèn đuốc. Chương 1596, lại đến Cửu Nguyên chương 1596, lại đến Cửu Nguyên cảnh nội. Diệp Tiêu đám người xe ngựa tại trên quan đạo chạy chậm rãi. Lùi tới, xe ngựa cũng tốt, xe bò cũng được, không phải số ít. Rất nhiều trên xe đều kéo đầy hàng hóa. Có chút bung lên cửa sổ xe rèm, ánh nắng xuyên vào trong đó, Nam Cung Uyển Uyển trên gương mặt tràn đầy mẹ cứng. Vậy hạ ngài nhìn, thật dài đội xe a. Diệp Tiêu thuận nàng chỉ phương hướng đi xem, phát hiện có trên trăm chiếc lôi kéo hàng hóa xe ngựa, tại trên quan đạo trùng trùng điệp điệp mà đến, bụi mù nổi lên một phía. Song phương giao thoa, Nam Cung Uyển Uyển tranh thủ thời gian hạ màn xe xuống, tỉnh bụi mù đi bảo. Những người này là làm cái gì? Diệp Tiêu thuận miệng hỏi một câu, lúc này liền có người đi tìm hiểu. Không bao lâu đợi, ở bên ngoài thấp giọng ngồi bẩm nói, những người này là Cửu Nguyên quan thương, bọn hắn góp nhặt bách tính sở sinh rau quả, vải vóc, tơ tằm những vật này, đưa đi Đường An buôn bán. Đường An thành, cho dù không phải đế đô, thế nhưng là làm Nam Bắc Đông Tây giao thông yếu đạo, vẫn như cũng là đại cảng trọng yếu nhất đô thị một trong. Không có bất kỳ cái gì thành trì có thể tùy tiện thay thế. Diệp Tiêu cũng không có muốn thay thế ý tứ, bởi vì một quốc gia không có khả năng chỉ có một cái đô thị phồn hoa. Đây là tất nhiên. Bắc Xương làm mới đều sẽ thành lập càng tốt hơn. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Đường An thành phát triển thêm một bước. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, cũng không có làm ra cái gì đánh giá. Mà Lạc Vũ Thường lại cười nói, xem ra cái này Cửu Nguyên thành bách tính, thời gian qua nên không tệ a. Vậy nhưng chưa hẳn. Triệu Mộng Yên có ý riêng mở miệng. Lạc Vũ Thường sững sờ, quả nhiên từ Diệp Tiêu trên mặt cũng không nhìn thấy nhiều ít mừng rỡ. Lúc này hướng Triệu Mộng Yên hỏi, vì sao nói như vậy? Bọn hắn quan thương buôn bán những người dân này sản xuất, bách tính chẳng lẽ không có chỗ tốt sao? Triệu Mộng Yên lắc đầu nói, chỗ tốt đâu, khẳng định là có. Nhưng là ngươi biết vì cái gì rất nhiều nơi dân chúng lầm than sao? Không phải là bởi vì thiên tai, phần lớn đều là nhân họa. Tỷ như lấy quan này thương làm thí dụ, nhìn như đối bách tính có chỗ tốt, thế nhưng là trong đó chi tiết, nhưng lại rất có môn đạo. Còn xin tỷ chỉ giáo. Lạc Vũ Thường tư thái cũng không cao. Kỳ thật từ khi nàng đi theo Diệp Tiêu bắt đầu, nàng cũng chậm chậm dung nhập trong hậu cung, lẫn nhau tương hỗ đâu, đều cho đầy đủ tôn trọng. Đây là tiền đề. Không có bất kỳ người nào có thể tại Diệp Tiêu trong hậu cung bình báo hung hăng. Triệu Mộng Yên cười nói, rau quả nói chung, kỳ thật còn tốt. Bởi vì rau quả sản lượng rất nhiều, có chút rau quả, trễ ngắt lấy ăn hết, cũng chỉ có thể nát trong đất, mà bách tính buôn bán rau quả, thường thường khoảng cách tương đối gần, chỗ sinh chỗ tiêu phạm vi rất nhỏ bình thường mà nói, cũng bất quá là đổi chút khẩu phần lương thực. Quan phủ có thể cho cung cấp nguồn tiêu thụ, chỉ cần không phải lấy không, liền đủ để cho những người dân này được lợi. Nhưng là liên quan tới một chút những bậc khác, coi như khác biệt, bao quát tơ tằm, vải vóc, bách tính chế tác những bậc này, cũng là muốn có tiền vốn, đồng thời không tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính, nếu như giá trị ép giá quá thấp, kia bách tính thu hoạch lợi ích, liền muốn ít nhiều lắm. Quan phủ trong này lương tâm cùng lối làm việc, liền cần tiến hành một chút giám thị. Nếu không, đạt được chỗ tốt, chỉ có quan phủ, mà không có bách tính. Nghe được Triệu Mộng Yên giải thích, Lạc Vũ Thường minh bạch trong đó khớp nối. Nói cách khác, chỗ tốt nhất định là có. Nhưng là chỗ tốt này đến cùng có thể hay không rơi vào bách tính trong túi, liền không có người biết được. Rốt cục, xe ngựa phía trước xuất hiện một cái huyện thành, chính là Vĩnh Yên huyện. Nhìn xem quen thuộc cửa thành, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, lúc trước Trần Hai bắt đầu từ này bắt đầu, hôm nay lại đến đây, cũng đã là mặt khác một phen quan cảnh. Đúng vậy, lúc này Vĩnh Yên huyện đã không phải là lúc trước như vậy tàn phá bộ dáng. Công bách tính chịu trách nhiệm hàng hóa, sắp xếp đội ngũ thật dài, chớ đẩy xếp thành hàng. Thảo nờ mờ, ngươi cái thối lao nương môn, nói ngươi đâu? Quan sai hùng hùng hổ hổ chỉ vào một cái muốn chen ngang nông thôn phụ nữ giận dữ hét, cút ngay cho ta đằng sau đi. Nghe được như vậy chửi mắng, Lạc Vũ Thường lông mày xếp chặt, trên thân sắc ý trong nháy mắt bắn ra, lại bị Diệp Tiêu một thanh đè lại. Vượt quá Lạc Vũ Thường đằng trước, phát hiện Diệp Tiêu sắc mặt rất bình tĩnh. Người này miệng hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng là ngươi phải hiểu được, có đôi khi cùng những người này liên hệ, hắn không bộ dạng này, cũng căn bản chấn nhiếp không nổi người, hắn nếu để cho một chút điêu dân hòa nhã, trung thực bách tính nói không chừng muốn bị khi dễ thành bộ dạng gì. Quả nhiên, theo kia nông phụ hướng về sau đi đến, lại phát hiện trong đội ngũ, nàng vừa rồi muốn chen ngang vị trí, đứng đây chính là một đôi gầy yếu tỷ đệ. Hai người hợp lực chịu trách nhiệm một cái đòn đánh. Thậm chí trong đó hàng hóa đều đã bị nữ nhân kia lật ra. Nếu là ngăn lại chậm thêm một chút, nói không chừng đều bị sốc. Thấy tình cảnh này, Lạc Vũ Thường cả giận nói, hảo hảo ghê tởm, đều là cùng khổ bách tính, vì sao còn như thế làm việc? Diệp Tiêu lắc đầu nói, trong dân chúng chưa hề đều không chỉ là người lương thiện, có lương thiện người cũng có kén ăn ác chi đồ, cho nên một số thời khắc càng là cùng những này tầng dưới chót bách tính liên hệ quan sai, đều có một bộ mình làm việc chuẩn tắc, hung ác một điểm cũng là tất nhiên. Diệp Tiêu cũng không sốt ruột vào thành, mà là lặng lặng ở phía xa nhìn xem đám quan sai thu lấy bách tính hàng hóa. Rất nhanh liền đến kia đối tỷ đệ, hai người tướng hàng hóa để lên cái cân, đã thấy quan sai tướng một lớn gánh rau quả nhận lấy hậu, chỉ cấp 2 tỷ lệ 10 văn tiền. Cút đi. Kia quan sai phất phất tay, hai nhỏ chỉ cẩn thận từng ly từng tí tướng trong ngực tiền bạc nhét vào trong ngực, đi ra ngoài. Cái thằng này đáng chết. Lạc Vũ Thường cắn răng nói ra, hắn mới cho những người khác, tuyệt không phải cái giá tiền này. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng là Lạc Vũ Thường rất xác định. Diệp Tiêu nhưng lại không gấp, chỉ là hướng về phía Triệu Mộng Yên máy mắt. Triệu Mộng Yên xuống xe ngựa, hướng về phía kia 2 tỷ đệ vẫy vẫy tay. Không bao lâu, 2 tỷ đệ sợ hãi rụt rè đi tới trước xe ngựa. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Cửa xe mở ra, Diệp Kiêu nhìn về phía hai người. Trên dưới dò xét một phen, liền biết hai người qua khăn khổ. Phù Mâu đâu? 2 năm chết rồi. Nữ hài mở miệng nói, chúng ta cũng nhiều thua thiệt Tam Hoàng Tử Trần Thai kịp thời, mới sống tiếp được. Quá khứ rõ mồn một trước mắt, Diệp Kiêu nghĩ đến lúc trước, ở chỗ này cưỡng ép mở kho phát thóc. Hắn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, vừa rồi kia quan sai vì sao chỉ cấp các ngươi 10 văn tiền. Lưu Thúc sợ ta ngang bên trên có tiền, bị người đánh cắp trộm đánh cướp, cho nên tiền bạc đều chỉ là trong danh sách, tạm giải vào phủ nha. Nghe nói như thế, Lạc Vũ Thường cười lạnh nói, ha ha, sợ không phải áp lấy liền không có. Sẽ không. Nữ hài tranh thủ thời gian khoát tay nói, Lưu Thúc là người tốt, huyện lệnh cũng là người tốt, chúng ta ứng phó tiền tài chưa từng nửa điểm đến trễ. Nhìn xem nữ hài thô ráp hai tay, Diệp Tiêu thở dài một tiếng, ngăn trở Lạc Vũ Thường tiến một bước chất vấn, mà là cười nói, các ngươi quan này phụ thu hàng giá tiền thế nào? Nhắc lên cái này, một bên Nam Hải bĩu môi nói, quan phụ thu hàng nơi nào có giá tiền quá cao, bất quá nếu không phải quan phụ thu hàng, chúng ta những này rau quả cũng không tốt bán, như đi thị trường luôn có người khi dễ chúng ta.